chiếu ảnh trong màn hình, Trần Bá Quân lần nữa xét lại một chút đang ngồi những người mới, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ta muốn các vị cũng biết, Kỳ Lân Tiên Cung mở ra sắp đến, để bảo đảm phong thành yên ổn, giữ gìn siêu cổ đại thế giới cùng thế giới hiện thực trật tự, chúng ta sẽ tại trong phạm vi toàn tỉnh tiến hành một lần toàn phương vị thanh tẩy. Có người chú ý tới từ mấu chốt. Toàn tỉnh. Nhờ vào Kỳ Lân Tiên Cung hiện thế, các ngươi đều là từng tiến vào tiên cung siêu phàm giả, vô luận là ý thức xuyên qua cũng tốt, hoặc là bản thể xuyên qua cũng được, các ngươi đều từ khác nhau góc độ cảm thụ qua thế giới kia hoang man cùng mênh mông. Trần Bá Quân nói ra, từ đây linh hồn thăng hoa, tiến nhập thế giới siêu phàm. Cố Kiến Lâm chú ý tới, cơ hồ tất cả mọi người đang nghe câu nói này thời điểm, đều lộ ra run rẩy biểu lộ. Trừ góc bên kia bên trong, Đường Lăng từ đầu đến cuối cúi đầu, thấy không rõ mặt. Cố Kiến Lâm bây giờ có thể xác định chính là, cơ hồ tất cả thăng hoa giả đang thức tỉnh trước đó, đều từng tiến vào một thế giới khác. Cũng không biết những người khác tại trong một thế giới khác đều thấy được cái gì. Dù sao chính hắn là đi vào liền đợi tại trong mộ thất, đến bây giờ đều không có từng đi ra ngoài. Mà lần này nhiệm vụ là các ngươi khoảng cách lần nữa tiến vào tiên cung gần nhất một lần. Chúng ta sẽ tiến về phong thành bờ biển phía đông, ở trong cấm kỵ khu tiến hành đại quy mô tiêu diệt toàn bộ hành động. Do 6 vị đội trưởng cấp, 6 vị phó đội trưởng cấp dẫn đội, 7 cái tiểu đội toàn diện xuất động. Các ngươi mục tiêu thì là huyết nguyệt đồ lục sự kiện người sống sót. Trải qua chúng ta nhiều mặt loại bỏ, khóa chặt bây giờ ở trong cấm kỵ khu độ cao sinh động, danh hiệu là người đào mộ tổ chức, mà sau lưng của bọn hắn có lẽ có một vị siêu duy cấp trở lên tồn tại, thậm chí là Kỳ Lân Tiên Cung bên trong cổ thần tộc. Kỳ Lân Tiên Cung cổ thần tộc đương nhiên sẽ không do các ngươi tới đối phó, nhưng nhiệm vụ lại bởi vậy thêm ra rất khó lường, cho nên lần hành động này có rất lớn phong hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong, hiện tại rời khỏi còn kịp. Cố Kiến Lâm sững sờ, xem ra hiệp hội hệ thở khíu giác rất nhạy cảm, cũng ngửi được cái kia cổ thần tồn tại, hơn phân nửa chính là quỷ. Rất hiển nhiên, vô luận đây là thị uy hay là cảnh cáo, đều không có người tại cái này một cái khâu rời khỏi. Có người thì không sợ chết, còn có người là không cảm thấy chính mình sẽ chết. Còn có, thuần túy là thần kinh không ổn định, không có ý thức được nguy hiểm. Nhưng mà nghe được huyết nguyệt đồ lục sự kiện về sau, rất nhiều người đều quay đầu nhìn thoáng qua trong góc thiếu niên tóc đen. Cố Kiến Lâm mặt không biểu tình, trong lòng nghĩ là mắc mớ gì tới hắn. Một lát sau, mỗi người điện thoại đều nô ra thâm không internet nhắc nhở, là hy sinh vì nhiệm vụ xác nhận hiệp nghị. Tất cả mọi người không chút do dự ký. Cố Kiến Lâm cũng thế. Rất tốt. Trần Bá Quân thỏa mãn nhìn xem một màn này, chiếu ảnh trong màn hình hiện ra một tấm hình. Đây là người đào mộ thủ lĩnh, trước đây cũng là tiên cung bộ môn tiền tuyến khám thi nhân viên một trong. Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhi Triệu, Doanh Châu Tịch. 32 tuổi, võ sĩ đường tắt, tam giai lưu lãng võ giả. Huyết nguyệt đồ lục sự kiện người sống sót, nắm giữ lấy độ cao biến dạng năng lực, bây giờ sáng lập người đào mộ tổ chức, ở trong cấm kỵ khu tổng sự phạm tội hoạt động. Trình độ uy hiếp cùng thằng hề tương đương, từ trước mắt đã xác nhận tình báo đến xem, không có mang theo thần thoại vũ trang. Người này tinh thần đã bị ô nhiễm, trước mắt đã tạo thành 17 lên giết chóc sự kiện. Nhiệm vụ của các ngươi là hiệp trợ các vị đội trưởng ở trong cấm kỵ khu tiêu diệt tất cả người đào mộ thành viên, nhất là Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhi Triệu, nếu như điều kiện cho phép, tận lực bắt sống. Cố Kiến Lâm nhìn chằm chằm chiếu ảnh trong màn hình tấm hình kia. Đó là cái tiêu chuẩn, thái quân đồng dạng mặt, mắt nhỏ râu cá chê, đầu tóc rối bời. Cố Kiến Lâm nhớ kỹ gương mặt này, đây chính là hắn tham dự vây quét hành động mục tiêu chủ yếu nhất. Huyết nguyệt đồ lục sự kiện người sống sót, thằng hề đồng đảng. Nói không chừng hắn biết, càng có nhiều quan phụ thân sự tình. Hiện tại bổ nhiệm cấp C điều tra viên Nghiêm Diệp, vì lần này hành động tổ trưởng. Trần Bá Quân từ tốn nói, ngươi có thể gánh vác lên nhiệm vụ lần này thành bại, cùng tất cả tổ viên an toàn a. Ngồi vào trung ương nhất, Nghiêm Diệp chậm rãi đứng dậy, lấy tay xoa ngực, hành lễ, ta có thể làm nhiệm. Không có người có ý kiến, tựa hồ vị này xếp hạng thứ 2 người mới đảm nhiệm đội trưởng, là chúng vọng sở quy. Cố Kiến Lâm lại chú ý tới, trong góc thiếu nữ tóc trắng kia, tựa hồ lắc đầu. Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhi chiếc ảnh chân dung biến mất. Chiếu ảnh trong màn hình, Trần Bá Quân khuôn mặt lần nữa hiện, hài lòng nói ra, rất tốt, ta hiện tại đem hành động lần này quá trình phát cho các ngươi. Ân, các ngươi nhất định phải chú ý một sự kiện, lần này các ngươi là tiến về cấm kỵ khu, cần phải điệu thấp làm việc, nơi đó ngư long hỗn tạp, có thật nhiều hoang dại thăng hoa giả tổ chức, cùng đội phạm tội ẩn hiện. Trong này có một cái phản bội chạy trốn tổ chức các ngươi cần thiết phải chú ý, bọn hắn là do bộ phận hiệp hội phía quan phương phản bội chạy trốn thành viên tạo thành, đầu mắt là một vị tứ giai luyện dược sư. Người này tại nửa năm trước tư tàng cổ đại văn hiến lần trốn, rất có thể tiến nhập Kỳ Lân Tiên Cung chỗ sâu. Trước mắt xác suất lớn cũng giấu kín tại cấm kỵ khu, cùng các đại hoang dại thăng hoa giả tổ chức giữ liên lạc. Ta sẽ đem đã biết tư liệu phát cho các ngươi cần cảnh giác lên. Một khi phát hiện tung tích dấu vết, lập tức hướng thượng cấp báo cáo, không cần đơn độc hành động. Mặc dù luyện dược sư Đường Tắc không có đủ năng lực chiến đấu, nhưng lại rất dễ dàng chiêu mộ đến phi thường cường đại giúp đỡ, đây không phải là các ngươi có thể địch nổi. Cố Kiến Lâm nghe đến đó ngây ngẩn cả người. Thứ giai luyện dược sư, phía quan phương xuất thân. Cái này nói chẳng lẽ không phải liền là trong cổ mộ gặp phải lão nhân kia? Có lúc, duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Thâm không cao ốc tầng cao nhất, Lục Tử Câm nuốt một viên phong cách cổ xưa đồng tệ, phía trên quấn quanh lấy một sợi tóc, môi son khẽ nhúc nhích nói, có cái đồ chơi này xem bói hung cát, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Tiểu tử kia cũng không phải tướng bản mệnh, càng không phải là loại kia không có đầu óc ngớ ngẩn. Thử Câm, Trần Bá Quân nhíu mày hỏi, ngươi đang nói cái gì? Không có việc gì. Lục Tử Câm hai tay chống cằm, phơ phạc mà ngồi trên ghế làm việc, từ tốn nói, lần hành động này, hơn phân nửa là có thể đem giấu ở trong hiệp hội những cái kia mấy thứ bẩn thỉu cho bắt tới đi. Chỉ hy vọng như thế. Trần Bá Quân chắp hai tay sau lưng, nhìn qua đối diện 12 vị chính phó đội trưởng, nói ra, như vậy, xin nhờ các vị. Minh Bạch. Tổng cộng 12 vị đội trưởng cấp khẽ bước cằm, quay người rời đi. Lần này tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, trừ 12 vị đội trưởng cấp cùng 17 cái người mới bên ngoài, bao quát các cao tầng cũng có rất nhiều làm việc muốn bao nhiêu, bảo đảm vạn vô nhất hết. Chỉ cần không phải thẩm phán đình thiết kế hành động, các bộ trưởng chỉ định kế hoạch bình thường tương đối đáng tin cậy, cấp độ rõ ràng. Lấy lần này tiêu diệt toàn bộ hành động làm thí dụ, những người mới ở ngoài sáng, về phần đám đội trưởng ở trong tối, các cao tầng khống chế toàn cục. Về phần phương diện chiến lực cũng là vô cùng sung túc. 17 cái người mới tạm thời không đề cập tới. 6 vị đội trưởng cấp, 6 vị phó đội trưởng cấp, chiến lực thậm chí là tràn ra. Khi nhiệm vụ mở ra về sau, Thâm Không Khoa Kỹ cao ốc trung tâm hệ thống tiến nhập toàn diện cảnh giới trạng thái. Hồng quang quét sạch tầng cao nhất, cường đại tính toán lực bao trùm toàn bộ thành thị. Lục Tử Trình đang đợi thang máy, túi đầu nhìn thoáng qua thời gian, bọn hắn không sai biệt lắm cũng muốn xuất phát đi. Đúng vậy, bọn hắn đã cưỡi xe buýt, ngụy trang thành cấm kỵ phẩm người giao dịch, tiến về cấm kỵ khu. Trần Thanh túi đầu nhìn xem trên máy tính bảng biểu hiện màu đỏ dấu ngắt câu, nhẹ nhàng nói ra, chúng ta dịch dùng qua đi, cũng muốn sửa sang một chút trang bị, chuẩn bị xuất phát. Thiếu gia, ngươi không có vấn đề a? Lục Tử Trình ừ một tiếng, nhìn về phía pha lê màn tường bên ngoài phương xa, ánh mắt có chút tạm đạm. Trần Thanh nhìn thấy hắn biểu lộ không đúng, nhẹ giọng an ủi, thiếu gia, ngươi sở dĩ muốn giúp hắn, đem hắn mang vào, trừ báo ân bên ngoài, cũng là nghị chứng minh chút gì à? Ngươi muốn cho hắn tự mình đi cấm kỵ khu nhìn một chút, đúng không? Lục Tử Trình vô ý thức sở lấy hộp thuốc lá cùng bật lửa, lại cái gì đều không có sở đến, cười khổ nói, xem như thế đi, con đường của ta đã đi không thông. Mà hắn có thiên phú, cũng đầy đủ thông minh, nếu muốn là cố giáo sư sửa lại án xử sai, vậy liền vĩnh viễn tránh không khỏi cấm kỵ khu. Một ngày nào đó hắn muốn đi nhìn, mà ta chỉ là cái người dẫn đường mà thôi. Trần Thanh mặt mày bên trong hiện lên một tia nhu hòa, lặng lặng hầu ở bên cạnh hắn. Lúc này, chỉ gặp một vị tráng hán khôi ngô, mặc một bộ áo khoác dài, đứng ở sau lưng của bọn họ. "Nha, Lục đội trưởng." Chương 66. Hai tay của hắn cắm ở trong túi, thần sắc rất là ngạo lớn, âm dương quái khí nói ra, "Thật sự là đã lâu không gặp, ngươi ở nước ngoài chờ đợi nhiều năm, ta còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ lại tại Phong Thành nhìn thấy ngươi đâu." Trần Thanh nghe được thanh âm này, bản năng nhíu lên lông mày. Lục Tử Trình xoay người, từ tốn nói, "Vương Bách Lâm, đã lâu không gặp." Tráng hán khôi ngô này trước mắt là xếp hạng thứ nhất đội trưởng của tiểu đội, đồng dạng là cổ võ đường tắt, tứ giai quân vương. Trong nhà có thẩm phán đình bối cảnh, tại Phong Thành khu quản hạt cũng coi là cái nhân vật có mặt mũi. Nhiệm vụ lần này, còn hy vọng Lục đội trưởng chiếu cố nhiều hơn a. Vương Bách Lâm nhếch miệng cười nói, nhất là lần này vẫn là đi cấm kỵ khu, hy vọng Lục đội trưởng đừng lại giống mấy năm trước như thế, đối với những cái kia không khiết người nhân từ nương tay. Dù sao, ngươi đối với địch nhân hạ thủ lưu tình, thủ hại thế nhưng là ngươi đồng đội a. Lục Tử Trình nheo mắt lại, không nói gì. Trần Thanh trong mắt đẹp bỗng nhiên giết lạnh, lạnh lùng nói ra, Vương Bách Lâm, ngươi muốn chết a? Vương Bách Lâm nhún vai, an ngay nói thật mà thôi. Tốt Trần Thanh, đi thôi. Lục Tử Trình cũng không nói thêm cái gì, quay người liền tiến vào thang máy. Trần Thanh lạnh lùng phủi một chút đại hắn này, cũng đi theo vào. Theo thang máy bọn họ đóng lại cùng chìm xuống, trong phòng nghị sự lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Bách Lâm đốt lên một điếu thuốc, thở ra một hơi nói ra, thật không nghĩ tới, ta còn tưởng rằng hắn về sau liền trốn ở nước ngoài sẽ không lại trở về, lần này lại mang theo cái người mới, hay là cái đọa lạc giả nhi tử. Giày cao gót gõ mặt đất thanh âm vang lên. Lâm Vãn Thu hai tay cắm ở trong áo khoác trắng, vội vàng từ bên cạnh hắn đi qua, lạnh lùng nói ra, dù sao cũng là Lục bộ trưởng đệ đệ, ngươi ít đi khiêu khích hắn. Chọc giận Lục bộ trưởng, nàng cũng mặc kệ ngươi mọi việc. Vương Bách Lâm nhất thời nghẹn lời, cười làm lành nói ra, được rồi, Vãn Thu tỷ. Nói đến, trước đó ngươi thật giống như cũng đi chiêu mộ cái kia đọa lạc giả nhi tử, kết quả hắn chạy thế nào đi Lục Tử Trình tiểu đội. Lâm Vãn Thu nghiêng qua hắn một chút, từ tốn nói, một cái cũng không biết thú tiểu quỷ mà thôi. Nói xong, nàng quay người tiến vào kho vũ khí. Những đội trưởng khác bọn họ túi đầu chuẩn bị vũ khí dương, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khinh miệt. Trương Thế Hằng, hành động lần này ngươi hỗ trợ nhiều, nhìn chằm chằm điểm Lục Tử Trình, dính đến cấm kỵ khu, ta không tin lắm hắn. Vương Bách Lâm liếm môi một cái, dặn dò nói ra, nhiệm vụ lần này ta là tổng đội trưởng, không cho sơ thất. Trương Thế Hằng là tổ thứ ba đội trưởng, một cái mặt hướng âm lãnh nam nhân trung niên, phía sau buộc một thanh to lớn thiết cung. Biết. Một cỗ màu trắng xe buýt chạy tại vượt biển trên cầu lớn, xông phá mông lung sương mù. Hành động lần này, tổng cộng 17 người đội ngũ toàn bộ ngồi tại xe buýt bên trên, tiến về ở vào bờ biển phía đông cấm kỵ khu. Ở trên xe trước đó, mỗi người đều chiếm được hiệp hội phát ra tiếp tế dương. Nhưng là dựa theo yêu cầu, nhất định phải tại đạt tới địa điểm chỉ định thời điểm mới có thể mở ra. Mặc dù theo cô Kiến Lâm, hành động lần này tiểu đội tuyệt đại đa số người đều không đáng nhắc lên, hoàn toàn không xứng với cái gọi là tinh anh xưng hào, nhưng tối thiểu nhất mặt ngoài triển lộ ra tố chất cũng là không tính quá kém. Những người mới tuổi tác cũng không lớn, nhưng hiển nhiên không ai đem lần hành động này xem như chơi xuân, mà là nghiêm túc đối đãi. Dù sao, đây đúng là muốn mạng sự tình. Cố Kiến Lâm một thân một mình ngồi tại xe buýt hàng cuối cùng trên chỗ ngồi, túi đầu lật xem nhiệm vụ lần này giới thiệu văn tắt. Thâm Không Internet trí tuệ nhân tạo hoàn toàn chính xác cường đại, tại tuyên bố nhiệm vụ giới thiệu văn tắt thời điểm, mỗi người phiên bản đều là không giống với, sẽ căn cứ ngươi tình huống thực tế đến tiến hành phân tích, để ngươi tốt hơn lý giải. Cái gọi là cấm kỵ khu, chính là bị siêu cổ đại thế giới, chỗ ô nhiễm khu vực. Cấm kỵ khu giấu ở thế giới hiện thực trong bóng tối, là hoang dại thang hoa giả cùng đọa lạc giả bọn họ thiên đường, cũng là tội ác sinh sôi rừng ấm. Nơi đó ngư long hô tạm, tràn ngập vô tận nguy hiểm. Bởi vì Kỳ Lân Tiên Cung giáng lâm, thu ô nhiễm cấm kỵ khu còn tại không ngừng gia tăng, chúng ta đến nay không có nghiên cứu ra nó nguyên lý, cũng vô pháp đem nó trừ tận gốc. Nhớ kỹ ngươi nhân vật thiết lập, ngươi là một vị đến từ biên cảnh 17 tuổi thiếu niên, một vị hoang dại thang hoa giả, thần ti đường tắt, linh giai. Ngươi vì ngươi công ty hiệu lực, công ty của ngươi kẻ kinh doanh cấm kỵ phẩm giao dịch hạng mục, hàng năm ngươi cũng sẽ cùng theo đội xe, cam đoan đại lượng cấm kỵ phẩm tiến vào thị trường, đây là các ngươi dựa vào sinh tồn sinh kế. Tên của ngươi không trọng yếu, công ty danh tự cũng không trọng yếu, trong cấm kỵ khu không có người quan tâm những thứ này. Bọn hắn chỉ để ý giá trị của ngươi, cùng thực lực của ngươi. Nơi đó quy tắc, cùng ngươi chỗ thế giới, hoàn toàn khác biệt. Cố Kiến Lâm nhìn đến đây, mặc dù đối với cấm kỵ khu hay là không hiểu rõ lắm, nhưng đã biết rõ nhiệm vụ lần này mục đích. Ngụy trang thân phận, chui vào một cái phạm tội tập trung khu vực, vây quét mục tiêu. Cấm kỵ khu là cái gì, đến về sau tự nhiên liếc qua thấy ngay. Cố Kiến Lâm trầm ngâm một lát, nhưng vấn đề là, hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này rất không an toàn. Nguyên nhân ở chỗ, tất cả mọi người là che giấu tung tích tiến vào cấm kỵ khu. Dựa theo hiệp hội hệ thở cao tầng ý nghĩ, đại khái là muốn đánh một cái xuất kỳ bất ý. Nhưng vấn đề là, trong cổ mộ tổ 5 người, hơn phân nửa cũng tại cấm kỵ khu. Mà Hải Yêu, tựa hồ chính là xếp vào trong hiệp hội hệ thở ám tử. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hành động lần này rất có thể sẽ để lộ bí mật. Lâm Học Thành, danh hiệu dược sư, luyện dược sư đường tắt, tứ giai tụ linh giả. 74 tuổi, từng nhậm chức tại hiệp hội hệ thở dược vật nghiên cứu tiểu tổ, đảm nhiệm phân bộ tổ trưởng. Đã xác nhận nhận cổ thần ô nhiễm, tại nửa năm trước tư tàng cổ đại văn hiến lần trốn. Chu Đình, danh hiệu thư ông, thiên sư đường tắt, tham gia nhập sư. 29 tuổi, từng nhậm chức tại hiệp hội hệ thở, từng đảm nhiệm tại tiểu đội thứ 5 phó đội trưởng chức vụ. Đã xác nhận nhận cổ thần ô nhiễm, đi theo dược sư phản bội chạy trốn. Cố Kiến Lâm túi đầu nhìn xem hai người kia tấm hình, trong ánh mắt hiện lên một tia giận mình. Lục đục với nhau lâu như vậy, cuối cùng là bắt được các ngươi. Hai người kia ngay tại phong thành cấm kỵ khu. Cố Kiến Lâm trước đó đã cảm ứng được, bọn hắn phục dụng cổ thần chi huyết, không biết sẽ tiến hóa đến như thế nào trình độ. Còn có một cái Hải Yêu. Hắn ở trong lòng nói ra, mặc dù không biết thân phận của nàng, nhưng tạm thời nhận định nàng đã để lộ bí mật. Lúc này, có người ngồi vào bên cạnh hắn, cầm di động đưa tới trước mặt hắn. Màn hình điện thoại di động bên trong, rõ ràng là hệ chặt mã 2 chiều. Cố Kiến Lâm sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn qua. Chẳng biết lúc nào, Đường Lăng đã ngồi vào bên cạnh hắn. Nữ hài này hơi cúi đầu, màu đen mũ che nắng ngăn trở xương tuyết giống như dung nhan tinh xảo, trên bờ vai xoải bước lấy to lớn màu đen hộp đàn, như có như không lạnh lẽo hương khí từ trên người nàng tràn ngập ra, có loại như băng tinh cảm nhận. Cố Kiến Lâm gặp nàng không nói gì ý tứ, sau đó mở ra hệ chặt quét một chút nàng mã 2 chiều. Ngài đã tăng thêm Lôi Đình làm hảo hữu. Ảnh chân dung là một cái hơi có vẻ ngu xuẩn đồ mèo. Đường Lăng thêm hoàn hảo bạn về sau xoay người rời đi, ngồi xuống chỗ ngồi phía sau một bên khác, túi đầu gõ màn hình. Lúc này, Cố Kiến Lâm trong hệ chặt nhiều một đầu tin tức. Ngươi không phải linh giai a? Nếu như ngươi chỉ là linh giai, ngươi giết không được thằng hề. Cố Kiến Lâm chần chờ một giây. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cơ hồ chỉ là một giây đồng hồ thời gian, tin tức lần nữa truyền đến. Nếu như ngươi là linh giai, như vậy ngươi hẳn là cũng có khác thủ đoạn. Yên tâm, ta sẽ không nói cho những người khác. Cố Kiến Lâm có chút ngộng, không biết đây là ý gì. Cố Tử An giáo sư nhi tử, sẽ không đơn giản như vậy. Mặc dù không cần ta nhắc nhở, nhưng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, cẩn thận một chút. Không cần trở về. Đường Lăng phát xong tin tức này, liền đem điện thoại buông xuống, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người. Cố Kiến Lâm không hiểu ra sao. Lúc này, xe buýt lái ra khỏi vượt biển cầu lớn, bỗng nhiên giảm tốc độ chuyển biến, nồng đậm sương mù đập vào mặt. Sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, đen kịt một màu. Nhưng mà đây là ban ngày, mới lên buổi trưa 11 giờ, tuyệt không có khả năng trời tối. Cố Kiến Lâm ngẩng đầu, chỉ gặp trên trời cao mây đen dày đặc, đúng là không có một tia sáng tiết lộ xuống tới. Mau nhìn, phía trước đó là cái gì? Có người kinh hô một tiếng. Cố Kiến Lâm ngẩng đầu, chỉ gặp một cái rách nát u tĩnh quần thể thành thị, tại mây đen đen kịt bao phủ xuống, hiện hiện ra. Phong Thành là thành thị cấp 1, lấy Bích Hải Lam Thiên như vẽ phong cảnh lấy sừng, mà cái này rách nát quần thể thành thị phảng phất là thế kỷ trước còn sót lại vứt bỏ sản phẩm, giống như là một thanh vết dị pha tạp truy thủ, đột ngột đâm vào trong bức tranh. Điện thoại đinh một tiếng. Hoan nên đi vào cấm kỵ khu, Hắc Vân thành trại. Cố Kiến Lâm phóng tầm mắt nhìn tới. Đây chính là người đào mộ tổ chức chỗ ẩn thân. Cái tiếc quỷ, cũng ở nơi đây a. 5000 chữ, đã chậm một giờ. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 67, nguy hiểm tới gần. Xe buýt lái xe là một vị tổ thứ 2 phó đội trưởng, tên là Trần Thần. Đây là nhìn rất quen mặt thanh niên hơi mập, cười ha hả nói ra, đây là các ngươi lần đầu tiên tới Hắc Vân thành trại a. Đều cẩn thận một chút nhi, không cần đơn độc hành động. Hiện tại chúng ta muốn đi một nhà quán trọ nghỉ ngơi, thuận tiện hoàn thành hàng hóa giao tiếp. Đám người khẽ mút cằm, đều để điện thoại di động xuống, nhìn xung quanh. Cố Kiến Lâm cũng tại tò mò bốn chỗ tìm hiểu, hắn ngồi đến một cái hoàn cảnh mới bên trong, trọng yếu nhất chính là thu hoạch tin tức. Căn cứ thâm không internet tư liệu biểu hiện, Hắc Vân thành trại cái này cấm kỵ khu là tại 8 năm trước hình thành, lúc kia Kỳ Lân Tiên Cung còn không có triệt để giáng lâm, nhưng vĩ độ kẽ nước đã mở ra, siêu cổ đại thế giới khí tức rót vào tiến đến. Lúc kia, phong thành bờ biển phía đông cấp thăng hoa giả ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy trên bầu trời nổi lên khe nước to lớn, mây mù màu đen như hồng thủy giống như ẩm vàng chút xuống, trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng, tựa như là tận thế. Sau đó, bị mây đen bao phủ khu vực, thời không liền xuất hiện trùng điệp. Đã từng thất lạc ở lịch sử thời không, cùng hiện thực xuất hiện trở lại vị trí cũ. Nếu như người bình thường lái xe chạy qua vượt biển cầu lớn rẽ một cái, liền sẽ tiến vào một mảnh mới tinh khu đang phát triển. Mà nếu như là có linh tính, thì sẽ thấy một mảnh bị mây đen bao phủ, thế kỷ trước thập niên 50 vứt bỏ khu kiến trúc, bởi vì năm gần đây bị đại lượng hoang dại thăng hoa giả tràn vào, trở thành một cái hỗn loạn vô tự thành trại. Bởi vậy gọi tên Hắc Vân thành trại. Khi xe buýt lái vào thành trại về sau, một cỗ bị thất lạc niên đại cảm giác đập vào mặt, đường cái là mấp mô, người bên cạnh hành đạo trồng khô héo cây già, trên mặt đất đều là hạt cát, ngay cả khối hoàn chỉnh gạch đều nhìn không thấy, bên đường là pha tạp cũ nát nhà ngang. Trong hành lang treo đầy tạp vật cùng quần áo, cảm giác một trận gió tới đều có thể thổi ngã. Trung quanh có chút cửa hàng nhỏ, cửa đầu đều là siêu siêu mèo mèo, trên mặt tường trải rộng mỡ đông, còn có vứt bỏ bãi rác, thối thoát, còn có người đẩy cái xe nhỏ đang bán một chút quả vặt, có chút đường nhỏ ngược lại là coi như náo nhiệt, có chút lớn sắp xếp ngăn. Cố Kiến Lâm nhìn chung quanh, quan sát đến chung quanh vết tích cảm giác, nhất là người đi ngang qua, ngồi xổm ở ven đường chơi viên bi tiểu hải, bên đường tên ăn mày trong ngực lại cất giấu truy thủ, âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào đi ngang qua xe buýt, ngồi tại cửa hàng lớn cửa ra và hướng bia tên sang mình, phía sau có một đầu giống như cự xà giống như vết sẹo dữ tợn, đẩy xe hải nhi mẫu thân chống rông tay áo gãy mất một tay, bên hông lại có hai thanh súng ngắn, bên đường bán gà miếng lao đại gia, không biết hắn đang sử dụng năng lực gì, phía sau hiện ra to lớn cổ đại võ sĩ, rõ ràng là cổ võ đường tắt, đây là chúng sinh tướng. Cố Kiến Lâm chưa từng nghĩ đến cái gọi là Hắc Vân Thành trại lại là cái dạng này, nhìn tựa như là xuyên qua đến thế kỷ trước thập niên 50, nhưng nơi này đại đa số người nhưng lại không phải đơn giản như vậy. Bây giờ tính mạng của hắn cảm giác có thể bao trùm 100 mét, có thể nghe được đến không hết giai điệu, có thể cảm ứng được muôn hình muôn vẻ người. Những người kia, những vết tích kia đều cất giấu cố sự. Xe buýt tại một nhà cũ nát khách sạn trước mặt dừng lại. Nhiệm vụ bắt đầu, giữ vững tinh thần. Trần Thân dặn dò bọn hắn một câu, sau đó dẫn đội xuống xe. Trong lữ điếm đi ra một vị phục vụ viên, cùng hắn túi đầu giao tiếp vài câu, gọi điện thoại. Sau đó trong tiệm xuất hiện mấy cái tráng hán, không nói hai lời đến xe buýt phía sau dỡ hàng. Cái gọi là cấm kỵ phẩm, kỳ thật chính là một chút thế giới siêu phàm vật liệu, có chút là từ các nơi trên thế giới siêu di tích cổ đại bên trong khai quật ra, còn có chính là do con người chế tạo ra dược vật, hoặc là luyện kim sản phẩm. Trong quá trình này, không có người nói chuyện. Nghiêm Diệp dùng lạnh lùng ánh mắt quét đám người một chút, sau đó một bộ người hầu bộ dáng, theo ở phía sau. Mọi người đi vào thành này trại về sau, rõ ràng là bị kinh đến, từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, nhìn chung quanh. Lúc này, Cố Kiến Lâm nhận được một đầu mới hay chán. Xem thật kỹ, hảo hảo cảm thụ, hảo hảo lựa chọn, lúc trước phụ thân ngươi cũng ở nơi đây chờ đợi rất nhiều năm. Lục Tử Trình. Cố Kiến Lâm ngây ngẩn cả người, hắn đánh giá bốn phía, không nghĩ tới nam nhân kia thế mà tới qua nơi này. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ đến đây là ba ba đã từng đợi qua địa phương, đối với nơi này giác quan cũng thay đổi. Trước đó hắn đối với nơi này là cảnh giác thậm chí là có chút sợ hãi, nhưng là hiện tại, mặc dù vẫn như cũ duy trì cảnh giác, nhưng lại nhiều một tia hiếu kỳ cùng thân thiết. Đây là hắn lần thứ nhất, khoảng cách nam nhân kia dấu vết lưu lại gần như vậy. Cố Kiến Lâm đi qua đường, phụ thân hắn cũng từng đi qua. Hảo hảo lựa chọn là có ý gì? Hắn ngắm nhìn bốn phía, trầm mặc thật lâu. Đột nhiên, Thành Hữu Dư Tặc Mi thử nhãn chạy đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi, "Lâm ca." Cố Kiến Lâm quay đầu nhìn mập mạp này một chút, "Ngươi cùng Lục đội trưởng là quan hệ như thế nào?" Thành Hữu Dư hiếu kỳ hỏi, "Hắn làm sao lại đột nhiên dự định dẫn đội rồi?" Cố Kiến Lâm sững sờ, "Có ý tứ gì?" Thành Hữu Dư lấy làm kinh hãi, nói ra, "Lâm ca ngươi không biết ta. Lục đội trưởng vốn là không cần dẫn đội, hắn lần này về nước thuần túy là Lục gia để hắn trở về tĩnh dưỡng, để cho tỷ tỷ của hắn chiếu cố hắn. Nghe nói là hắn năm đó một lần nhiệm vụ, tử thương vô cùng thảm trọng, mà bản thân hắn cũng bị trọng thương, đời này đều rất khó tấn thăng tiếp theo cấp." Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây. Kỳ thật cùng Lục Tử Trình ở chung xuống tới, hắn có thể nhìn ra đó là một cái người có chuyện xưa. Về phần mặt khác, Lục Tử Trình không có nhiều lời, hắn cũng không hỏi nhiều. Dù sao Lục Tử Trình mặc dù rất chiếu cố hắn, nhưng trên thực tế tiếp xúc rất ít. "Ta đã biết." Cố Kiến Lâm nói ra, "Tạ ơn." Thành Hữu Dư khoát tay áo, lời này liền khách khí. "Ta biết, bởi vì nguyên nhân kia, trong đội ngũ người đại đa số đều xa lánh ngươi, ngươi đừng để trong lòng, trong hiệp hội có rất nhiều người đều cử chỉ điên rồ. Lần trước ngươi đã cứu ta một mạng, ta đều ghi tạc trong lòng đâu. Nhiệm vụ lần này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cùng Tương Tư muội muội, còn có Thành ca nhất định giúp ngươi." Xe buýt bên cạnh, Trương Thành tấm lấy khuôn mặt, "Ngươi có thể hay không đừng gọi ta Thành ca?" Nhất Tương Tư có chút ngượng ngùng cười cười, "Ừm. Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi." Cố Kiến Lâm nhìn thoáng qua ba người này, khẽ bước cảm, "Tạ ơn." Một lát sau, Trần Thần hoàn thành giao tiếp, đưa tay khoa tay một thủ thế, ra hiệu đi lên lầu riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. "Nơi này có điểm không thích hợp, ta cảm thấy chúng ta hẳn là kết minh." "Không sai, nhiều người lực lượng lớn, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn có ai muốn gia nhập a?" Ở đây 17 người bên trong, có rất nhiều người ý thức được nguy hiểm, thậm chí tại khác biệt tiểu tổ ở giữa cũng bắt đầu hợp tác, mọi người trong bóng tối đều lấy tiểu tổ thứ nhất làm hạch tâm, rất thuần túy mộ cường tâm để ý. Thậm chí ngay cả chọn gian phòng đều là sát bên. Nghiêm Diệp cùng Nghiêm Phong, lại thêm một Tử Tình, xem như mạnh nhất tổ hợp, cũng là không thể tranh cãi lãnh tụ. Về phần Cố Kiến Lâm, tự nhiên mà vậy cũng bị không nhìn, từ khi cùng một chỗ tham dự nhiệm vụ này về sau, hắn liền thường xuyên có thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng, cảnh giác cùng bài xích ánh mắt, đại khái là bởi vì hắn là đọa lạc giả nhi tử. Đương nhiên, hắn lúc đầu cũng sẽ không tham dự dạng này kết minh. Trong đám người kia tuyệt đại đa số đều tại lần trước hành động bên trong hố qua hắn. Một đám người ô hợp, nhiều người lực lượng lớn xác thực không sai, nhưng nhiều người đứng lên, kéo lên chân sau đến, càng khó thoát khỏi. Cái kia tóc trắng thiếu nữ đạt được chỉ thị về sau, không nhìn bất luận kẻ nào, trực tiếp đi đến lầu 2 nhất gian phòng cuối cùng. Cố Kiến Lâm tuyển một cái hơi vắng vẻ gian phòng. Trong hành lang, Nhất Tương Tư nhìn xem cửa phòng của hắn đóng lại, mấp máy môi anh đảo. "Tương Tư a, ngươi không phải nói các ngươi biết không?" Thành Hữu Dư hiếu kỳ hỏi, "Ngươi tại sao không đi cùng hắn nhận nhau?" Nhất Tương Tư cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, "Chỉ là khi còn bé nhận biết mà thôi, hắn hiện tại chưa hẳn nhớ ký ta, mà lại, ta đi thăm dò qua hắn kinh lịch, thúc thúc ta hiện tại với hắn mà nói, là người xấu." Nàng thúc thúc hành động, nàng không phải không biết, nhưng nàng chỉ là không biết nên làm sao đi ngăn cản, hoặc là nói, không biết nên giúp thế nào trợ thiếu niên kia. Nhất chấp sự làm chuyện này, đúng là không chính cống. "Bất quá vậy cùng ngươi không quan hệ." Trương Thành nói ra, tìm một cơ hội nói với hắn mở đi, "Nếu như ngươi thật muốn giúp hắn, Cũ kỹ lưu điếm, trong phòng quả thực là đơn sơ, chỉ có một cái giường cùng một cái giá áo, nhà vệ sinh cực kỳ nhỏ, hay là cái ngồi xuống thức hố, bên cạnh có một cái gì xét tắm gội khí, phối thêm đời cũ máy nước nóng. Mặc dù coi như sạch sẽ, nhưng trong thùng rác vẫn còn có một cái đã dùng qua khí cầu. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 68. Đối với Cố Kiến Lâm loại này có bệnh thích sạch sẽ người mà nói, quả thực là bị nặng. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt hoàn cảnh thời điểm. Cố Kiến Lâm cố ý tuyển một cái cửa sổ đối với khu ngã tư vị trí, để tại tùy thời quan sát tình huống. Trong thời gian này, lại có một cỗ xe buýt từ lái qua, dừng sát ở đối với đường phố một nhà trong khách sạn. Cố Kiến Lâm cảm giác được 12 đạo sinh mệnh vật luật, toàn bộ đều là hắn tại Thâm Không Khoa Kỹ cao ốc nghe qua. Đám đội trưởng cũng đã đến. Hắn kéo lên màn cửa, trong điện thoại di động vang lên Thâm Không Internet nhắc nhở. Tôn kính cấp D điều tra viên Cố Kiến Lâm, xin mời mở ra dương tiếp tế. Cố Kiến Lâm trừ mang theo người để giật ẻ a lệ, còn có mấy chục phát đạn bên ngoài, chỉ có hai kiện thần thoại vũ trang. Tốt ta, có chút vở xèo lẹt. Hắn lấy ra mang theo người dương tiếp tế, dùng vân tay giải khóa về sau, mở dương ra. Đầu tiên là hai bình dược tề, trong ống nghiệm chất lỏng giống như thủy triều phun trào, thanh tịnh trong suốt. Xanh thẳm chi huyết, lâm thời bổ sung linh tính bí dược, trong một tuần giới hạn sử dụng 2 lần. Đồ tốt. Cho dù là đối với Cố Kiến Lâm tới nói, đây đều là tuyệt đối đồ tốt, có thể ở trong chiến đấu khôi phục linh tính, quá chất quý. Thứ yếu là một bình bình trang thuốc. Tinh hóa dư thạch, nhận tinh thần ô nhiễm về sau, trong vòng 5 phút đồng hồ phục dụng, liền có thể thanh trừ ô nhiễm. Cố Kiến Lâm sửng sốt một chút, cái này tựa hồ là bởi vì cấm kỵ khu đặc tính. Bởi vì nơi này là bị cổ thần tinh thần ăn mòn khu vực, vĩ độ kẽ nước thỉnh thoảng liền sẽ mở ra. Sinh hoạt tại Hắc Vân thành trại người, kỳ thật cũng không hoàn toàn là thăng hoa giả. Còn có một ít là muốn mượn nơi này tập nập xuất hiện vĩ độ kẽ nước đặc tính, mượn cơ hội người thức tỉnh bọn họ. Đương nhiên, sinh hoạt ở nơi này bị ô nhiễm khả năng lớn hơn một chút. Trừ cái đó ra là một thanh luyện kim kỹ thuật đặc chất vũ khí, luyện kim truy thủ, luyện kim áo chống đạn, ý gì dụng túi cấp cứu các loại. Cố Kiến Lâm vì cẩn thận lý do, hay là áo chống đạn xuyên tại trong áo sơ mi, sau đó ở sau lưng đừng lên truy thủ. Ngồi tại bên cửa sổ kiên nhẫn quan sát cùng chờ đợi. Trong thời gian này còn phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Tỷ như, hai vị kia thần ti trong đó một vị chạy đến dưới lầu đi hút thuốc, chơi lấy điện thoại. Kết quả một cái nam hải từ bên cạnh hắn đi qua, không nói hai lời đem hắn điện thoại đoạt đi, quay đầu liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia thần ti vừa sợ vừa giận, nhưng vì không đánh cỏ động rắn, hay là trở về tìm đồng đội. Liên hệ Thâm Không, trực tiếp đem hắn trong điện thoại di động tất cả tư liệu toàn bộ tiêu hủy. Lại tỷ như, cơ hồ ở chỗ này mỗi người đều bị mấy nhóm người gõ vang qua cửa phòng. Có là bạn thân tấm thẻ, cũng có là đòi tiền, còn có hỏi muốn hay không đi giá quầy rượu. Có thể nghĩ, Hắc Vân thành trại có bao nhiêu hỗn loạn. Cố Kiến Lâm từ đầu đến cuối đều không có mở cửa, liền phảng phất gian phòng của hắn là trống không một dạng. Ăn cơm chưa thời điểm, Nghiêm Diệp còn cố ý dùng Thâm Không Internet kéo một cái đám nhỏ, tuyệt đại đa số người đều gia nhập hắn trò chuyện nhóm, 24 giờ duy trì giọng nói trò chuyện, để phòng đột phát tình huống. Đáng nhắc tới là, Nghiêm Phong còn mang theo đồ ăn cùng hoa quả đến hành lang nhất cuối gian phòng kia gõ cửa. Kết quả hô nửa ngày, đều không có người mở ra cửa. Đến lúc buổi tối, con hàng này lại mang theo đồ ăn tới một lần, còn tại cửa ra vào nói thứ gì. Cố Kiến Lâm tại sát vách nghe được nhất thanh nhị sở, đại khái là hỏi han ân cần, rất quan tâm một ít lời. Cái này Nghiêm Phong giống như đối với Lôi Đình có ý tứ. Cố Kiến Lâm lắc đầu, cái kia Lôi Đình xem xét cũng không phải là tốt như vậy đuổi. Thiểm cầu không có phòng ở a. Cố Kiến Lâm không ăn cơm trưa, càng không có ăn cơm chiều, hắn chỉ là càng không ngừng tại cửa đường, lợi dụng chừng 100 mét phạm vi sinh mệnh cảm giác, thời khắc chú ý khu ngã tư này động tĩnh, duy trì cảnh giác. Sát vách trong những gian phòng kia, đám người kia biểu hiện được tựa như là giao tiếp xong cấm kỵ phẩm về sau, nhàn cực nhàm chán tùy tùng. Câu được câu không trò chuyện không có dinh dưỡng nội dung, cũng sẽ không bại lộ cái gì. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ rất an toàn dáng vẻ. Cố Kiến Lâm ở trong lòng tính toán lấy thời gian, bởi vì hắn biết, lần này cũng không phải không chê vào đâu được. Tồn tại một cái cự đại sơ hở, đó chính là tình báo để lộ bí mật. Thâm Không Khoa Kỹ cao ốc tầng cao nhất. Lục Tử Câm hai tay ôm ngực, đứng tại pha lê màn tường về sau, nhìn chăm chú trong màn đêm đèn đuốc sáng trưng thành thị. Nàng nhìn về phía chính là bờ biển phía đông phương hướng, trong mắt đẹp tràn đầy trêu tức. Lần này có thể hay không diễn quá mức. Trần Bá Quân ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, thôn vân thủ vụ. Cái này có cái gì tốt qua, chúng ta năm đó cũng không phải từ đầu đến cuối trốn ở đám đội trưởng che chở cho chim non. Huống chi, bọn hắn sau đó phải tiến vào là Kỳ Lân Tiên Cung, nếu như lúc này không đối bọn hắn tàn khốc một chút, đi vào cũng là chịu chết. Lục Tử Câm cười lạnh một tiếng, ta chỉ hy vọng, trong hiệp hội những cái kia nội ứng bọn họ đừng để ta thất vọng. Trần Bá Quân nhàn nhạt cười. Hiệp hội hệ thờ là toàn cầu tính thăng hoa giả tổ chức, thành viên số lượng rất nhiều. Cao tầng làm phản, thành viên mất khống chế, loại này đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Đối với loại tình huống này, ngươi cũng không có biện pháp gì. Thăng hoa giả dễ dàng mất khống chế, đây là một khách xem sự thật, mà lại cũng là một cái vô giải vấn đề. Chỉ có thể từng lần một tra, từng lần một giết. Nhưng vấn đề là, những người này đều là một chút hài tử. Trần Bá Quân hai tay đệm ở sau đầu, cầm điếu thuốc nói ra, có thể hay không quá mức. Lục Tử Câm hờ hững hồi đáp, tại thế giới siêu phàm bên trong, không có người trưởng thành cùng hài tử khác nhau. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều đại biểu cho lợi ích của gia tộc, nếu gia tộc bọn họ để bọn hắn đứng ra, vậy sẽ phải làm tốt tương ứng giác ngộ. Dù sao ở trên chiến trường gặp lại, chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng bọn họ chơi qua mọi nhà a? Cũng có đạo lý, phàm có dục vọng, tất yếu gánh chịu nó trọng lượng. Trần Bá Quân nói ra, đây là chính bọn hắn lựa chọn. Tính toán thời gian, những cái kia đoạn lạc giả hẳn là cũng muốn bắt đầu. Lục Tử Câm nhìn thoáng qua trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, trong mắt bọn họ, những đội trưởng kia cùng bọn hắn đội viên, bất quá là một đám non nớt, chưa từng gặp qua máu tươi, ngu xuẩn chấp pháp giả à? Chắc không được ngươi nhất định phải ca ca ta đem lần tiếp theo tập trung kiểm tra đo lường trì hoãn, nguyên lai là muốn cho những này nội ứng đem vây quét kế hoạch cho tiết lộ ra ngoài. Nhưng bằng vào ta đến xem, các ngươi phong thành khu quản hạt nhóm này người mới, tuyệt đại đa số đều không được. Trần Bá Quân rít một hơi thật sâu, nói ra, chỉ có mấy cái tố chất coi như không tệ. Lục Tử Câm nheo lại đôi mắt đẹp, ta muốn là tuyệt đối tinh anh, bằng không đợi đến kỳ lần tiên cung mở ra thời điểm, đừng nói là cùng cổ thần tộc những quái vật kia chiến đấu, ngay cả mặt khác khu quản hạt người mới bọn hắn đều không tránh nổi. Nàng dừng một chút, Thái Hư, báo cáo tình huống. Thái Hư trang phục nữ bộ thân ảnh nổi lên, mềm mại đáng yêu tiếng nói vang lên, nhịp tim báo cáo kết quả như sau. 17 người người mới trong tiểu đội, có 8 vị tiến nhập ngủ say, 6 vị tiến nhập giấc ngủ nhẹ. Trần Bá Quân nghe đến đó, nhíu mày. Lục Tử Câm khẽ cười một tiếng, a, tỉnh dậy cái kia ba cái là ai? Thái Hư hồi đáp, cấp C điều tra viên Nghiêm Diệp, cấp B điều tra viên Đường Lăng, cấp D điều tra viên Cố Kiến Lâm. Lục Tử Câm nghe đến đó, coi như thỏa mãn gật đầu. Có chút ý tứ. Trần Bá Quân hỏi, bọn hắn phân biệt đều đang làm gì? Thái Hư ôn nhu hồi đáp, căn cứ điện thoại giám sát biểu hiện, Nghiêm Diệp ngay tại vì đồng bạn gác đêm. Nàng dừng một chút, Đường Lăng đang rèn luyện mũi kiếm, còn tính là cảnh giác. Trần Bá Quân lại hỏi, Cố Kiến Lâm đâu? Thái Hư tựa hồ chần chờ một chút. Cố Kiến Lâm đang núp ở cửa ra vào, tựa hồ chuẩn bị đánh lén người nào. Giờ khắc này, Trần Bá Quân ngây ngẩn cả người, hắn là thế nào phát hiện? Không phải vậy ngươi cho rằng hắn là dựa vào cái gì giết chết thằng hề? Lục Tử Câm cười tủm tỉm nói ra, trò hay muốn bắt đầu, trước hết để cho đám đội trưởng chết vừa chết đi. Trời tối người yên, Cố Kiến Lâm đứng ở sau cửa, nắm trong tay lấy chùy thủ. Ngưng thở, nhịp tim yếu ớt, phảng phất một cái không tồn tại u hồn, trốn ở trong bóng tối. Bởi vì ngay tại vừa rồi, tính mạng của hắn cảm giác đã nhận ra, có hai nhóm nhân mã phân biệt tụ hợp vào hai nhà quán trọ. Giờ này khắc này, những cái kia vặn vẹo quái dị sinh mệnh giai điệu, ngay tại tới gần. Đoạ Lạc Giả, hôm nay gần vạn chữ đổi mới, cầu một đợt phiếu. Chương 69, ly kỳ tử vong đám đội trưởng. Cố Kiến Lâm tay trái tự nhiên rủ xuống, hư ảo màu trắng bạc xiển xích đã từ cổ tay phải của hắn giải phóng, quanh quẩn lấy thân thể của hắn, lơ lửng ở giữa không trung, mà lại chỉ có bản thân hắn có thể nhìn thấy. Bất tồn chi tỏa, mức thấp nhất giải phóng. Không cần tiêu hao quá nhiều linh tính, chỉ là xóa đi hắn tại siêu phàm phương diện cảm giác tồn tại. Mặc dù không biết người tới sẽ là cái gì truyền thừa đường tắt, nhưng trước đó tốt nhất chuẩn bị chuẩn không sai. Sau một khắc, cửa phòng chốt cửa tựa hồ bị đâm vào thứ gì, nhẹ nhàng chuyển động đứng lên. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm cái này Đoạ Lạc Giả sẽ còn mở khóa. Cửa bị lặng yên đẩy ra, một cái thấp bé gầy yếu bóng đen chui đi vào, lặng yên không tiếng động sờ về phía giường chiếu vị trí, giống như con khỉ linh hoạt. Cố Kiến Lâm ngay tại phía sau nhìn xem hắn, cũng lặng yên không tiếng động tiến lên, giơ tay chém xuống, thổi phun một tiếng, máu tươi bắn ra tới. Con khỉ nam hậu tâm chúng đau, nhưng không có phát ra tiếng kêu thảm, ngược lại chịu đựng đau nhức kịch liệt quanh người, bàn tay giấy lên tái nhợt quỷ hỏa. Một khắc này, Cố Kiến Lâm cúi đầu xuống, nhìn xem hắn thiêu đốt lên tái nhợt quỷ hỏa bàn tay, chống đỡ tại lồng ngực của mình. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng bốc hơi. Thần tế chi hỏa, thật là khéo, thần ti nội đấu. Cố Kiến Lâm cũng giơ tay lên, lòng bàn tay đốt lên tái nhợt quỷ hỏa, trở tay đặt tại đối phương trên đỉnh đầu. Tế tự, hai cái thần ti đường tắt, dùng thần tế chi hỏa lẫn nhau đốt cháy, giữa lẫn nhau cướp đoạt lấy sinh mệnh lực. Sinh cơ tại thân thể hai người bên trong lôi kéo. Cố Kiến Lâm cảm giác được đại lượng sinh mệnh lực trôi qua, nhưng lại ở giây tiếp theo một lần nữa rót vào đến trong cơ thể mình. Thậm chí so sói mòn còn muốn càng nhiều, cơ hồ nhiều gấp đôi. Hai người đều là nhất giai thần ti, theo lý tới nói thực lực hẳn là tương cận. Nhưng mà mấu chốt ở chỗ, Cố Kiến Lâm là song hạch khu động, nói một cách khác hắn chuyển vận là gấp đôi, hoàn toàn nghiền ép. Giờ khắc này, con khỉ nam sinh cơ cấp tốc sói mòn, cũng phát hiện vấn đề, trên mặt hiện ra to lớn hoảng sợ, vô ý thức liền muốn kêu to. Cố Kiến Lâm lại trở tay rút ra hậu tâm hắn truy thủ, trực tiếp tại hắn trên huyết hầu một vòng. Máu tươi chảy xuôi xuống tới. Tiếng nghẹn nào, bị bóng đêm nuốt hết. Không biết qua bao lâu, con khỉ nam ánh mắt lồi ra ngoài, trong ánh mắt hiện ra tự ý, toàn thân giống như là hư thối vỏ cây một dạng triệt để khô héo, liên đối lấy hô hấp và nhịp tim đều biến mất, đã chết không minh bạch. Cố Kiến Lâm đem hắn nhẹ nhàng đánh ngã trên mặt đất, cảm thụ được thể nội tràn ngập sức sống. Thần ti đường tắt liền điểm ấy tốt, hắn thậm chí đều không cần ăn cơm, chỉ cần từ trên thân người khác hút là có thể. Mà lại, tấn thăng đến nhất giai tư mệnh về sau, hắn thần tế chi hỏa uy lực trở nên mạnh hơn. Dựa theo thâm không internet cho ra tư liệu, nhất giai tư mệnh có thể cho thần tế chi hỏa khuyết trương đến 5 mét phạm vi, tại trong phạm vi này có thể chậm rãi tức đoạt cấp bậc thấp sinh mạng thể, xem như một loại kết giới hoặc là lĩnh vực. Cố Kiến Lâm đưa tay chống đỡ sàn nhà, tái nhận quỷ hỏa dung nhập mặt đất, vô số vạn vẹo đen kịt phủ chú hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, đông nam tây bắc bốn cái phương vị đốt lên hư ảo hỏa diễm, cấu trúc thành một đạo quỷ bí tế tự trận pháp. Phạm vi lại chừng 20 mét. Sau một khắc, tại tính mạng của hắn trong nhận thức, này chút ít không đáng nói đến sinh mạng thể đều bị tức đoạt. Thì như con muỗi hoặc là con kiến loại hình, đều tử vong. Thì ra là thế. Hắn hiểu được, muốn năng lực khác cũng biến thành giống sinh mệnh cảm giác một dạng khoa trường, đoán chừng còn phải chờ lần tiếp theo tiến giai. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta, dù là không tại cổ thần hóa trạng thái giới, ta có thể sử dụng một chút cổ thần quyền hành, tỉ như chế tạo cổ thần chi huyết. Cố Kiến Lâm cảm thụ được thể nội cố kia ô hế sinh mệnh lực dần dần cùng chính mình dung hợp được, chỉ bất quá bởi vì biến dạng cấp độ quá thấp, còn chưa đủ lấy ngưng tụ thành cổ thần chi huyết. Đồng thời, hắn lần nữa sâu sắc cảm nhận được, thần ti đường tắc vì cái gì dễ dàng nhất không kiểm soát. Bình thường tới nói, đối phó dạng này Đoạ Lạc Giả, là không thể dùng thần tế chi hỏa. Bởi vì một khi thôn vệ cố này bị ô nhiễm sinh mệnh lực, chính mình cũng xác suất lớn sẽ mất khống chế. Bất quá, hắn một chút cũng không hoảng hốt. Cố Kiến Lâm bản thân có được cổ thần lực lượng, điểm ấy ô nhiễm với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Chỉ bất quá, khi cỗ này ô hế sinh mệnh lực dung nhập thể nội về sau, ý thức chỗ sâu Hắc Kỳ Lân cũng tại bạo động. Đại khái là nhận lấy kích thích, tùy thời chuẩn bị mượn nhờ cỗ này ô hế sinh mệnh lực tiến hành cổ thần hóa. Cố Kiến Lâm cưỡng ép kềm chế cổ thần hóa xúc động, đem tùy thân vật phẩm đều sắp xếp gọn, đi ra khỏi phòng. Trong hành lang đen kịt một màu, tựa hồ cả tòa quán trọ đã bị cúp điện, thậm chí ngay cả phía ngoài phố dài cũng lờ mờ đến không có một tia sáng, mơ hồ có thể cảm giác được có xương lớn tràn ngập, nuốt sống lùi bại thành trại. Xương lên, xương mù màu đen, nương theo lấy quỷ dị không rõ khí tức, theo cuồng phong gào thét. Cố Kiến Lâm nheo mắt lại, bản năng phát giác được cái này Hắc Vân thành trại không thích hợp, cũng không chỉ là bởi vì nơi này ngư long hỗn tạp, mà là bởi vì cảm nhận được một tia thuộc về một thế giới khác khí tức. Thuộc về cổ thần thế giới khí tức. Cố Kiến Lâm xoay người rời đi, chỉ gặp gian phòng cách vách cửa khép hờ lấy, phảng phất có người vừa mới đi vào. Hắn tính bước tới gần, cũng chui vào. Trong phòng, Nhiếp Tương Tư còn tại trên giường nhàn nhạt ngủ, tựa hồ là cảm giác được cái gì, mở mắt. Một khắc này, nàng linh động trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì có một cái tráng hán khôi ngô, chẳng biết lúc nào đứng ở giường của nàng đầu, đang muốn vung lên trong tay cự phủ. Chết. Đột nhiên, có người thấp giọng nói. Tráng hán khôi ngô này bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất đại não nhận trọng kích, thất khiếu chảy máu. Truy thủ sắc bén từ trong bộ ngực của hắn thọc đi ra, nương theo lấy nồng tanh máu tươi. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, nếu không phải Nhiếp Tương Tư che kín chăn mền, nàng liền trực tiếp bị máu tươi tung tóe đầy toàn thân. Cố Kiến Lâm nắm chủy thủ thở hổn hộc, quỷ chú nguyên rủa phản vệ đến trên người mình, cũng là máu me đầy mặt. Đại hán khôi ngô này chịu nghiêm trọng như vậy thương lại còn không chết, không chút do dự quay người xốc lên tự phủ. Lực lượng kinh khủng tại tích xúc. Giờ khắc này, tại Cố Kiến Lâm trong tầm mắt, tên tráng hán này phía sau xuất hiện một cái lưu lãng võ giả hư ảnh, bưu hãn hung mãnh. Võ sĩ đường tắt, am hiểu cận chiến, không thể địch lại. Cố Kiến Lâm không chút do dự nâng tay phải lên, đem kịt linh đang treo ở giữa ngón tay, phóng xuất ra vầng sáng màu đen, cổ trung oanh minh giống như tiếng vang cực lớn tán phát ra, trong đêm tối nhấc lên từng đạo trùng điệp gợn sóng. An hồn linh, mức thấp nhất giải phóng. Cái này tráng hán khôi ngô lúc này như bị sét đánh, trong đầu oanh minh một mảnh, phảng phất linh hồn đều bị chấn bể. Thậm chí, Nhiếp Tương Tư đều hứng chịu tới trùng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt. An hồn linh hiệu quả không phân được ta. Bất quá cái này cũng không có biện pháp, Cố Kiến Lâm nghĩ thẩm chính mình quả nhiên không thích hợp có đồng đội, không chút do dự rút ra truy thủ. Sau đó lại lần đâm vào tên tráng hán này trái tim, một tay khác giấy lên tái nhật thần tế chi hỏa. Tế tự. Cố Kiến Lâm tay đè tại đại hán này đỉnh đầu, tái nhật quỷ hỏa thôn vệ lấy đối phương sinh mệnh lực. Thật lâu qua đi, tên tráng hán này cũng toàn thân khô héo, quỳ rạp xuống đất. Cố Kiến Lâm thu hồi thần tế chi hỏa, lần nữa khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Lại có một cỗ ô hế sinh mệnh lực chạy xuôi trong cơ thể hắn. Khoảng cách ngưng tụ ra giọt tiếp theo cổ thần chi huyết cũng không xa. Liên sát hai người, với hắn mà nói giống như giết hai con gà, hắn cũng không biết tố chất tâm lý của mình vì cái gì mạnh như vậy. Chương 70. Trên giường nữ hải phảng phất đã hôn mê, trong bóng tối có thể cảm giác được đều đều dài nhỏ hô hấp. Đừng giả bộ ngủ. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra, là ta, các ngươi thần quan đường tắt bản thân năng lực khôi phục rất mạnh, vừa rồi bỗng chốc kia sẽ không đối với ngươi tạo thành cái gì thương tích. Hiện tại, đi theo sau lưng ta, đi tìm những người khác tụ hợp. Nói xong, hắn không chút do dự xoay người liền đi. Trong bóng tối, Nhiếp Tương Tư gương mặt xinh đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Nàng vừa rồi phát giác được địch tập thời điểm, đối phương liền lặng yên không tiếng động hiện thân, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh chết địch nhân. Chỉ bất quá kia sáng quá tối, nàng cái gì đều nhìn không thấy, còn bị tiếng chuông kia cho chấn choáng một chút. Thậm chí ngay cả thần tế chi hỏa cũng không thấy. Bởi vậy cũng không biết đối phương đến cùng là ý đồ gì, dứt khoát trực tiếp nguyên địa giả vờ ngất, nhìn xem tình huống. Không nghĩ tới, náo cái ô long. Cố Kiến Lâm xuất hiện, để nàng quấn bách đồng thời, cũng nhiều một tia cảm giác an toàn. Mà lại thiếu niên này, tựa hồ cùng những người khác không giống nhau lắm. Nhiếp Tương Tư tại người mới bên trong là rất có bối cảnh, mà lại tính cách tương đối yếu đuối thẹn thùng, làm người thương yêu yêu. Đại đa số người đều rất chiếu cố nàng. Tình huống vừa rồi đổi lại là người khác, tất nhiên sẽ đi lên hỏi Hàn Ân Cẩn, giúp nàng thu dọn đồ đạc, lau huyết dịch cái gì. Đương nhiên, Nhiếp Tương Tư cũng cảm thấy chính mình không cần bị đặc biệt chiếu cố là được. Chỉ là Cố Kiến Lâm thái độ đối với nàng có chút quá lạnh nhạt, nàng vốn là dễ dàng e lệ, hiện tại càng có chút hơn bối rối. Nhất là thiếu niên này ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng nàng luôn cảm giác mình bị chê. "Hô, Tương Tư a, cố lên. Ngươi là tuyệt nhất, muốn tận bác sĩ tốt chức trách." Nhiếp Tương Tư khích lệ một chút chính mình, vội vàng xuống giường đi dậy. Động tác nhanh lên. Cố Kiến Lâm vừa ra cửa, lại rút lui thân thăm dò tới, mang tốt người tiếp tế. Nhiếp Tương Tư cúi đầu, ồ một tiếng. Trong hành lang quá đen, Cố Kiến Lâm để cho an toàn, cũng không có mở ra điện thoại di động đèn tin, mà là đứng tại cửa ra vào cẩn thận cảm giác trong bóng tối sinh mệnh vật luật, đột nhiên rơi vào trầm mặc. Bởi vì hắn phát hiện, sắp vách quán trọ sinh mệnh vật luật toàn bộ biến mất. Tất cả thuộc về đội trưởng sinh mệnh khí tức, phản phất bị mảnh này sương mù màu đen bao phủ lại. Bao quát 17 người tổ hành động, cũng không ít sinh mệnh vật luật cực kỳ yếu ớt. Phản phất bản thân bị trọng thương. Nhiếp Tương Tư mang theo Dương Tiếp Tế theo ở phía sau, nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó trầm mặc không nói, thử thăm dò, thế nào? Nhiệm vụ lần này không thích hợp, chuẩn bị cứu chữa thương binh đi. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, làm được a. Nhiếp Tương Tư cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngậm miệng, ừ một tiếng. Lúc này, xa xa trong hành lang vang lên nổ thật to âm thanh. Liệt diễm xông phá cửa phòng, chiếu sáng hắc ám phố dài. Chỉ gặp ba cái đốt cháy khét thân ảnh, bị ngạnh sinh sinh anh đến hành lang trên vách tường. Thiêu đốt trong ngọn lửa, Nghiêm Diệp hai tay ôm ngực đứng trong phòng, màu trắng âu phục không nhốn bụi trần, thần sắc lạnh lùng. Phần môi của hắn tràn ra nóng bỏng thổ tức, trong cổ họng ánh lửa dần dần dập tắt. Thiên sư đường tắt năng lực, khống chế nguyên tố. Cùng lúc đó, Nghiêm Phong tay phải cầm đao, tay trái dẫn theo một bộ thi thể không đầu đi tới, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Về phần Mục Tử Tình thì được bảo hộ rất tốt, vẫn như cũ bình tĩnh uống vào cà phê. Cuối hành lang, mơ hồ có mũi kiếm tiếng rung âm thanh, chớp mắt là qua. Chỉ gặp trong đêm tối hiện lên một đạo thê lương hàn quang, nương theo lấy lạnh thấu xương kiếm khí xé rách cửa phòng, hành lang vách tường đúng là bị trực tiếp chém rách, bị ánh lửa chiếu sáng trong bóng đêm còn có thể nhìn thấy một bộ bị chặn ngang chặt đứt thi thể, bị đánh bay đến dưới lầu. Máu tươi như mưa hắt vấy. Đường Lăng có một đàn, nắm trong tay lấy một thanh màu bạc trắng thiết kiếm, đứng tại như mưa to rơi xuống máu tươi bên trong. Xâm nhiên kiếm khí quanh quẩn bên cạnh nàng, không để cho nàng nhiễm dù là một giọt máu tươi. Kiếm tông Đường Tắt hoạch tâm năng lực, do ý niệm chuyển hóa kiếm khí ba động. Cùng lúc đó, sáu người đều mượn nhờ ánh lửa, thấy được sự tồn tại của đối phương. Cố Kiến Lâm sinh mệnh trong nhận thức, tầng này đã không có địch nhân rồi. Không đợi nói cái gì, dưới lầu liền vang lên hét thảm một tiếng. Cố Kiến Lâm nhớ kỹ thanh âm kia. Thành Hữu Dư, đi. Cố Kiến Lâm cái thứ nhất đi xuống thang lầu, trong tay còn mang theo một cái ghế. Bởi vì trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn cảm thấy chủy thủ không dùng tốt lắm, vẫn là dùng cái ghế nện tương đối tốt. Nhất Tương Tư ý thức được đồng bạn gặp nguy hiểm, vội vàng đi theo. Gặp tập kích rồi hả? Nghiêm Diệp đứng tại trong ngọn lửa, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, nói ra, Tử Tình, chuẩn bị chỉ rũ thuật. Một Tử Tình để cà phê xuống, từ tốn nói, minh bạch. Nghiêm Phong lại nhìn xem đối diện thiếu nữ tóc trắng, vừa định muốn nói gì. Kết quả, Đường Lăng lại không lên tiếng phát mà xuống lầu, căn bản không có phản ứng tính toán của hắn. Nghiêm Phong há to miệng, cuối cùng không nói gì. Lúc này cũng đừng nhớ chuyện tình cảm. Nghiêm Diệp lạnh giọng nói ra, đi xuống trước nhìn xem tình huống. Nghiêm Phong liếc miệng, biết. Khi Cố Kiến Lâm lao xuống lâu về sau, cho dù là sớm có đón trước, cũng vẫn là trầm mặc. Lâu một cửa nhà cầu, Thành Hữu Dư cùng Trương Thành đứng ở bên cạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhất là Thành Hữu Dư, hoảng sợ rít gào lên âm thanh, run rẩy kịch liệt. Bởi vì tại nhà vệ sinh cuối cùng, Trần Thần bị một thanh thiết kiếm quán xuyên đầu lâu, đóng đinh ở trên vách tường. Máu tươi giống như là thuốc màu như thế hắt vây. Cái này tử trạng quá thê thảm, mà lại hiện trường ngay cả một chút vết tích chiến đấu đều không có. Phải biết, đây là một người đội phó cấp A, tam giai. Cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Trần đội phó. Nhất Tương Tư thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch, vô ý thức muốn xông qua cứu chữa. Không cần, đã không có. Cố Kiến Lâm kéo hắn lại, chờ một lúc còn có chính là người để cho người cứu. Nhất Tương Tư khẽ giật mình, có ý tứ gì? Cố Kiến Lâm liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, đương nhiên là còn có địch nhân ý tứ, mà lại hắn cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì tại hắn sinh mệnh trong nhận thức, tất cả đội trưởng sinh mệnh vận luật đều là cùng một thời gian biến mất, bao quát Lục Tử Trình cùng Trần Thanh. Nói cách khác, nếu như bọn hắn thật bị giết chết, vậy chính là có người có thể trong cùng một lúc đánh giết tất cả mọi người. Cái kia không có đạo lý, bọn hắn những người mới này thái điều còn có thể sống sót, cho nên ở trong đó, tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Thành Hữu Dư cùng Trương Thành cũng từ một màn này lực trùng kích khôi phục lại, sắc mặt tái nhợt, run nhẹ nhẹ. Tử vong giáng lâm quá nhanh, để tất cả đều vội vàng không kịp chuẩn bị. 17 người bên trong, trước mắt nhìn thấy tổng cộng có 8 người, những người còn lại còn không biết gặp cái gì. Chuẩn bị kỹ càng, tới. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng nói ra. Thoại âm rơi xuống, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Có người bị từ lầu 3 ném xuống, tại chỗ máu tươi phun tung tóe. Hiệp hội hệ thờ đám cho săn, đề nghị các ngươi tất cả chớ động, nếu như các ngươi không hy vọng đồng bạn chết mất. Một cái thâm trầm thanh âm vang lên. Hôm nay vẫn như cũ vạn chữ đổi mới, cầu phiếu. Chương 71, ngươi đoán. 8000 đổi mới cầu đổi đọc. Ngoài khách sạn là đèn kịt một mảnh. Cô kia từ trên lầu quẳng xuống thi thể đã không có bất luận cái gì âm thanh, máu tươi tràn ra ngoài. Cái này tựa như là tiểu đội thứ 5 một cái cổ võ đường tắt, tầng thứ 2 luyện khí sĩ, cứ thế mà chết đi. À, không cần như thế kiêng kỵ bọn hắn, những tiểu gia hỏa này trước đó có lẽ từng thấy máu, nhưng là nếu thật là nhìn thấy đồng bạn chết tại trước mặt, đoán chừng dọa đến quần đều ta. Có cần hay không tã giấy siêu thấm a? Các tiểu bằng hữu, ta nhìn thấy nhóm người này bên trong còn có mấy cái dáng dấp không tệ tiểu cô nương đâu, một hồi muốn hay không nếm thử hương vị. Đừng nói, trong này bọn tiểu tử dáng dấp cũng không tệ. Bốn phương tám hướng trong bóng tối, vang lên những cái kia tràn ngập ác ý thanh âm. Thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa ở giữa, phòng chứa đồ, còn có tầng hầm, còn có đầu bậc thang, phân biệt đều có người đi xuống. Trong những người này có nam có nữ, lớn tuổi đoán chừng có 60 tuổi, mà nhỏ một chút cũng chỉ mới vừa trưởng thành. Người mới trong tiểu đội, có 7 người đã bị bọn hắn bắt lấy, bị thương chỉ vào đầu. Trong đó có trong đội ngũ 2 vị thần ti. Cứu, cứu chúng ta. Một người trong đó máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, âm thanh run rẩy. Mà đổi thành bên ngoài một người, trên mặt hiện ra quỷ dị màu đen, giống như là bị điên đồng dạng, run rẩy dãy rủa. Đây là một đôi huynh đệ song bạc hai. Ca ca gọi Lý Tuần, đệ đệ gọi Lý Giật. Những người khác cũng bị đánh tới trọng thương, hấp hối. Tổng cộng 20 cái đọa lạc giả từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, nhìn chằm chằm trong lữ điếm những người may mắn còn sống sót cười lạnh. Đám người này thống lĩnh thì là một cái khôi ngô nam nhân trung niên. Sau lưng của hắn cột 2 thanh dao thoa sắt thép cự phủ, ngồi ở kia cỗ chết đi trên thi thể, ánh lửa chiếu sáng bị vết sẹo xuyên qua mặt, đồng tử vậy mà đã sinh ra biến dạng, biến thành côn trùng giống như đáng sợ phục nhãn. Chớ đắc ý hí hửng, nếu như không phải thư ông đại nhân nhắc nhở chúng ta, bây giờ bị bắt chính là chúng ta. Trung niên nam nhân này vươn tay, dính một chút trên thi thể máu tươi, liếm liếm, hương vị cũng không tệ lắm, là tình khiết thăng hoa giả tư vị á, tự giới thiệu mình một chút đi, ta là người đào mộ tổ chức người đứng thứ 2, bọn hắn đều gọi ta phục nhãn. Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, bỏ vũ khí xuống ngoan ngoãn đầu hàng, ta còn có thể để cho các ngươi hoàn chỉnh, đi gặp chúng ta thủ lĩnh. Đúng, chúng ta thủ lĩnh điểm danh muốn các ngươi còn sống, bởi vì các ngươi còn hữu dụng. Hắn dừng một chút, nhưng phế tay phế chân, cũng coi như còn sống. Đoạ lạc giả bọn họ nhìn chằm chằm những này cái gọi là hiệp hội chó săn, tràn đầy trêu tức cùng cười lạnh. Từ muốn dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong nhìn ra điểm sợ hãi tới. Trong Hắc Vân thành trại sinh hoạt người, đều không ngoại lệ đều trải qua đao kiếm đổ máu sinh hoạt, giết chóc là chuyện thường ngày. Hôm nay ngươi còn sống, ngày mai khả năng liền sẽ chết. Một giây trước vừa kiếm một món hời, sau một khắc liền có thể bị đồng bạn giết chết. Một lời không hợp, liền có thể bị người chém đứt một bàn tay. Cái này đều không phải là trong hiệp hội những cái kia nhà ấm đóa hoa có thể tiếp nhận. Bị vây quanh tám cái người mới bên trong, mỗi người đều rất thú vị. Có chiến ý dư thừa, cũng có chút run rẩy, còn có mặt không thay đổi. Cố Kiến Lâm mặt không thay đổi đứng ở trong bóng tối, trong tay mang theo cái ghế. Chỉ có nghe đến thư ông danh hiệu này lúc, hắn mới nhíu mày. Nghĩ thầm quả nhiên, Hải Yêu là hiệp hội hệ thờ bên trong nội ứng, tiết lộ ra ngoài lần hành động này. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn có hai kiện thần thoại vũ trang nơi tay, tại mảnh này trong bóng đêm muốn chạy trốn, không ai ngăn được. Một cái khác hoàn toàn không sợ, là thiếu nữ tóc trắng kia. Đường lăng cong to lớn hộ đàn, nắm trong tay lấy màu bạc trắng thiết kiếm, hơi cúi đầu, tóc dài phiêu diêu. Vành nón dưới bóng ma ánh mắt, phản phất tại nhìn một chút người chết. Nghĩ đến, lấy nàng cường đại cá nhân thực lực, muốn chết đều rất khó. Cái cuối cùng hồn nhiên không sợ là Nghiêm Diệp. Làm tiểu tổ trưởng, hắn biểu hiện được khá bình tĩnh, hai tay ôm ngực, từ tốn nói, các ngươi làm sao xác định, bị vây quanh liền nhất định là chúng ta đây. Ta không biết là ai tiết lộ có quan hệ hành động lần này tình báo, nhưng nếu như các ngươi cho là đánh bất ngờ quán trọ này liền có thể nắm vững thắng lợi, đó là các ngươi ngu xuẩn. Phục Nhãn không hề lo lắng cười cười, ngươi là muốn nói, đội trưởng của các ngươi liền tại phụ cận a. Đám phế vật kia đã bị lao đại của chúng ta dùng vòng linh cổ giải quyết hết. Đúng, chính là thằng hề dùng tử linh cổ tiến giai bản. Lời vừa nói ra, tuyệt đại đa số người sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn bản năng cảm thấy không có khả năng. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, đội trưởng cấp không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị biến mất. Nhưng mà, trong nhà vệ sinh liền có cái chết đi phó đội trưởng, thậm chí ngay cả chiến đấu vết tích đều không có, trực tiếp liền bị giết. Cái này khiến bọn hắn có chỗ dao động. Chỉ có Cố Kiến Lâm biết, mặc kệ đám đội trưởng đến cùng thế nào, nhưng hơn phân nửa là sẽ không tới hỗ trợ. Đừng hốt hoảng, đám đội trưởng không có khả năng xảy ra chuyện, đây chỉ là thoại thuật mà thôi. Nghiêm Diệp bình tĩnh như trước, cho mình đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, coi như không dựa vào đội trưởng, chúng ta cũng có thể phá vây. Chuẩn bị chiến thuật đội hình, ưu tiên bảo hộ thần quan, cận chiến gần phía trước, viễn trình lui ra phía sau. Chỉ là trong nháy mắt, Nghiêm Diệp liền làm ra tối ưu an bài chiến lược. Còn sót lại 8 người bên trong có 2 cái thần quan, Nhiếp Tương Tư cùng Mục Tử Tình được bảo hộ đứng lên. Nghiêm Phong cùng Thành Hữu Dư ngăn tại phía trước nhất, toàn thân bộc phát ra mãnh lực khí, bắp thịt cả người hở ra, xương cốt anh minh. Nghiêm Diệp cùng Trương Thành, theo thứ tự là Thiên Sư cùng Bá Vương Đường Tắt, thích hợp nhất viễn trình nhiệm hộ. Có ý tứ, nhưng quá mức vô tri. Phục Nhãn nhìn thoáng qua trên cổ tay cũ nát đồng hồ, từ tốn nói, còn có nửa giờ liền muốn đến nửa đêm không giờ, tại những vật kia đi ra trước đó, trước hết để cho các ngươi nếm thử đau khổ đi. Giờ khắc này, đám người bỗng nhiên trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn xem cái ngữ khí, Hắc Vân Thành trại bên trong tựa hồ còn có cái gì bọn hắn không biết sự tình. Cố Kiến Lâm nhìn thấy bên ngoài phun trào hắc vụ, có chút híp mắt lại. Đột nhiên, Nghiêm Diệp cũng lạnh lùng nói ra, chiến thuật chấp hành. Lý Tuần, sử dụng quỷ nhân hóa. Khi hắn hô lên câu nói này về sau, trong hư không mơ hồ vang lên ác quỷ tiếng gầm gừ. Chỉ gặp cái kia mới vừa rồi còn run lẩy bẩy thần thi, tay phải giấy lên tái nhật quỷ hỏa, đặt tại trong trái tim của chính mình. Trong bóng tối, phản phất có một cỗ không thuộc về mặt trái năng lượng, cưỡng ép rót vào trong cơ thể của hắn. Quái vật giống như hô hấp, nội trống giống như tiếng tim đập. Cùng lúc đó, trán của hắn cũng giấy lên ngọn lửa trắng xám, trong đồng tử đen kịt con ngươi phảng phất vết mực giống như choáng nhâm ra, nuốt sống còn sót lại tròng trắng mắt, chỉ còn lại có một mảnh làm người sợ hãi đen kịt, âm lãnh tôn quý. Trên mặt của hắn nổi lên ngọn lửa màu đen giống như diện văn, hiện ra lạnh leo đường vân. Đen kịt quỷ bí chú văn giống như vật sống đồng dạng, tại bên ngoài thân hắn lan tràn chảy xuôi, thiên tì và lũ. Nhất giai tư mệnh đạt được chính diện tác chiến năng lực, quỷ nhân hóa. Tiêu hao đại lượng linh tính, cưỡng ép hiến tế sinh mệnh lực của mình, đổi lấy không cách nào quan trắc mặt trái năng lực rót vào thể nội. Từ đó tăng lên trên diện rộng thân thể năng lực. Một chiêu này đối với thần ti tới nói cũng thuộc về cấm kỵ. Đầu tiên là tiêu hao rất lớn, thứ yếu là thời gian sử dụng quá dài thì sẽ dẫn đến tính cách vặn vẹo điên cuồng, sau đó tinh thần mất khống chế, từ đó trở thành đọa lạc giả. Bởi vậy cho dù là thành thục thần ti, một ngày cũng nhiều nhất sử dụng một lần, mà lại kết thúc về sau nhất định phải phục dụng đại lượng dược vật, tu dưỡng thật lâu sau mới có thể tiếp tục chiến đấu. Chương 72. Cho nên khi thần ti sử dụng chiêu này lúc, cơ bản đều là muốn liều mạng. Giang giác. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Tuần một cái lắc mình, bóp gãy cưỡng ép chính mình hai vị đọa lạc giả cổ. Ủy nhân hóa về sau, hắn phảng phất tính tình đại biến, điên cuồng ngấm lãnh, trong miệng phát ra thanh âm cũng như sắt thép phá xoa giống như khàn giọng. Loại này đột biến để còn lại đọa lạc giả bọn họ sợ hãi không thôi. Đừng động, lập tức từ bỏ chống lại, đệ đệ của ngươi còn tại trên tay của chúng ta. Một vị đọa lạc giả cưỡng ép lấy vị kia trạng thái không thích hợp thật đi, dùng thương chỉ vào đầu của hắn. Lý Tuấn đứng ở trước mặt bọn họ, chỉ là nghiêng đầu một chút, cái cổ đôm nốt rung động. Người cưỡng ép chính là hắn, tại sao muốn chúng ta từ bỏ chống lại? Nghiêm Phong lầm vang bạo khởi, giống như quỷ mị giống như giết vào trận địa địch, cưỡng ép đem khí rót vào lưỡi đao bên trong. Vang một tiếng, lưỡi đao nổ tung, nương theo lấy cuồng nhiệt khí, nổ bị thương mấy vị đọa lạc giả. Thành Ca, Thương Tư, các ngươi phụ trách bảo vệ tốt Lâm Ca, hắn không có chính diện năng lực chiến đấu. Thành Hữu Dư hét lớn một tiếng về sau, cũng trực tiếp giết tới, nâng lên cánh tay phải hở ra cơ bắp, nắm đấm phảng phất quanh quần lấy lực lượng kinh khủng, đấm ra một quyền như sắt pháo khai hỏa, lúc này truy lật ra trọn vẹn 4 cái đọa lạc giả. Nghiêm Diệp đứng ở phía sau, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Oanh! Cùng phong đông nhiên nhấc lên, giống như quét sạch sa mạc phong bạo, trực tiếp đảo loạn trận địa địch. Về phần Trương Thành, hắn thở xuống phía sau to lớn tiếp cùng, tay phải cầm trôi cây cung. Trôi này đại cung kịch liệt rung động đứng lên, phảng phất trong chốc lát có sinh mệnh, có hô hấp và nhịp tim. Đồng tử của hắn như chim ưng sắc bén, trong đêm tối cũng không chút nào ảnh hưởng thị lực, thành thạo nhặt cung cài tên, sắt thép mũi tên phát ra đói khát khó nhịn gào thét, đột nhiên xé rách không khí, gào thét mà ra. Oeng! Một tiếng này bắn ra không khí nổ tung, trực tiếp quán xuyên ba vị đọa lạc giả đầu lâu, nhất kích tất sát. Bá Vương Đường tắc hoạch tâm năng lực, bọn hắn có thể cùng vũ khí cộng sinh, giao phó nó mạnh mẽ uy lực. Kỳ thật, hiệp hội hệ tờ những người mới, khuyết điểm ở chỗ thiếu kinh nghiệm. Nhưng nhóm này đọa lạc giả bọn hắn cũng có nhược điểm. Đó chính là bọn họ đường tắc, phổ biến không mạnh. Trái lại trong hiệp hội, cơ bản đều là thuần một sắc tối cổ đường tắc. Hôn chiến hết sức căng thẳng. Dẫn đầu giải cứu bị cưỡng ép đồng bạn. Nghiêm Diệp khống chế nguyên tố, phân tích chiến cuộc, về phần Lý Dật đã bị ô nhiễm, không cần phải để ý đến hắn. Mặc dù giải cứu đồng bạn không có vấn đề gì, nhưng phía sau câu nói kia lại làm cho người trong lòng run sợ. Nhưng mà tuyệt đại đa số người vội vàng chiến đấu đều không có nói cái gì. Mà Lý Tuần làm xong bảo thai ca ca, vậy mà cũng không đúng tóc này biểu ý kiến, hoàn toàn không nghĩ đi cứu đệ đệ ý nghĩ. Tương tự, Tử Tình vận dụng thánh giả che chở, phòng ngừa tinh thần quấy nhiễu. Nghiêm Diệp tiếp tục hạ lệnh. Một Tử Tình lúc này niệm tụng lấy cổ lao chú ngữ, một đạo thánh khiết ánh sáng nhu hòa, tắm rửa lấy đám người. Nhất Tương Tư nhìn nàng một cái, cũng vội vàng niệm tụng chú ngữ, phóng xuất ra thánh quang. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Phục Nhãn bạo khởi xuất thủ, hai tay cầm lên hai thanh cự phủ, đại khai đại hợp giết vào chiến cuộc. Hắn bộc phát ra khí thế kinh người, thực lực cũng vô hạn tiếp cận tam giai. Thành Hữu Dư một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, phía sau lưng trực tiếp bị đâm rách một đạo kinh khủng lỗ hổng, máu tươi như suối phun giống như tiêu sạn. Phục Nhãn một cước đá vào trên bụng của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Nghiêm Phong ý thức được gia hỏa này khó đối phó, vội vàng hai tay ngăn tại trước người, ngưng tụ khí thuẫn. Oanh một tiếng, Nghiêm Phong cũng bị đánh bay, kêu lên một tiếng đau đớn. Một Tử Tình cùng Nhiếp Tương Tư làm thần quan, lập tức phân tán ra đến, một bên một cái tiến hành cứu chữa. Đúng lúc này, Phục Nhãn lại nhe răng cười một tiếng, mang theo hai thanh cự phủ trực tiếp giết tiến xếp sau. Lý Tuần thấy thế, không chút do dự bung ra hai cái bị hắn vặn gãy cổ đoạn lạc giả, quay người đuổi đi theo. Phục Nhãn không biết sẽ chọn ai làm mục tiêu. Theo lý mà nói, hai cái thần quan là lựa chọn tốt nhất, cũng là ở trên chiến trường nhất định phải dẫn đầu đánh chết. Chỉ bất quá, Nghiêm Diệp cùng Trương Thành một trái một phải canh giữ ở sau lưng của các nàng. Lý Tuần, đừng cho hắn đạt được. Nghiêm Diệp hai tay ngưng tụ ánh lửa kinh khủng, đại khái còn cần mấy giây mới có thể phóng xuất ra. Về phần Trương Thành thì đã lại một lần nữa nhặt cung cài tên, lần này hắn chuẩn bị 10 mũi tên tề phát, mũi tên rung động gào thét. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn liền thay đổi. Không tốt. Lâm Ca coi chừng. Bởi vì Phục Nhãn phát hiện muốn đánh giết thần quan có chút khó khăn về sau, không chút do dự lựa chọn chiến thuật bên ngoài người. Cái kia đứng ở trong góc nhỏ thiếu niên tóc đen, Cố Kiến Lâm, trước hết giết một cái, để cho các ngươi nhìn xem phản kháng hậu quả. Phục Nhãn bạo khiêu đứng dậy, xốc lên cự phủ, nộ phét xuống. Lý Tuần, cứu người. Trương Thành bạo hống một tiếng. Tại quỷ nhân hóa về sau, Lý Tuần tốc độ phải nhanh hơn, hoàn toàn có thể vây quanh phía trước ngăn trở. Nhưng mà hắn nhưng không có đi cứu người, bên môi nổi lên một tia cười lạnh, từ bên hông lấy ra một thanh chủy thủ đen kịt, trực tiếp nhào về phía hậu tâm của đối phương. Cam. Trương Thành sắc mặt biến đổi lớn, vô ý thức thu hồi cung tiễn, liền muốn tiến lên. Một bên khác, Nhiếp Tương Tư ngay tại là Thành Hữu Dư trị liệu, thấy cảnh này gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Ngoa tạo, Lâm Ca. Thành Hữu Dư ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt cũng ngây dại. Về phần những người khác, Mục Tử Tình tại vì Nghiêm Phong chữa thương, hai người thần sắc đều rất bình tĩnh. Nghiêm Diệp cũng đem trong tay hỏa cầu nhắm ngay địch quân phía sau lưng, vận sức chờ phát động. Hắn tựa hồ cũng không cho là dạng này lựa chọn có vấn đề gì. Dùng một cái đoạn lạc giả hậu đại, đổi lấy ưu tiên đánh giết đối phương chiến lược mạnh nhất, phi thường tính ra. Lúc này, một cái bình tĩnh đến không có chút gợn sóng nào thanh âm vang lên. Toàn lực công kích. Cố Kiến Lâm từ tốn nói, không cần phải để ý đến ta. Đám người có chút ngạc nhiên. Có như vậy trong nháy mắt, Phục Nhãn giống như là một đầu mãnh hổ giống như từ trên trời giáng xuống, song cầm cự phủ xé rách không khí, tiếng rít thê lương. Lưỡi búa giao thoa chém xuống, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh một tiếng, kinh khủng tiếng oanh minh bạo phát, phản phất sắt thép oanh minh. Phục Nhãn lấy tư thế quỳ rơi xuống đất, giao thoa sắt thép cự phủ cứng lại ở giữa không trung bên trong, không được tiến thêm. Bởi vì có một bàn tay cầm giao thoa lưỡi búa. Trầm mặc, tất cả mọi người vô ý thức đình chỉ công kích, bởi vì sợ ngộ thương. Võ sĩ Đường Tắc, nhị giai. Một kích này không có vừa rồi hung mãnh, là vô dụng năng lực, chỉ là đơn thuần khí lực. Cố Kiến Lâm từ tốn nói, ngươi có chút xem thường ta. Tay phải của hắn quấn quanh lấy màu bạc trắng xiềng xích, bởi vậy căn bản cũng không có thụ thương. Tái nhật quỷ hỏa thiêu đốt tại mi tâm của hắn, chiếu sáng hắn yêu dị tôn quý, giống như ưu hồn giống như rét lạnh khuôn mặt. Tóc đen phiêu diêu lộn xộn, cặp kia đen kịt đồng tử cũng như nét mực giống như choáng nhâm ra, nuốt sống còn sót lại trong trắng mắt, thẳng đến trên mặt của hắn sinh ra màu đen quỷ dị diện văn, như lửa đồng dạng lan tràn, tùy tiện buông thả. Đen kịt quỷ bí chú văn giống như vật sống đồng dạng, tại bên ngoài thân hắn lan tràn chảy xuôi, thiên tỳ và lũ. Cơn bạo bàng bạc mặt trái năng lượng tràn ngập trong cơ thể hắn, giống như là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Âm linh ngang ngược khí thế liên tục tăng lên. Ta được đến tin tức là ngươi là một cái linh giai thần thi. Phục Nhãn quả nhiên không phải tùy ý chọn người hạ thủ, hắn đã sớm nhìn qua tất cả mọi người tư liệu, chuyên chọn quả hồng mềm bóp. Mà lại người này còn đánh chết thằng hề, mang theo thần thoại vũ trang. Cướp đi thần thoại vũ trang cũng là hắn một trong những mục đích. Về phần một cái linh giai thần thi, hắn không cho rằng có cái gì uy hiếp. Có thể giết thằng hề, hơn phân nửa là nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngươi là lúc nào tiến giai? Phục Nhãn nghiêng đầu một chút, kinh khủng trong đồng tử tràn đầy khó hiểu. Cố Kiến Lâm cũng nhìn chăm chú hắn, yên lặng giơ tay lên bên trong mang theo cái ghế. Ngươi đoán? Hôm nay 8400, hơi trễ. Cảm giác Tạ Dương chính là đại lão Bạch Ngân Minh, nhận được đại lão hậu ái, tăng thêm tăng thêm. Chương 73, nửa đêm về sau, đừng đi ra ngoài. Cố Kiến Lâm cảm nhận được linh tính đại lượng bức hơi, lại mà thay vào là một cỗ cuồng bạo bàng bạc mặt trái năng lượng rót vào thể nội, phản phất cũng đem hắn thể nội âm u cảm xúc cho đốt lên, tỉnh lại giống như ác ma nhân cách. Song hạch khu độc dưới là gấp bội thiêu đốt, cảm xúc tại mất khống chế, bỏ mặc sát ý bạo tẩu. Quỷ nhân hóa trạng thái dưới tố chất thân thể của hắn toàn diện tăng lên, từ cơ bắp cường độ lại đến xương cốt độ cứng, thậm chí là tạng khí cơ năng, mấy chục vạn ức tế bào gầm thét phóng xuất ra lực lượng, toàn thân phát ra hoành minh tiếng nổ vang. Hắn cầm lên trong tay cái ghế, hung hăng đập xuống. Trong nháy mắt đó, Phục Nhãn đột nhiên cảnh giác lên, thể nội cũng phát ra đôm nốt tiếng nổ vang, hai tay mọc thêm ra sâm bạch sắc xương vào ngoài, vô ý thức thu hồi hai lưỡi búa đón đỡ trước người, bước ra nhanh lùi lại. Nhưng mà Cố Kiến Lâm động tác phải nhanh hơn một chút, cái ghế trực tiếp đập trúng hắn bên ngoài, thậm chí lệnh đến hắn lăng không bay lên. Đây chính là quỷ nhân hóa mang đến thuần túy bạo lực. Cố Kiến Lâm cũng tay như đao, không chút lưu tình trực tiếp đâm về cổ họng của hắn, trong chốc lát đánh nát hầu kết. Mặc dù không có trải qua chiến đấu huấn luyện, nhưng thuần túy tốc độ cùng lực lượng đủ để cho hắn làm đến tàn nhẫn như vậy một kích. Cùng lúc đó, Cố Kiến Lâm quay đầu, giống như ác quỷ giống như đen kịt đồng tử, nhìn về phía trong góc thiếu nữ tóc trắng. Bởi vì từ khi người đào mộ tổ chức bao vây quán trọ về sau, Đường Lăng liền từ đầu đến cuối nắm thiết kiếm đứng ở trong góc nhỏ không nhúc nhích, phản phất người ngoài cuộc giống như người đứng xem chiếm cứ, tựa hồ hoàn toàn không có động thủ dự định. Chỉ bất quá Cố Kiến Lâm nhìn ra được, nàng đã tiến nhập trạng thái chiến đấu, đồng thời tại tích góp lực lượng nào đó. Mà liền tại Phục Nhãn nhào vào hàng sau thời điểm, nàng có chút đông lúc đích. Lúc kia Cố Kiến Lâm thì cho nàng một ánh mắt, ra hiệu nàng chờ một lát, tiếp tục tụ lực. Đường Lăng nhìn thấy ánh mắt của hắn về sau, vậy mà thật không có lại cử động. Hiện tại, là lúc này rồi. Vang một tiếng, thiếu nữ tóc trắng mũ che nắng bị cuồng phong thổi đi, nghiêm nghị thanh tịnh đôi mắt đẹp ở trong màn đêm phảng phất sáng lên ánh sáng, giống như là nhẹ nhàng tinh linh đồng dạng túi người vọt tới trước, trong tay màu trắng bạc thiết kiếm xẹt qua một đạo tuyệt mỹ đường vòng cung, ầm vang chém xuống. Một khắc này, nàng trong đôi mắt bị xích hồng sắc sát ý tràn ngập, mà không thay đổi mặt hiện ra một vòng ngạo mạn cùng điên cuồng, một đầu xương bạch như tuyết tóc dài vậy mà như ngọn lửa nhuộm thành màu đỏ, phiêu diêu ở trong màn đêm. Chỉ gặp hai đạo lăng lệ xâm nhiên kiếm khí tán phát ra, giao thoa lấy ầm vang cắt đứt đại địa, ở trong bóng tối lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm khí cắt đứt huyết nhục khủng bố tiếng vang, máu tươi dâng trào thanh âm, còn có tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hỗn hợp lại cùng nhau. Phục Nhãn hai tay đứt hết, vết cắt vuông vức giống như là bị cắt laser đồng dạng. Sau một khắc, một cái ghế lôi cuốn lấy bảng bạc tinh lực, hung hăng đập trúng đầu của hắn. Tựa như là bị cự truy đập trúng đồng dạng, trán của hắn đúng là bị ngạnh sinh sinh nện đến lõm đi vào, máu tươi bắn ra. Đường Lăng lấn người mà lên, mũi kiếm giống như lưu tinh lóe ra hàn mang, chui vào trái tim của hắn. Đuổi theo, nàng lạnh lùng nói ra. U lanh gió gào thét mà qua, Cố Kiến Lâm như quỷ mị vọt đến sau lưng của hắn, hai tay giao thoa đè xuống đầu của hắn. Tay trái phía trước, tay phải ở phía sau, dùng sức uốn éo. Giang giác. Phục Nhãn đầu lâu bị sống sờ sờ và gãy, 180 độ chuyển đến phía sau, thần sắc hoảng sợ. Bổ đao. Cố Kiến Lâm hờ hững nói ra. Đường Lăng cũng chuyển động chuôi kiếm, màu bạc trắng thiết kiếm xoắn nát trái tim của hắn, đoạn tuyệt nó biến dạng khả năng. Cái này cũng chưa hết, Cố Kiến Lâm hai tay thậm chí còn giấy lên tái nhật quỷ hỏa, điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Tế tự. Theo thần tế chi hỏa đốt cháy, cô kia ô hế biến dạng sinh mệnh lực lần nữa rót vào đến trong thân thể của hắn. Đi qua huyết dịch tuần hoàn, tại trái tim của hắn vị trí nương tụ ra một giọt hỗn tạp huyết dịch màu vàng, cổ thần chi huyết lần nữa hình thành, cuối cùng là bịch một tiếng, Phục Nhãn cứ như vậy ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Cố Kiến Lâm phủi tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bộ thi thể này. Phục Nhãn là ở đây đọa lạc giả bên trong cường đại nhất, trước một giây đồng hồ còn phách lối không ai bị nổi, sau một khắc liền không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, bị liên thủ giết chết. Tĩnh mịch, vô luận là hiệp hội hệ thở thành viên hoặc là người đào mộ đọa lạc giả, tất cả mọi người bị cái này cực độ bạo lực một màn cho rung động đến. Đây là hoàn mỹ phối hợp, thời cơ cùng chiến thuật không chê vào đâu được. Tiến công tần suất như cuồng phong bạo vũ, không có cho Phục Nhãn lưu lại bất luận cái gì thở dốc chỗ trống. Nếu như tại dưới tình huống không biết, còn tưởng rằng hai người bọn họ phối hợp với diễn luyện vô số lần. Nhưng mà chỉ có hiệp hội mọi người mới biết, bọn hắn là hôm nay vừa mới gặp qua. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, chân chính thợ săn gặp nhau, thường thường không cần bất kỳ ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể đọc hiểu đối phương ý tứ. Bởi vì bọn hắn việc cần phải làm là giống nhau, đó chính là đem tất cả địch nhân giết sạch. Nhất Tương Tư kinh ngạc nhìn qua một màn này, miệng nhỏ khẽ nhếch, nói không ra lời. Quỷ nhân hóa, nhất giai tư mệnh. Hắn tiến giai. Nhưng là, Trương Thành nhìn xem một màn này, hắn biết nhất giai tư mệnh cho dù là quỷ nhân hóa về sau, cũng không nên có mạnh như vậy chiến lực. Gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Về phần Thành Hữu Dư, hắn giờ phút này đầy đầu liền một cái ý nghĩ, ngoại tảo. Lúc trước hắn nhìn qua một cái thiệp, nói là tại trong cuộc đời của ngươi, có cái nào trong nháy mắt cảm thấy mình rất không dùng. Thành Hữu Dư cảm thấy, đại khái chính là vừa rồi nháy mắt kia. Bởi vì hắn vậy mà nói muốn bảo vệ trước mắt cái này cuồng ma giống như thiếu niên. Kỳ thật mọi người ở đây bên trong, chấn động nhất hay là cùng là thần ti đường tắt Lý Tuần. Bởi vì hắn rõ ràng là nhị giai thiếu tư mệnh, lại tại cái này nhất giai gia hỏa trên thân, cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách, thậm chí để hắn kính sợ, run rẩy cảm giác. Khó trách hắn có thể đánh giết thằng hề, nhưng vì cái gì Thâm không có đổi mới tư liệu của hắn. Mặc dù Nghiêm Diệp đối với loại này đọa lạc giả hậu đại phi thường chán ghét, nhưng ở loại thời điểm này có thể xuất hiện cường đại chiến lực, cũng không phải chỗ xấu. Tử Tình, gia tốc chữa thương. Hắn phân phó nói. Biết. Một Tử Tình chuyên tâm là đồng đội chữa thương. Nhưng mà Nghiêm Phong bưng bít lấy thụ thương lực, lại nhìn chòng chọc vào trong sân thiếu niên cùng thiếu nữ, nhìn xem bọn hắn không chê vào đâu được phối hợp, thần sắc bên trong vậy mà hiện ra một tia không cam lòng cùng ghen ghét, im lặng nắm chặt nắm đấm. Chỉ bất quá sau đó một khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hòa hoãn. Bởi vì tại Cố Kiến Lâm liên thủ với Đường Lăng đánh chết địch quân thủ lĩnh về sau, bỗng nhiên cảnh giác kéo ra vị trí. Là ngươi a? Cố Kiến Lâm nhìn chằm chằm đã biến thành tóc đỏ thiếu nữ, mặt không biểu tình hỏi, lần này để lộ bí mật tình báo người. Đường Lăng liếc mắt nhìn hắn, liếm liếm môi anh đạo, không phải, là ngươi a. Cố Kiến Lâm lười nhác giải thích, trực tiếp cầm lên cái ghế xoay người, mặt hướng mặt khác Đoạ Lạc Giả. Quả nhiên, ta không có đoán sai, ngươi tại giấu. Đường Lăng trong mắt đẹp là màu đỏ thắm, trong ánh mắt giấu giếm phong mang, môi anh đào lại nổi lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, từ tốn nói, lần này hợp tác rất vui sướng. Tiếp đó, ngươi muốn chọn một bên nào? Khi tiến vào hình thức chiến đấu về sau, nàng không chỉ là bề ngoài phát sinh biến hóa cực lớn, thậm chí ngay cả tính cách đều cũng thay đổi, trở nên hướng ngoại, Trương Dương đứng lên. Mặc dù ngoài miệng xác nhận một câu, nhưng bọn hắn hai cái vẫn như cũ duy trì khoảng cách an toàn, ai cũng không tới gần. Ta trái, ngươi phải. Cố Kiến Lâm đảo qua còn lại người đảo mộ thành viên, không ngừng ở trong lòng cho bọn hắn chân dung. Trước 12 giờ, kết thúc chiến đấu. Những đoạn lạc giả này bọn họ đề cập tới, nửa đêm 12h về sau sẽ phát sinh cái gì, cái này khiến hắn có chút để ý. Cùng lúc đó, đã mất đi thủ lĩnh đoạn lạc giả bọn họ, vậy mà không có chút nào khiếp đảm, ngược lại kích phát nội tâm cất giấu điên cuồng, mỗi người đều triển lộ ra khác biệt trình độ biến dạng, cùng nhau tiến lên. Trầm mặc một giây, Đường Lăng quay người mang theo thiết kiếm, trực tiếp giết vào trận địa địch. Chương 74. Kiếm khí tung hành, máu tươi tiêu xạ. Cố Kiến Lâm nhấc chân giẫm một cái, đông nam tây bắc bốn cái phương vị giấy lên tái nhật quỷ hỏa, vô số màu đen chú văn giao thoa xoay quanh. Thần thế chi hỏa tiến giai ứng dụng, tại trong phạm vi nhất định hấp thu mục tiêu sinh mệnh lực. Hắn giống như ác ma giết vào trận địa địch, vung lên cái ghế, một trận vòng nện. Nương theo lấy phanh 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 thanh âm, cái này đến cái khác đoạn lạc giả đầu bị hắn sống sờ sờ đánh nổ. Óc bắn ra, máu tươi như suối giống như dâng trào. Một cái ghế bị nện hỏng, liền trực tiếp thay đổi một thanh. Ngắn ngủi vài phút thời gian bên trong, liền có đến không hết đoạn lạc giả bị cái ghế đánh nổ đầu. Phong cách chiến đấu của hắn cực kỳ đơn giản thô bạo, chính là lấy tốc độ cùng lực lượng đến nghiền ép. Một kích mất mạng, thuận tay dùng thần tế chi hỏa hoàn thành sinh mệnh hấp thu. Sau đó quay người liền đánh tới hướng kế tiếp. Nếu như nói Đường Lăng phong cách chiến đấu là đem cổ lão kiếm thuật hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, nghiêm nghị ưu mỹ. Cố Kiến Lâm chính là thuần túy bạo lực mỹ học, huyết tinh tàn bạo. Cái này mẹ nó đơn giản chính là cái ghế sát nhân ma a. Thành Hữu Dư rất là rung động, đợi cho phía sau vết thương khép lại, lần nữa nhảy nhót tương bừng đi lên trợ trận. Hậu phương, Trương Thành thì 10 mũi tên tề phát, điên cuồng thu gặt lấy địch nhân sinh mệnh. Ca, cho ta gió. Nghiêm Phong chữa thương kết thúc, lần nữa xuống tới, toàn thân khí kình phồng lên. Chỉ gặp Nghiêm Diệp đưa tay một nắm, cùng liệt gió thổi phật mà đi, quanh quẩn ở quả đấm của hắn. Oeng. Một cái dị hóa thành bọ ngựa đoạn lạc giả, tay cầm thiết truy hung hăng đập tới. Thời khắc mấu chốt, Nghiêm Phong nâng lên bị cuồng phong quanh quẩn hữu quyền đập đi lên, bắn ra như sắt thép tiếng oanh minh. Đây là thuần túy đấu sức, song phương đều nghẹn đủ khí lực, trong cổ họng phát ra gầm rú. Đột nhiên, sau lưng của hắn vang lên một âm thanh lạnh lùng. Không được liền cút ngay. Nghiêm Phong vừa quay đầu, liền gặp được một đạo bóng đen to lớn đập tới. Không đợi kịp phản ứng, liền nghe đến một tiếng to lớn trầm đục. Cái kia dị hóa thành bọ ngựa đoạn lạc giả, bị nện cái thất điên bắt đảo, liên tục lùi lại. Chỉ là trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm lấn người mà tới, tay phải khép lại như lưỡi dao giống như đâm vào bộ ngực của hắn. Thổi phun một tiếng, máu tươi bắn tung tóe đến thiếu niên trên khuôn mặt. Cùng lúc đó, hắn phát động quỷ chú thuật. Địch ta trên thân thể, đồng thời bị bóp méo màu đen chú văn bao trùm. Cố Kiến Lâm cùng đoạn lạc giả này đồng thời thất khiếu chảy máu, thân thể cũng giống như đổ sụp đồng dạng. Tế tự. Cố Kiến Lâm tay phải giấy lên tái nhật quỷ hỏa. Đoạ lạc giả phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong lồng ngực phảng phất có tái nhợt ánh lửa thiêu đốt, trọng độ biến dạng thân thể vậy mà tại kịch liệt thoái hóa, thẳng đến biến thành một cái thân ảnh nhỏ gầy, khô héo đi. Cố Kiến Lâm rút ra cắm vào nó lồng ngực tay, lắc lắc máu tươi trên tay, lạnh lùng xoay người rời đi. Nếu là hắn nguyên bản tính cách, đại khái là sẽ không như thế bạo ngược, cũng sẽ không nói loại kia dễ cận. Nhưng bây giờ là quỷ nhân hóa trạng thái, năng lượng mặt trái bạo dạng. Liên đối trong đội ngũ này rất nhiều người, hắn đều nhìn cực kỳ không vừa mắt. Nếu không phải vì hấp thu cái này trọng độ biến dạng giả sinh mệnh lực, cho dù là huynh đệ Nghiêm gia bị nện chết hắn đều chẳng muốn nhìn một chút. Người cái tên này, Nghiêm Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng mà nhìn thấy cái này ác quỷ giống như thiếu niên, lại bị chấn nhiếp nói không nên lời ngoan thoại. Nhiệm vụ làm trọng, không cần làm sự việc dư thừa. Nghiêm Diệp tại bên cạnh hắn lạnh lùng nói ra. Nghiêm Phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì, quay người nào về phía mặt khác đoạn lạc giả. Lúc này, Cố Kiến Lâm đã một lần nữa nhặt lên cái ghế, mặt không thay đổi đi vào trận của địch hậu phương. Lý Tuần đang cùng những người kia chiến đấu, sau đó bị một cái tráng hán khôi ngô một cái búa đập bay. Chỉ nghe vang một tiếng, Cố Kiến Lâm nhìn thấy ra hỏa này bóng lưng bay tới. Mắt hắn híp lại, vung ngược tay lên cánh tay, đem con hàng này cho đánh bay ra ngoài. Ủy nhân hóa trạng thái Lý Tuần tại đụng vào phía sau trên vách tường, rơi xuống lại đánh mấy cái lăn, vừa sợ vừa giận. Lúc này, Cố Kiến Lâm bay đầu nhìn hắn một cái, phảng phất tại nhìn một bộ thi thể. Thùng thùng. Một khắc này, Lý Tuần phảng phất nghe được nhảy lên kịch liệt trái tim âm thanh. Cùng lúc đó hắn ủy nhân hóa trạng thái giải trừ, sắc mặt cũng xuất hiện quỷ dị màu đen, toàn thân run rẩy co rút, phảng phất sắp mất khống chế đồng dạng. Đây chính là ủy nhân hóa phải bỏ ra đại giới. Cố Kiến Lâm thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía đám kia đoạn lạc giả, đến, tiếp tục. Người đào mộ sở thuộc đoạn lạc giả bọn họ nhìn thấy hắn, đơn giản tựa như là thấy được các ma một dạng, run rẩy liền muốn giết chết con tin. Cũng may bọn này người mới cũng không phải đặc biệt rất rưởi, lại còn giữ một chút chiến lực, thừa cơ khởi xướng phản công. Đoạn lạc giả bọn họ hiển nhiên không ngờ tới bọn hắn còn cất giấu một tay, bị thiệt lớn. Cũng chính là tại ngay lúc này, Cố Kiến Lâm mang theo cái ghế giết tới đây, đem bọn hắn từng cái nát đầu. Từng bộ thi thể ngã xuống, cục diện hoàn toàn thiên về một bên. Cố Kiến Lâm xem kỹ bốn phía. Trên mặt đất còn nằm mấy cái tù binh, đều là bởi vì ngủ say bị đánh lén những người mới. Có người trọng thương, có đã hấp hối, còn có trạng thái cũng tạm được, vội vàng nói tạ ơn. Bên trong một cái dáng dấp còn không tệ thiếu nữ, càng là khóc ròng ròng, muốn nào vào trong ngực của hắn. Cố Kiến Lâm trực tiếp nâng lên cái ghế, chống đỡ nữ nhân này cái trán. "Đừng động." Cố Kiến Lâm lạnh giọng hạ lệnh, sau đó sờ lên túi của nàng. "Ân, không tìm được thiết tế." Hắn lại sờ lên những người khác túi, cũng không tìm được. Cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại mấy cái kia bị hắn nát đầu đọa lạc giả trên thân. "Chúng ta tiếp tế đều bị những người này đoạt đi." Thiếu nữ kia nước nợ nói ra, "Cảm ơn ngươi giúp chúng ta cầm về." Cố Kiến Lâm từ đọa lạc giả trên thi thể tìm ra 6 bình ý lam chi huyết cùng 4 bình tịnh hóa dược thạch. Sau đó đem tịnh hóa dược thạch đã đánh qua. Thiếu nữ kia sửng sốt một chút, tiếp nhận. Bởi vì Cố Kiến Lâm đem 6 bình ý lam chi huyết thu vào trong túi, xoay người rời đi. Chỉ vứt xuống một câu, "Các ngươi muốn thứ này không dùng. So sánh vị kia, ta đã tính nhân tử." Thiếu nữ kia cứng đờ quay đầu. Tại một bên khác trên chiến trường, Đường Lăng tại cứu con tin về sau, đúng là đem bọn hắn tiếp tế tất cả đều cấp đi, một bình đều không có cho lưu. Lúc này, thời gian đã đến nửa đêm 12h. Những cái kia vừa mới còn không sợ chết đọa lạc giả bọn họ, toàn bộ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Sương lên, sương lên, cháy mau, những vật kia muốn tới. Ha ha ha, chúng ta phải chết, tất cả đều phải chết. Những người kia đúng là trong nháy mắt toàn bộ đánh mất chiến ý, như là chó nhà có tang, tứ tán chạy trốn. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người, không biết bọn này đọa lạc giả bỗng nhiên phát cái gì thần kinh. Cố Kiến Lâm cũng ngây ngẩn cả người. Một vị vội vàng đào tẩu đọa lạc giả rớt xuống một bản nhật ký. Hắn xoay người nhặt lên, lật ra tờ thứ nhất. Đó là dùng máu tươi bôi lên, siêu siêu vẹo vẹo một hàng chữ. "Nửa đêm về sau, đừng đi ra ngoài." Cố Kiến Lâm ngẩng đầu, khép mắt lại. Bởi vì sương mù đen kịt tràn ngập ra, nương theo lấy mơ hồ tiếng cười quỷ dị. Sương mù chỗ sâu, vang lên thanh âm huyền náo. Phản phất có thứ gì đang bỏ. 4000 chữ, chậm chút. Chương 75, quỷ dị giáng lâm. Hắc vụ im mắng tràn ngập, giống như là quỷ dị cự thú, thôn vệ lấy hắc ám. Những cái kia đảo tàu đọa lạc giả bọn họ xâm nhập trong sương mù, chẳng biết tại sao phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. "Đại khư, đại khư đến rồi. Gặp đại khư, ha 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 ha. Chúng ta muốn chết rồi." Bóng lưng của bọn hắn dần dần bao phủ tại trong sương ngủ, sau đó quỷ dị biến mất, không còn có âm thanh. Tới gần biến mất trước, tiếng cười của bọn hắn là quỷ dị như vậy, giống như là trước khi Lâm Trung loạn thần kinh giống như sợ hãi cười to, lại phản phất là đạt được sau cùng giải thoát, ai cũng không biết bọn hắn gặp cái gì đồ vật. Vạn vật lâm vào yên lặng, còn sót lại đọa lạc giả cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Tại trong yên tĩnh, chỉ có tất sột soạt bò sát thanh âm, còn có móng tay cùng mặt đất phá xoa thanh âm. Giống như là có đồ vật gì tại trong sương ngủ nhúc nhích. Cố Kiến Lâm nheo mắt lại, toàn diện cảnh giới. Thành Hữu Dư nhìn hoảng sợ không hiểu, ngoa tạo, bọn hắn nói đại khư, mẹ nó là cái gì? Trương Thành thu hồi cung tiễn, mặt đen lên nói ra, không biết, nhưng khẳng định không phải vật gì tốt, mặc dù cái đồ chơi này biến tướng tương đương giúp chúng ta giải vây, nhưng có thể giải quyết đám kia đoạn lạc giả, cũng có thể giải quyết chúng ta. Chúng ta nên làm cái gì? Nhiếp Tương Tư thanh âm yếu ớt địa, nhìn về phía đám người. Rất hiển nhiên, Hắc Vân Thành trại có vấn đề, mà hiệp hội cũng không có đem chuyện này nói cho chúng ta biết, chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, bọn hắn cũng không biết. Thứ hai, có người cố ý che giấu chuyện này. Nghiêm Diệp hai tay ôm ngực, lạnh giọng nói ra, căn cứ vào hành động của chúng ta bị để lộ bí mật, đồng thời gặp tập kích đến xem, ta càng có khuynh hướng người sau. Nói cách khác, chúng ta lần hành động này bên trong có nội ứng. Anh của ta nói không sai. Nghiêm Phong quét một vòng còn sót lại người sống sót, mà lại nội ứng đoán chừng còn không chỉ một cái. Một Tử Tình lấy ra điện thoại di động, loay hoay một chút, lắc đầu nói ra, các vị, tin tức xấu, nơi này có vật gì đó có thể che đậy tín hiệu, điện thoại di động của ta đã không cách nào kết nối thâm không. Đám người vội vàng lấy ra điện thoại di động, phát hiện thật sự chính là dạng này. Cùng thâm không đã mất đi liên lạc, bọn hắn phía sau chỗ dựa lập tức liền biến mất. Cái gọi là cấp tinh anh, lập tức lâm vào sợ hãi. Trước mắt đến xem, tổ thứ nhất đầu góc hay là dùng rất tốt. Còn hiểu phải biết phân tích tình huống, nhận định có nội ứng tồn tại. Dù sao, Cố Kiến Lâm cũng biết, nội ứng là chân thật tồn tại. May mắn người còn sống cái khó lo cái không chướng, nói ra, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Có phải hay không hẳn là đi tìm đám đội trưởng tụ hợp? Nếu như bọn hắn cũng gặp phải địch tấn công, chúng ta cũng tốt đi hỗ trợ a. Ngớ ngẩn, đội trưởng bọn hắn đều là siêu duy cấp, phó đội trưởng cũng là tầm giai, cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cái khái niệm, nếu có người có thể làm cho bọn hắn lâm vào nguy cơ, vậy chúng ta đi cũng chính là chịu chết. Nói không chừng sẽ còn cho đám đội trưởng thêm phiền phức. Lại có người bị tưởng, suy yếu bác bỏ nói, nhưng ta cảm thấy, đám đội trưởng sẽ không xảy ra chuyện. Chủ yếu là, Trần Thần phó đội trưởng chết, quả thực kinh đến tất cả mọi người. Không ai biết đám đội trưởng hiện tại là tình huống như thế nào. Đám đội trưởng lữ điếm ngay tại đối với đường phố, đi xem một chút là có thể. Nghiêm Diệp nhìn về phía đối với đường phố, trầm giọng nói ra, cục diện bây giờ thật không tốt, người đào mộ tổ chức còn không có xử lý xong. Làm người đào mộ thủ lĩnh, Hạ Sệ Ga Họa Sini chưa cũng còn sống. Trong khu vực này còn không biết cất giấu bao nhiêu đoạn lạc giả, mà lại Hắc Vân Thành trại chỗ quỷ dị, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Khắp nơi tràn ngập hung hiểm, mà bọn hắn tứ cố vô thân. Nếu như cùng đám đội trưởng tụ hợp, đúng là phương pháp ổn thỏa nhất. Cố Kiến Lâm nhìn chăm chú đối với đường phố lữ điếm, trầm mặc không nói. Lúc này, Đường Lăng đột nhiên đi đến sau lưng của hắn, màu đỏ thắm trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi ngờ, hứng hờ mà hỏi thăm, "Uy, ngươi thấy thế nào?" Liên quan tới đám đội trưởng sự tình. Cố Kiến Lâm quay đầu nhìn nàng một cái, thanh tuyến khàn khàn nói ra, "Đám đội trưởng đã không có ở đây." Không có ở đây có hai loại ý tứ, một loại là không tại nguyên chỗ, một loại khác là đã chết. Câu nói này nói ra về sau, đám người sợ hãi mà kinh. Ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía cái này như ưu hồn giống như tôn quý tà dị thiếu niên. "Làm sao ngươi biết đám đội trưởng đã không có ở đây?" Giải trừ quỷ nhân hóa trạng thái về sau, Lý Tuần vội vàng đem tịnh hóa dược thạch một mạch nhét vào trong miệng, khó khăn dựa vết tưởng, cảm xúc cũng có chút mất khống chế, kích động gầm nhẹ nói, "Ngươi có phải hay không nội ứng?" có phải hay không ngươi để lộ bí mật hành động lần này? Cố Kiến Lâm biết, đôi này thần ti huynh đệ tựa hồ một mực đối với mình có ý. Ca ca quỷ nhân hóa sau khi kết thúc trạng thái tinh thần rất không ổn định, về phần hắn đệ đệ, đã ngã trên mặt đất, không biết sinh tử. Cùng lúc đó, hắn đã nhận ra đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, nhất là tiểu tổ thứ nhất, nhìn về phía hắn ánh mắt bỗng nhiên rất lạnh, tràn ngập ý. Đoạ Lạc giả nhi tử, là nội ứng cũng hợp lý. Nghiêm Diệp lạnh lùng theo dõi hắn, mà lại ngươi tại sao muốn giấu giếm thực lực? Ta cần một lời giải thích. Nghiêm Phong cùng một tử tình đồng thời đứng ở hai bên trái phải hắn hai bên, cùng một chỗ tạo áp lực. Không sai, ai biết Đoạ Lạc giả nhi tử có thể hay không cùng mặt khác Đoạ Lạc giả thông đồng làm bậy. Có người dáng chống đỡ nói, nhất định phải một lời giải thích. Đây đều là mới vừa rồi bị cứu về sau, thuận tay bị sở đi đổ tiếp tế người. Theo bọn hắn nghĩ, nếu xa đoạn, vậy liền hẳn là thừa dịp mất lý trí trước đó, tranh thủ thời gian tự sát. Những cái kia làm ra giết hại đồng bào hành vi, đều không ngoại lệ đều là xa đoạn về sau còn muốn tham sống sợ chết, cuối cùng khuất phục tại dục vọng, biến thành cô máy giết cho người. Loại người này hoàn toàn chính là điếm ô hiệp hội tín ngưỡng, mà loại người này như tử, tự nhiên cũng không thể tin. Không phải, các ngươi làm sao nói chuyện? Thành Hữu Dư tức giận bất bình nói ra, không có Lâm Ca, ta nhìn các ngươi đã sớm muốn bị Đoạ Lạc giả tay xé. Không sai, bây giờ không phải là lên nội chiến thời điểm. Trương Thành cũng khuyên nhủ, chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại. Nhiếp Tương Tư không nói chuyện, nhưng cũng đứng dậy, im lặng biểu đạt lập trường. Hai đám người phân biệt rõ ràng. Cố Kiến Lâm vốn là bất tiện ngôn tử, cũng không phải sẽ đi biện giải cho mình tính cách. Huống chi, đám người này cũng không xứng để hắn giải thích. Hắn chỉ là giơ tay lên bên trong cái ghế, nhìn về phía hai vị kia hấp hối thần ti. Lý Tuần nhìn thấy hắn tới, thần sắc hơi đổi. Nếu như ta là nội ứng, vậy ta hiện tại liền trực tiếp đánh chết ngươi, ai cũng ngăn không được. Cố Kiến Lâm lạnh lùng nói ra, cho nên, câm miệng ngươi lại. Lý Tuần vừa định phản bác, nhưng nhìn thoáng qua đã hấp hối đệ đệ, lại liếc mắt nhìn, đối phương giống như ác quỷ giống như trạng thái, thức thời ngậm miệng, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được rất kỳ quái. Lý Tuần cùng Lý Giật đều là nhị giai thần ti, theo lý tới nói hẳn là càng mạnh mới đúng, nhưng bọn hắn quỷ nhân hóa qua đi cho thấy thực lực, lại tựa hồ như không bằng đối phương. Mấu chốt nhất là, Cố Kiến Lâm sử dụng quỷ nhân hóa về sau, lại còn dám dùng thần tế chi hỏa hấp thu Đoạ Lạc giả sinh mệnh, phản phất một chút cũng không sợ mất khống chế, không biết còn tưởng rằng hắn chứa đựng mấy cân tịnh hóa dược thạch đâu. Nhìn ngươi chờ một lúc làm sao bây giờ? Lý Tuần trong lòng tức giận thầm nghĩ. Nghiêm Diệp nhìn qua một màn này, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không có khả năng chứng minh chính mình, vậy chúng ta không cách nào tiếp nhận ngươi. Ta cũng không cần các ngươi tiếp nhận ta. Cố Kiến Lâm quay đầu liếc mắt nhìn hắn, mặt không biểu tình nói ra, ngươi hoài nghi ta, vậy hẳn là ngươi xuất ra chứng cứ, mà không phải há miệng ngậm miệng Đoạ Lạc giả nhi tử, sau đó để cho ta chứng minh chính mình. Nghiêm Diệp nheo mắt lại, lạnh lùng cùng hắn đối mặt. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, Đường Lăng chạy tới đối diện lữ điếm, một kiếm bổ ra cửa phòng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đều trầm mặc. Bởi vì tại trong lữ điếm, tất cả đội trưởng đều bị thiết thương đóng đinh ở trên vách tường, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt tường. Một màn này vô cùng quỷ dị, tại trong bóng đêm đen kịt, giống như là một bộ quỷ dị tông giáo vẽ. Lục Tử Trình cùng Trần Thanh cũng thình lình xuất hiện. Cố Kiến Lâm lấy làm kinh hãi, vội vàng đi qua nhìn thoáng qua. Giờ khắc này đầu óc của hắn đang sôi trào, đồng tử phi tốc chớp động lên, quan sát đến trong lữ điếm tình huống dưới. Không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết tích, có chỉ có từng bộ đã đều chết hết thi thể. Thậm chí, Lục Tử Trình điện thoại còn ngã xuống đất. Màn hình dừng lại tại bản ghi nhớ bên trên, chỉ có một chữ: Đông. Cố Kiến Lâm ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không tin hai người kia cứ thế mà chết đi. Nhất định có vấn đề gì, nhất định có chỗ nào xuất hiện vấn đề. Bởi vì hắn trực giác nói cho hắn biết, đám đội trưởng chết không thích hợp, tựa như là một trận âm mưu hoặc là đùa giỡn. Chờ một chút, hiệp hội hệ thờ lần hành động này là có ý gì? Hải Yêu mặc dù là nội ứng, nhưng nàng hiển nhiên không có đủ khống chế toàn bộ phong thành khu quản hạt năng lực. Lục Tử Trình trước đó trả lại cho ta phát tin nhắn, nói cho cha ta biết cũng ở nơi đây sinh hoạt qua, hắn lại không biết nơi này đến nửa đêm sau xảy ra vấn đề a. Bộ trưởng lại không biết, Trần Bá Quân lại không biết. Cố Kiến Lâm bỗng nhiên nghĩ đến trong đó điểm mấu chốt, coi lại một chút những này chết đi đám đội trưởng. Những đội trưởng này dáng chết, còn có mặt mũi bên trên nụ cười quỷ dị, hắn thấy liền rất ý vị sâu xa. Đúng lúc này, hắc vụ quần quần đánh tới, giống như vật sống giống như quần quần sôi trào. Trong sương mù, vang lên lít nha lít nhít tiếng bước chân. Chiến thuật đội hình. Nghiêm Diệp quát khẽ nói, cảnh giới. Tất cả mọi người nghiêng đầu sang chỗ khác, như lâm đại địch. Sau khi trong sương mù, lờ mờ bóng đen đi tới về sau, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn vậy mà thấy được chết đi đám đội trưởng. Vương Bách Lâm, Lục Tử Trình, Trương Thế Hằng, Trần Thanh. Chờ chút. Sương mù màu đen bên trong, bọn hắn có là hành động, có bò trên mặt đất, có dứt khoát là nhúc đích. Trên mặt của mỗi người lộ ra quỷ dị mỉm cười, trực tiếp đi hướng đám người. Kinh ngạc như vậy làm cái gì, không biết chúng ta a? Một vị đội trưởng ở trên mặt đất nhúc đích, mỉm cười nói, người mới, giúp ta một chút, ta có chút không quá dễ chịu. Một màn này, bao quát Cố Kiến Lâm ở bên trong, tất cả mọi người ra đầu đều nổ tung. Bọn hắn quay đầu nhìn một chút trong lữ điếm thành hàng thi thể. Nếu như những thi thể này là thật, như vậy những người trước mắt này là ai? Nếu như những người này là thật, như vậy chết đi người là ai? Vâng. Cố Kiến Lâm nổ trong đầu mở. Bởi vì sương mù chỗ sâu nhất, lại còn có người trầm mặc đi tới, trên mặt quỷ dị mỉm cười. Mặt của người kia cùng hắn giống nhau đến 7-8 phần, chỉ là nhìn càng tăng thương, càng thêm ôn hòa. Cố Tử An. Không tốt. Cháy mau. Cố Kiến Lâm gầm nhẹ một tiếng. Có chút kẹt văn, hôm nay trước 7000 chữ đi. Liên quan tới người đào mộ thủ lĩnh danh tự, ta đem dòng họ sửa đổi một chút, cái này không ảnh hưởng toàn cục. Chương 76, khiêng bao tải. Giờ khắc này, những người may mắn còn sống sót trong đầu không hẹn mà cùng vang lên một chữ. Chắc. Bởi vì một màn này thật sự là quá kinh dị, nguyên bản nhìn thấy đám đội trưởng còn sống là chuyện tốt, nhưng vấn đề là trên khuôn mặt này nụ cười quỷ dị, trên mặt đất bò sắt cùng nhúc nhích tư thái, cũng quá mẹ nó dọa người. Cố Kiến Lâm hô lên một tiếng hét kia đồng thời, hắc vụ đập vào mặt. Bén nhọn chói tai lôi kéo âm thanh giống như là cuốn ngược băng nhạc giống như vang lên, phản phất một bộ cũ kỹ phim đen trắng bị nhấn xuống gấp 10 lần nhanh phát ra, trong sương mù những cái kia đứng thẳng hoặc bò sát người, đúng là trong khoảnh khắc gia tốc, đi vào trước mặt của bọn hắn. Cố Kiến Lâm ngây ngẩn cả người, bởi vì một tấm mặt to tiến tới trước mặt hắn. "Nhi tử, ngươi không biết ta rồi hả?" Nam nhân tóc có chút hoa râm, khuôn mặt tuấn tú anh tuấn, thâm thúy trong đôi mắt tang thương lại ôn hòa. Nữ khí của hắn là êm ái như vậy, mang theo xa cách từ lâu trùng phùng cảm động. Cố Kiến Lâm chưa bao giờ nghĩ đến, đời này kiếp này lại còn có thể lấy phương thức như vậy cùng nam nhân này gặp mặt, trong thoáng chốc giống như lại về tới 4 tháng trước đó thời gian bên trong, hắn hay là cái bình thường nam hải, đứng ở dưới lầu trong ánh đèn các loại ba ba về nhà. Trong lòng của thiếu niên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm động đến hắn cầm lên cái ghế liền đánh nổ nam nhân này đầu. Chỉ nghe phịch một tiếng, sọ não giống như là dưa hấu một dạng nổ tung, nhưng không có máu bắn ra tới. Chỉ có từng đầu màu đỏ tươi nhuyễn trùng nhảy lên đi ra, trên mặt đất nhúc nhích nhảy vọt. Nóa. Cố Kiến Lâm thấy cảnh này đều nhanh muốn nhẹ đi ra, hắn thậm chí không muốn dùng thần tế chi hỏa đốt một chút những vật này, bởi vì buồn nôn. Cố Kiến Lâm cố nén nôn mửa xúc động, lần nữa xông đi lên mang theo cái ghế đại khai đại hợp. Lục Tử Trình cùng Trần Thanh Đầu theo thứ tự bị hắn đánh nổ, vô số đỏ tươi nhuyễn trùng nhảy ra đến, vô cùng sợ hãi. Cái gì cố nhân trùng phùng, căn bản chính là giả tượng mà thôi, những này đều không ngoại lệ đều là quái vật. Lại nhìn những người khác, cũng đều lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Nhiếp Tương Tư mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mà nhìn xem trước mặt một nam một nữ, cái kia tựa hồ là cha mẹ của nàng. Nhưng mà hai vợ chồng này đầu lâu từ giữa cái trán vỡ ra một đạo tơ máu, giống như là cánh hoa một dạng phân liệt ra đến, lít nha lít nhít màu đỏ nhuyễn trùng thò đầu ra, mũi nhọn trở nên như lưới dao giống như sắc bén, phản phất muốn đem nữ hài này ăn một miếng rơi. Ngay tại Cố Kiến Lâm vừa mới chuẩn bị đi qua cứu người thời điểm, nữ hài này trái tim bỗng nhiên sáng lên một đạo thanh quang. Tại thanh quang chiếu rọi xuống, những cái kia màu đỏ xúc tu như máu tan rã. Nhiếp Tương Tư bỗng nhiên tỉnh táo lại, lòng còn sợ hãi. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm quả nhiên, không hổ là trong nhà người có bối cảnh, trên thân quả nhiên mang theo đồ tốt. Một bên khác, Thành Hữu Dư đúng là từ trong quần áo móc ra bó lớn lá bùa, dán tại những quái vật kia trên đầu. Những lá bùa kia bên trên bôi chét lấy phức tạp đường vân huyền ảo, trong đêm tối không gió tự cháy. Hỏa diễm lập tức nuốt sống những quái vật kia, cháy hùng hực. Thành Hữu Dư chửi ầm lên, thân mẹ nó, lão tử Thái gia gia 60 năm trước liền xuống mổ, lừa dối ai đây? Ân, gia hỏa này cũng là phú nhị đại, có lưu hàng. Trương Thành bên kia cũng kịp phản ứng, cơ lấy mũi tên liền hướng chính mình nhị thúc trên đầu đâm. Đơn giản chính là một trận cỡ lớn đại nghĩa diệt thân. Cùng lúc đó, Nghiêm Diệp cùng Nghiêm Phong hai huynh đệ này đem một tử tình ngăn tại sau lưng, bọn hắn tiểu tổ thứ nhất đối mặt quái vật số lượng lại là nhiều nhất, đúng là trực tiếp dẫn đến bị trùng điệp vây quanh. Chỉ bất quá Nghiêm Diệp không chút nào không hoảng hốt, hai tay của hắn liên tục kết ấn, điều động trong đêm tối nguyên tố chi lực. Mắt trái hiện lên bạo ngược xích hồng, mắt phải dũng động mênh mông phong bạo. Hắn bỗng nhiên hút vào đại lượng dưỡng khí, ngực bụng ầm vang nắm chặt, nâng lên má phun ra cuồng bạo thổ tức. Oeng! Liệt diễm hỗn hợp có cuồng phong gào thét mà ra, phố dài lập tức hóa thành biển lửa, bị ngọn lửa phong bạo nuốt hết. Hắn mặc câu phục màu trắng đứng tại trong biển lửa, thần sắc hờ hững. Vừa rồi tại lữ điếm trong chiến đấu, gia hỏa này rõ ràng che giấu thực lực. Một bên khác, Nghiêm Phong xông vào đám người, đem còn sót lại người sống sót toàn bộ kéo tới. "Cứu ta!" Lý Tuấn hét lớn một tiếng. Nghiêm Phong liếc mắt nhìn hắn, cố mà làm kéo hắn một cái. Lúc này, chỉ còn lại có Lý Dật còn tại quái vật trung tâm, chỉ gặp hắn tại trong hắc vụ toàn thân run rẩy, vậy mà đã sinh ra trình độ nhất định biến dạng, bên ngoài thân bao trùm xâm nhiên đáng sợ xương vỏ ngoài, nhìn tựa như là bị thôn phệ. "Ca, mau cứu ta!" Hắn lúc này vậy mà thanh tỉnh lại, khuôn mặt hoảng sợ đến cực điểm. Những quái vật kia nhao nhao nhô ra huyết hồng nhuyễn trùng, hướng hắn lan tràn mà đi. Lý Tuấn nhìn hắn một cái, phản phất tại nhìn một người xa lạ một dạng. "Ta là đệ đệ ngươi a, mang ta rời đi, ta không muốn chết." Lý Dật khó khăn phát ra gào thét. "Làm sao?" Lý Tuấn nhưng thủy chung thờ ơ. Nghiêm Phong quay đầu nhìn thoáng qua, không chút do dự quay người rời đi. "Nghiêm Diệp, Nghiêm Phong." Hậu phương, Lý Dật đã bị quái vật nuốt mất, phát ra thê lương gầm rú. Lúc này, Nghiêm Diệp quay đầu, từ tốn nói, "Ta đúng là đã nói, muốn đối với tất cả tổ viên sinh mệnh an toàn phụ trách. Nhưng bây giờ, ngươi bây giờ đã không phải là đồng bạn của chúng ta. Ngươi hiện tại là Đoạ Lạc giả. Đề nghị của ta là tốt nhất tự sát, chí ít lưu cái thể diện, đừng điếm ô hiệp hội tín ngưỡng." Thoại âm rơi xuống, huyết nhục xé rách thanh âm vang lên, Lý Dật tiếng kêu thảm thiết nếu mà tới. Tiểu tổ thứ nhất thành viên lãnh đạm quay người, phản phất chết đi căn bản không phải đồng bạn một dạng. Thậm chí Lý Tuần cái này thân ca ca đều không có phản ứng gì. Thần thi đường tắt vốn là dễ dàng nhất xa đoạn. Lý Tuần sử dụng quỷ nhân hóa về sau, hay là nuốt trường đại lượng tịnh hóa dư thạch mới ổn định lại. Trong thời gian ngắn đều không thể lần nữa sử dụng quỷ nhân hóa, mà Lý Dật rõ ràng là bị đánh lén thời điểm sử dụng quỷ nhân hóa, sau đó không thể phục dụng tịnh hóa dư thạch. Từ đó sinh ra mất khống chế, tinh thần bị ô nhiễm. "Rút lui!" Có người hét lớn một tiếng, bởi vì trong hắc vụ vang lên lần nữa tất sột soạt, khiến cho người cảm thấy kinh dị nhúc nhích âm thanh. "Chạy, hướng phía đông đi." Cố Kiến Lâm không chút do dự mang theo cái ghế đào tẩu. Lục Tử Trình trong điện thoại di động biểu hiện ra một cái đông chữ, hẳn là cho hắn nhắc nhở. Chỉ cần hướng phía đông đi, nói không chừng liền có thể tìm tới an toàn chỗ nương thân. Nhưng mà lại có thiểu năng trí tuệ nghi ngờ nói, "Tại sao phải nghe lời ngươi? Vạn nhất ngươi chính là nội ứng đâu?" Cố Kiến Lâm căn bản là không thèm để ý ra hỏa này, bởi vì hắc vụ đã càng ngày càng đậm. Phản phất muốn thôn phệ hết tất cả mọi người. Lúc này, hắn mở ra điện thoại di động đèn tin, chiếu sáng bốn phía nhà ngang, ngây ngẩn cả người. Bởi vì từ nhà, cửa ra vào vậy mà đều bị máu tươi nhiễm đỏ, trên xà nhà treo một nhánh đóa hoa màu đen. Cố Kiến Lâm mơ hồ minh bạch, tại Hắc Vân thành trại cái này cấm kỵ khu, mỗi đến nửa đêm 12 hắc, những hắc vụ này liền sẽ tràn ngập ra, trong sương mù sẽ tuôn ra những này kỳ quái quái vật, thôn phệ hết hết thảy. Mà sinh hoạt ở nơi này người, bọn hắn sẽ không ra cửa, còn sẽ có phương thức nào đó bảo vệ mình trụ sở, tránh cho những quỷ đồ vật này tập kích. Không muốn chết liền hướng đông đi. Cố Kiến Lâm lạnh lùng quay người, sau một khắc lại lưng phát lạnh. Trong đám người, Đường Lăng chẳng biết lúc nào đã không thấy. Giờ khắc này trong lòng của hắn có chút lẩm bẩm. Cô nương kia nhìn có chút vấn đề, trước mắt còn không xác định có phải hay không nội ứng, nhưng từ nhân cách trên bức họa phân tích, dường như rất nhỏ có thể là Hải Yêu. Mà bây giờ không quản được nhiều như vậy, Cố Kiến Lâm đánh lấy đèn tin, hướng hắc vụ chỗ sâu đi đến. Thành Hữu Dư cùng Trương Thành liếc nhau một cái, quyết định nói ra, Tương Tư, đuổi theo. Nhiếp Tương Tư ừ một tiếng, sau đó mở ra thánh giả che chở, đi theo. Những người còn lại toàn bộ đang chần chờ. Nghiêm Diệp nhìn xem một màn này, trầm mặc không nói. "Ca, chúng ta đi bên nào?" Nghiêm Phong hỏi. "Ta không thể tin được một cái đọa lạc giả hậu đại, nhưng xác thực hẳn là mau rời khỏi, tìm tới một cái chỗ đặt chân." Nghiêm Diệp mặt không biểu tình nói ra, "Đi thôi, đi về phía nam đi." Một Tử Tình nhìn qua chung quanh càng ngày càng tiếp cận hắc vụ, "Ta sẽ cho các ngươi mở ra thánh giả che chở, tránh cho tinh thần ăn mòn. Nhưng là những quái vật này cụ thể năng lực cái gì ta khó mà nói, chưa hẳn có thể có hiệu lực." Đám người khẽ bước cằm, "Đi theo." Hắc vụ lặng yên không tiếng động tràn ngập. Hắc vụ nghiêm nhiên thôn vệ toàn bộ Hắc Vân thành trại. Khắp nơi đều là tất số soạn, lít nha lít nhít bỏ sát âm thanh. Cố Kiến Lâm nguyên bản còn muốn lấy, có thể hay không tìm một gia đình ở tạm một chút. Sau khi hắn phóng xuất ra sinh mệnh cảm giác thời điểm, lại phát hiện cả con đường tựa hồ chỉ có mấy người bọn hắn người sống. Sinh hoạt tại Hắc Vân thành trại người, sử dụng loại kia che chở phương thức, tựa hồ đem bọn hắn tồn tại cho xóa đi một dạng. Cố Kiến Lâm cảm thấy, dù là dùng bạo lực phá cửa, cũng sẽ không có kết quả gì. Đương nhiên, hắn cũng không làm được loại sự tình này. Lâm ca, chúng ta cảm giác có điểm gì là lạ. Thành Hữu Dư đi theo phía sau của hắn, đột nhiên thống khổ cúi người. Ta giống như nghe được nói mớ âm thanh. Hắn đông nhiên quỳ trên mặt đất, sắc mặt nổi lên tử ý màu xám, thân thể có chút run rẩy. Trương Thành cũng phát giác được không đúng, chẳng biết lúc nào vậy mà chảy ra máu mũi, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Tình huống tốt nhất là Nhiếp Tương Tư, làm thần quan đường tắt chỉ cần không bị giết chết, rất có thể khó có cái gì khác có thể ảnh hưởng đến nàng, thế nhưng là liền ngay cả nàng đều phát giác đều sắc mặt tái nhợt, da thịt trắng nõn nổi lên quỷ dị màu xanh đậm. Ba người bọn hắn vội vàng ngăn vào tịnh hóa dược thạch, tình huống mới miễn cưỡng chuyển biến tốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Cố Kiến Lâm lấy làm kinh hãi, bọn hắn rõ ràng đều là cùng đi. Nhưng mà ba người gặp chuyện không may, chỉ có hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Hắc vụ. Nhiếp Tương Tư thống khổ vịn vách tường, nếu mày nói ra, loại này hắc vụ tựa hồ có thể khiến người ta mất khống chế, mà lại tựa hồ có thể mang theo một loại nào đó độc tính. Ngươi nhanh giải trừ quỷ nhân hóa, nếu như lại như thế tiếp tục nữa, ngươi sẽ sa đoạn. Cố Kiến Lâm sững sờ, chỉ gặp cô nương này đem tay của nàng đặt tại lồng ngực của mình. Cùng lúc đó, một cỗ ấm áp linh tính rót vào đến trong cơ thể của hắn, để hắn nguyên bản đã khô cạn linh tính, lần nữa tràn đầy đứng lên. Úy Lam chi huyết dùng nhiều cũng sẽ dẫn đến mất khống chế, cho nên trước dùng của ta linh tính đi. Nhất Tương Tư đem linh tính đều độ cho hắn về sau, cả người hôn mê đi, ngã lệch xuống dưới. Nếu như không phải là bị Cố Kiến Lâm kéo một cái, liền muốn làm trận ngã xuống. Cố Kiến Lâm trầm mặc. Thiếu nữ này nhìn có chút e lệ, ngu ngơ bộ dáng. Trên thực tế cũng rất thông minh. Tình huống trước mắt, nhất định phải có một người duy trì chiến lực. Bằng không mà nói, dù là có nàng cái này thần quan tại, bọn hắn đều đi ra không được. Bởi vậy nàng không chút do dự, lợi dụng thần quan năng lực, đem còn lại linh tính cho hắn. Cũng chính là, đem sinh mệnh của mình phó thác ra ngoài. Hai người các ngươi vẫn được a? Cố Kiến Lâm vịn hôn mê thiếu nữ, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù hẳn là sẽ không mất khống chế, nhưng trong sương mù những quái vật kia thanh âm, đúng là có độc, mà lại cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa độc tố, là tại phương diện tinh thần độc tố, hắn tại ảnh hưởng tinh thần của chúng ta. Trương Thành sắc mặt cực kỳ khó coi. Thương Tư nói đúng. Thành Hữu Dư cũng nói, Lâm ca, ngươi lại không giải trừ quỷ nhân hóa. Cố Kiến Lâm đánh gậy nói ra, không sao, không cần các ngươi quan tâm, đi theo ta đi, ta mang các ngươi ra ngoài. Sau khi nói xong, hắn trên mặt đất tìm một cái bao tải rách, đem hôn mê thiếu nữ kéo trên vai. Thành Hữu Dư cùng Trương Thành. Trong hôn mê Nhiếp Tương Tư. Chương 77, bãi rác cùng chỗ tránh nạn. Hắc Vân thành trại quỷ dị trong bóng đêm, bốn phương tám hướng đều là quỷ dị nói mớ âm thanh. Cố Kiến Lâm khiêng trong bao tải thiếu nữ thở hổng hộc, trong tay cái ghế đã chỉ còn lại có một nửa chân ghế dựa, dù cho là tại quỷ nhân hóa trạng thái, hắn tiêu hao cũng cực kỳ kịch liệt, đồng thời tìm không thấy thứ gì đến bổ sung. Bốn phương tám hướng tìm không thấy nửa cái vật sống, không có bất kỳ người nào sinh mệnh có thể hấp thu, trừ hắn ba cái đồng đội. Cũng may, những cái kia kinh khủng nói mớ âm thanh, cái gọi là tinh thần độc tố, đối với hắn vô hiệu. Hắc vụ cũng sẽ không để hắn mất khống chế. Đây chính là cổ thần lực lượng mang đến chỗ tốt, cái gọi là cấm kỵ khu đối với hắn mà nói, không phải nguy hiểm như vậy. Điều kiện tiên quyết là, trong hắc vụ những quái vật này không phải vô cùng vô tận. Tiểu Lâm a, Tiểu Lâm a. Bên hai lại vang lên quen thuộc tiếng kêu, phản phất nhiều năm trước ngươi làm bài tập thời điểm, lão mụ ở bên cạnh nói rông dài. Cố Kiến Lâm trở tay cái ghế chân cắm vào, lại là một con quái vật ứng thanh ngã xuống đất. Ngắn ngủi 15 phút thời gian, hắn đã giết 23 mẹ, 47 cái cha. Nếu như nhân sinh của hắn là một cái trò chơi, vậy hắn hiện tại liền phải hỉ để đái hiếu tử xưng hảo, giải tỏa thành kỷ. Tiện thể lấy, liền ngay cả ba cái đồng đội người trong nhà cũng đều hỗ trợ giải quyết không ít. Có trời mới biết cái này cấm kỵ khu vì sao quỷ dị như vậy, những quái vật này sẽ lấy ngươi người thân nhất dáng vẻ xuất hiện, mà lại tầng tầng lớp lớp. Đơn giản chính là tâm lý cùng trên sinh lý song trọng tra tấn. Lâm ca, ngươi đây cũng quá mãnh liệt, nếu không có ngươi tại, khả năng chúng ta đã sớm không được. nhưng ăn ngay nói thật, ta cảm thấy ta đã sắp không chống nổi, nếu không ngươi đem Tương Tư mang đi, đừng quản chúng ta đi. Thành Hữu Dư sắc mặt đã rất khó xem, trên mặt hiện ra xanh đen mạch máu, rõ ràng chúng độc đã rất sâu. Loại độc tố này để hắn dần dần đánh mất năng lực hành động, chớ nói chi là chiến đấu. Trương Thành thậm chí đều là bị hắn kéo lấy, mới có thể miễn cưỡng hành động. Có lẽ, Nhiếp Tương Tư làm thần quan đường tắt, cũng đã sớm phát hiện điểm ấy, mới đem linh tính nhường ra ngoài. Ý miệng, tiết kiệm một ít thể lực. Cố Kiến Lâm thấp giọng nói ra, còn chưa tới từ bỏ thời điểm. Lâm ca, đừng an ủi ta biết ta không đi ra ngoài được. Kỳ thật đối với Thăng Hoa giả mà nói, sinh tử đều là rất thường gặp sự tình. Bất quá ta chỉ là có chút không có ý tứ, ban đầu ở trường học thời điểm, khảo thí thời điểm đến tìm ngươi hỗ trợ, hiện tại thành Thăng Hoa giả về sau, hay là phải dựa vào ngươi. Khiến cho ta giống như trách vô dụng. Thành Hữu Dư gián tưởng thở dốc, gãi đầu một cái từ trong đũng quần móc ra một chồng lá bùa, thứ này ngươi cầm dùng đi, thuật luyện kim chế tạo lá bùa, tại cổ đại thời điểm gọi phù lục, có lôi hỏa nguyên tố, dùng rất tốt. Cố Kiến Lâm sửng sốt một chút. Chúng ta lão thành nhà chính là làm thuật luyện kim làm giàu, thứ này có rất nhiều, cầm đi. Thành Hữu Dư còn nói thêm, ta cảm thấy ngươi là người tốt, bọn hắn đều đối với đoạn lạc giả cái từ này có thành kiến, nhưng trên thực tế trong hiệp hội rất nhiều người cũng đã làm rất nhiều buồn nôn sự tình. Nếu như có thể mà nói, ngươi từ nơi này trong khi hành động trổ hết tài năng, tiến vào cao tầng trong tầm mắt, có chỗ dựa của mình về sau, liền không sợ bọn họ. Cố Kiến Lâm rơi vào trầm mặc. Hắn không có nhận lá bùa này nguyên nhân chủ yếu là cái đồ chơi này là từ trong đũng quân móc ra. Còn có cái này, Lâm ca ngươi sau khi đi ra ngoài cầm cái này, liên hệ một cái gọi Lưu quản gia người. Thành Hữu Dư đem điện thoại di động của mình móc ra, tham thẳm nói ra, hắn nhìn một chút điện thoại di động này, liền biết ngươi là bằng hữu ta, về sau có cái gì bận bịu ngươi có thể tìm hắn. Thuận tiện, giúp ta nói cho hắn biết. Cố Kiến Lâm nhíu mày, cái gì? Ta trong ổ cứng máy tính đồ vật. Thành Hữu Dư từng chữ nói ra, nhất định phải xóa sạch sẽ. Cố Kiến Lâm chấn kinh. Lúc này, phía nam vang lên trùng thiên ánh lửa, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn tại trong bóng đêm yên tĩnh. Rất hiển nhiên, tiểu tổ thứ nhất người bên kia cũng lâm vào trong cuộc chiến. Đám đội trưởng đều xong, hành động lần này khẳng định là thất bại, Lâm ca ngươi đi nhanh đi, đừng quản chúng ta. Thành Hữu Dư cắn răng nói ra, ta đi cùng những quái vật kia liều mạng. Cố Kiến Lâm một thanh đè lại hắn, nói ra, không cần thiết, ta cảm thấy đám đội trưởng không có việc gì. Thành Hữu Dư sững sờ, ngươi nói cái gì? Mà lại ta cảm thấy các ngươi cũng không chết được. Cố Kiến Lâm ngắm nhìn bốn phía hắc ám, trầm giọng nói ra, hiện tại ta giúp ngươi khiêng Trương Thành, chúng ta cùng một chỗ hướng phía đông chạy. Những lá bùa kia chính ngươi cầm, gặp được những quái vật kia liền hướng trên mặt ném, không cần thừa. Nói xong, hôn mê Trương Thành bị hắn một thanh cầm lên. Thành Hữu Dư cắn răng, cũng tích lũy lên một cỗ chơi liều, dáng chống đỡ đứng dậy. 321, xông. Cố Kiến Lâm dẫn đầu vọt vào trong hắc vụ, những cái kia đứng thẳng hoặc bò sát bọn quái vật, lần nữa đánh tới. Lần này đáp lại bọn hắn, là từng đạo thiêu đốt lá bùa. Thành Hữu Dư đem bó lớn lá bùa ném tới, trong lúc nhất thời liệt diễm giấy lên, điện quang tung hành. Cố Kiến Lâm mang theo hắn một đường hướng phía đông chạy, trên đường đi thấy được đến không hết vết máu. Trong Hắc Vân thành trại, tựa hồ không chỉ có bọn hắn không rõ ràng tình huống, còn có một số mới đến kẻ ngoại lai, chết tại mảnh này quỷ dị trong hắc vụ, bị quái vật thôn phệ. Dựa theo lục tử trình chỉ dẫn, bọn hắn một đường trốn hướng đông bên cạnh. Hắc vụ quần quật mà đến, nương theo lấy quỷ dị nhỉ non âm thanh. Sau khi Cố Kiến Lâm vọt tới cuối thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Không có đường. Thành Hữu Dư phịch một tiếng quỳ xuống đất, mặt mũi tràn đầy đều là quỷ dị màu tím đen. Bởi vì phía trước lại là một cái cự đại bãi rác, đến không hết đống rác tích lấy đến, chừng một ngọn núi nhỏ cao như vậy, tản ra một cô mùi hôi thối. Đây là tuyệt lộ. Cố Kiến Lâm linh tính tại thời khắc này tiêu hao hầu như không còn, quỷ nhân hóa trong nháy mắt giải trừ. Trạng thái tinh thần của hắn vẫn như cũ rất ổn định, tựa hồ là bởi vì cổ thần chi lực gia trì, không bị quấy nhiễu, cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu mất khống chế. Chỉ cần uống một bình ý lam chi huyết, tùy thời đều có thể lần nữa cổ thần hóa, hoàn toàn không có thời gian hạn chế. Cho nên hắn còn có thể chạy. Nhưng là, Thành Hữu Dư cùng Nhiếp Tương Tư, cùng Trương Thành, ba người này sợ là không chống nổi. Hắc vụ quần quật mà đến, nương theo lấy vô số lít nha lít nhít, quỷ dị bước chân cùng phá xoa âm thanh. Giờ khắc này, Cố Kiến Lâm đã đang suy nghĩ muốn hay không cổ thần hóa, sau đó khiêng ba người này xông ra Hắc Vân thành trại. Trong cơ thể của hắn có một giọt hoàn chỉnh cổ thần chi huyết, đủ để cho hắn đánh vỡ thế giới quy tắc trói buộc, tiến hành một đoạn thời gian cổ thần hóa. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên bung lỏng, một khối phiến đá bị người rời đi. Chỉ gặp trong bóng tối, một cái nhỏ gầy bóng đen chui ra, trong tay bưng một chậu gờ dạ phịt giống như chất lỏng. Tiểu gia hỏa này bưng lớn như vậy một chậu không rõ chất lỏng tựa hồ còn có chút cố hết sức, bò lên mặt đất thời điểm suýt nữa ngã sắp xuống, siêu siêu vẹo vẹo đung đưa, sau đó hướng phía những hắc vụ kia bên trong ra sức một rồi. Hắc hưu. Vết mực trên mặt đất choáng nhiễm ra. Có như vậy trong nháy mắt, trong hắc vụ những cái kia kinh khủng nhỉ non âm thanh biến mất, sương mù chỗ sâu quái vật vậy mà đều ngừng chân. Không dám lên trước. Cố Kiến Lâm thấy cảnh này, con người có chút co rụt lại. Quả nhiên, Lục Tử Trình sẽ không hô hắn, phía đông thật sự có hy vọng. Các ngươi cũng là đến tị nạn sao? Cái này nhỏ gầy bóng đen hỏi. Thế mà còn là cái tiểu nữ hải. Thanh âm nu nu. Cố Kiến Lâm chần chờ một chút, đúng, các bằng hữu của ta trúng độc, không biết có thể hay không. Ta biết, ta cùng ba ba ở phía dưới chú ý các ngươi rất lâu. Tiểu nữ hài nói ra một câu càng làm cho hắn ngoài ý muốn. Sau đó từ trong tay lấy ra một cái đèn tin, cẩn thận chiếu chiếu bọn hắn. Thằng đến ánh đèn soi sáng thiếu niên mặt lúc, nàng đỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ấy, ngươi trở về à nha? Nàng đỗng nhiên vui mừng nói. Cố Kiến Lâm sững sờ, ngươi nói cái gì? Tiểu nữ hài cũng là giật mình, vội vàng thu hồi đèn tin, thấp giọng nói ra, thật xin lỗi, ta nhận lầm. Đi thôi. Cùng ta đi chỗ tránh nạn gặp cha ta. Những tượng đá này dầu cây chỉ có thể có hiệu lực 10 phút đồng hồ, một hồi những quái vật kia lại nên đến đây. Bất quá dưới mặt đất là an toàn, những quái vật kia vào không được. Tiểu nữ Hải tiến vào tầng hầm, quay đầu hướng vây vây tay, tiện thể còn cở trách bọn hắn vài câu, ngươi cùng ngươi các bằng hữu cũng thật là, tới đây tị nạn cũng không đánh trước nghe một chút tình huống, nơi này chính là tới gần Kỳ Lân Tiên Cung khu ô nhiễm, quái vật sẽ ăn người nha. Cố Kiến Lâm trầm mặc, bởi vì hắn cảm thấy, tiểu nữ Hải này tựa hồ coi hắn là thành một người khác. Mọi người nhớ kỹ ném cái phiếu, vì tạ ơn. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 78, đọa lạc giả chỗ tránh nạn. Cùng nói là tầng hầm, chẳng nói là một cái hẹp dài, kéo dài đến lòng đất thông đạo. Cố Kiến Lâm rất khó tưởng tượng, tại Hắc Vân thành trại bãi rác bên dưới lại còn có như thế một cái bí ẩn địa phương, chỉ gặp hẹp dài đường hành lang hai bên ngẫu nhiên có thủ công xi măng giá cắm đến, phía trên để đó từng cây sắp hòa tan ngọn đến. Nhớ kỹ đem phiến đá kia đóng lại. Tiểu nữ Hải đi ở phía trước, quay đầu dàn dò. Cố Kiến Lâm quay đầu lại, đem phiến đá kia di động qua tới. Mượn nhờ ánh sáng yếu ớt, hắn phát hiện trên phiến đá này vậy mà cũng bôi chét lấy pha tạp vết dịch, mà tại cửa động đỉnh treo một nhánh hoa màu đen, phản phất khô heo đồng dạng, hiện ra cho tàn màu sắc. Lâm ca, đây là địa phương nào a? Thành Hữu Dư sống sót sau tai nạn, dựa vách tường một chút xíu trượt xuống, thở hổn hển nói ra. Cố Kiến Lâm lắc đầu, ra hiệu hắn không nên nói chuyện nhiều, dùng phiến đá vững vàng ngăn trở lối ra. Trong bóng tối, tiểu nữ Hải điểm đánh bóng một cây củi lửa, sau đó đốt lên ngọn nến. Ánh lửa chiếu sáng một tấm non nớt khuôn mặt nhỏ, chỉ là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, nhìn gầy yếu phát vàng. Nhưng là trong mắt của nàng rất thanh tịnh, tại ánh lửa chiếu rọi, sáng tỏ linh động. Đó là tượng đá dầu cây cùng máu người hỗn hợp mà thành, mấy năm trước có người phát hiện dùng loại phương thức này, phối hợp vô tướng hoa mùi thơm, có thể tại hắc vụ giáng lâm thời điểm, đem một cái không gian phong bế biến thành độc lập với thế giới bên ngoài kết giới. Cứ như vậy, ban đêm liền có thể an tâm đi ngủ, không sợ gặp đại thư. Tiểu nữ Hải tế thanh tế khí nói, hắc vụ cũng vào không được. Cố Kiến Lâm đại khái hiểu, cái gọi là đại thư chính là những quái vật kia. Mà hắc vụ, tựa hồ là khốn nhiều cái này cấm kỵ khu thật lâu tai hại. Sinh hoạt ở nơi này người, đều đã quen thuộc, dùng một loại nào đó phương pháp lẩn tránh loại này tai hại. Không phải, tiểu muội muội. Thành Hữu Dư thở phì phò hỏi, những quái vật này, tại sao phải huyễn hóa trưởng thành a? Hơn nữa còn là, tiểu nữ Hải nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn một cái, hồi đáp, ta cũng không biết, ta biết một cái thúc thúc nói qua, hồi ức là một loại trừng phạt, nhưng chỉ trừng phạt sống ở người trong quá khứ. Nàng cây bước tuổi thổi tắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cất vào hộp, đặt ở trong túi cất kỹ. Chỉ như vậy một cái đã dùng qua diêm, nàng thế mà không có bỏ được ném. Ta gọi Huyền Huyền, đi theo ta đi. Tiểu nữ Hải ở phía trước dẫn đường, các bằng hữu của ngươi chúng độc, cần tĩnh dưỡng. Cố Kiến Lâm khiêng hai bao tải theo ở phía sau. Giải trừ quỷ nhân hóa về sau, cái này khiến hắn có chút cố hết sức. Cũng may Thành Hữu Dư mập mạp này còn có thể hành động, không phải vậy hắn liền thật phải mất chết. Tiểu nữ Hải này ở phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu dò xét hắn một chút, ánh mắt rất ngạc nhiên. Cố Kiến Lâm đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, không nói chuyện. Không gian dưới đất này, không biết là bị ai khai quật ra, nối thẳng lòng đất sau lại có cỡ nhỏ siêu thị lớn như vậy. Nhưng vẫn như cũ có loại chật chội ở mức cảm giác, tia sáng cũng không phải rất sung túc. Cố Kiến Lâm mỗi lần đến một cái hoàn cảnh mới, đều sẽ bản năng đi quan sát manh mối, trong đầu cấu trúc mô hình. Nhưng lần này hắn lại có loại tay chân luống cuống cảm giác, còn có một loại không biết làm thế nào mà mịt. Hắn không phải phú nhị đại, chính là cái phổ thông gia cảnh Nam Hải, nhưng từ nhỏ đều sinh hoạt tại trong đại thành thị, ngẫu nhiên đi theo trưởng bối về một chuyến nông thôn quê quán, nhưng vô luận đi muốn đi địa phương nào, điều kiện vật chất đều là đầy đủ, cũng chưa từng thấy qua cái gọi là nhân gian khó khăn. Thẳng đến hắn đi tới Hắc Vân thành trại, mới phát hiện nguyên lai trên thế giới này còn có người trải qua cuộc sống như vậy. Hắn rất kinh ngạc, nhưng còn có thể tiếp nhận. Chỉ là hiện tại hắn không biết nên dùng cái gì từ để hình dung nơi này. Đi ra đường hành lang về sau, chạm mặt tới chính là một cái nhà kho, bên trong chất đầy đủ loại rác rưởi tạp vật. Có hư điện thoại, tràn đầy nước bùn cái chén, đứt gãy tuyến nạp điện, bẩn thỉu nệm. Kho hàng này bên trên còn có tấm bảng, kho vật tư. Một cái ngồi tại trên ghế đầu lão nhân, mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Hai chân của hắn đều gãy mất, trong tay bưng lấy một cây nhiều nếp nhăn khói, nhưng không có nhóm lửa, đặt ở chóp mũi nghe. Huyền Huyền trở về rồi. Lão gia tử nhìn thấy tiểu nữ Hải, ngẩng đầu gạt ra một vòng dáng tươi cười, lộ ra trên cổ, giữ tợn mánh hổ hình xăm. Tôn Bá. Huyền Huyền ngọt ngào cười một tiếng, ta mang người tị nạn đi gặp cha ta. Tôn Ba hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía sau hắn, sau đó nao nao. Cố Kiến Lâm nheo mắt lại, bởi vì hắn phát hiện lão nhân này ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia rất quái lạ, để hắn không khỏi nắm chặt trong tay hai cái bao tải. Mãnh hổ hình xăm, họ Tôn. Thành Hữu Dư ở phía sau có chút lẩm bẩm, tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc? Cố Kiến Lâm liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi biết. Thành Hữu Dư vội vàng thu tầm mắt lại, nói ra, không xác định, ta trước đó nghe nói qua, giống như tiên cung kế hoạch trước khi bắt đầu, có một đợt tinh anh đi xuống trước. Ở trong đó đại đa số người đều đã chết, bọn hắn tổ trưởng liền họ Tôn, đặc thù là dưới cổ có cái mãnh hổ hình xăm, về sau nghe nói cũng bị ô nhiễm, không biết tung tích. Đi ngang qua cái gọi là kho vật tư về sau, bọn hắn đã tới một cái tên là kho dự trữ lương thực địa phương. Nơi này có đầu gỗ lập nên kệ hàng, rõ ràng là lấy tay công từng tấc gõ đi ra. Phía trên bày biện 5 thùng dầu lạc, còn có 3 cái túi bột mì, 2 bình xì dầu, nửa băm muối, còn có nửa bình mẹ nuôi già. Trừ cái đó ra có một ít không quá tươi mới rau quả, tỉ như cà chua cùng đậu rắc cùng cải trắng cái gì. Thịt vô cùng thưa thớt, chỉ có một ít thịt ba chỉ đặt ở trong ngăn tủ. Nhiều nhất chính là khoai tây cùng khoai lang, bởi vì thứ này có thể thả tương đối lâu. Một vị đại khái chừng 40 tuổi nữ nhân hừ phát khúc hát du ngồi tại cửa ra vào, nàng chỉ có một cánh tay, dỗ dành trong tã lót hải nhi, thỉnh thoảng hướng kho dự trữ lương thực bên trong phun ra một ngụm lạnh thấu xương hạt khí. Thiên sư đường tắt, nhị giai. nàng lợi dụng năng lực của mình cho đồ ăn giữ tươi. Bởi vì không gian dưới đất này không có hệ thống điện lực, lại càng không có tủ lạnh. Đáng nhắc tới là, nữ nhân này phát hiện có người mới tới thời điểm, không có gì biểu lộ. Nhưng nàng ánh mắt lại ở trên thân Cố Kiến Lâm, dừng lại thật lâu. Lại chỗ sâu còn có một cái vật cấm kỵ phẩm dự trữ thất, bị người lên khoảng chừng 10 chôi khóa. Năm vị tứ chi kiện toàn nam nhân trung niên canh giữ ở cửa ra vào, trong tay phân biệt ôm súng chi cùng đao kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm, đồ vật trong này có lẽ đối với cuộc sống người ở chỗ này rất trọng yếu, cho nên nhất định phải chặt chẽ trông coi. Cố Kiến Lâm đi đến nơi này, để tay xuống bên trong bao tải. Năm người kia từ đầu đến cuối đều đang quan sát, ánh mắt đơn giản để hắn run rẩy. "Lâm, Lâm ca." Thành Hữu Dư gặp lệnh nói ra, "Ta cảm giác không thích hợp a." Cố Kiến Lâm lắc đầu, "Không có việc gì." Dưới ánh đèn lờ mờ, còn có thể nhìn thấy một cái giường chung lớn, rất nhiều người đều ngủ ở phía trên, trong những ấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thiếu con mắt, có thiếu đi lỗ thai. Phần lớn đều là người tàn tật. Thường ngày vật dụng đều tại một cái chậu bên trong, giấu ở dưới giường. Nơi này tựa hồ chính là khu nghỉ ngơi, không có cái gì dư thừa đồ dùng trong nhà, chỉ có đã phá cũ bàn ăn cùng mấy cái nhựa tợ lặt tiệp băng ghế. Khôi Ngô lão nam nhân ngồi trên ghế, mặc cũ nát áo khoác già, dưới chân là một thanh thô lệ vung thả đại đao. Trong tay hắn còn một chiếc gương, phản chiếu ra quần 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 hắc vụ, còn có trong xương mù quỷ ảnh. "Ba ba, ta trở về." Huyền Huyền ngọt ngào cười một tiếng, "Ta mang về mấy người, chúng ta giúp hắn một chút bọn họ đi." Lão nam nhân đưa tay, ra hiệu nàng trước không cần nói. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu, đánh ra trước mặt hai tên thiếu niên, còn có dưới chân bọn hắn hai bao tải. "Ngài tốt." Cố Kiến Lâm thử thăm dò chào hỏi. Hắn phát hiện cái này lão nam nhân nhìn về phía mình ánh mắt mang theo một tia hoảng hốt cùng cảm khái. "Các ngươi tốt." Lão nam nhân bình tĩnh hỏi, "Ta muốn hỏi trước một câu, là ai nói cho ngươi nơi này?" Cố Kiến Lâm sững sờ. "Ta ở phía dưới quan sát qua các ngươi, chỉ có ngươi là ngay từ đầu liền hướng phía đông chạy." Lão nam nhân nói chúng tim đen nói ra, "Là ai nói cho ngươi đâu?" Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây, thành thật nói, "Lục Tử Trình." Lão nam nhân hơi sững sờ, tựa hồ minh bạch cái gì, "Là hắn à, thì ra là thế, tiểu tử này còn tính là có lương tâm, biết để cho ngươi đến ta nơi này. Một là có thể bảo đảm mạng của các ngươi, hai là nhắc nhở chúng ta, cần phải đi." Hắn nói ra câu nói này thời điểm, giường trung lớn bên trên không ít người đều tỉnh táo lại. Cấm kỵ phẩm nhà kho năm cái trông coi ánh mắt đống nhiên sắc bén. Quản lý thức ăn nữ nhân lộ ra thương cảm biểu lộ. Cái kia trông giữ vật liệu tôn bá, càng là cười ha ha. "Hơn 2 năm, cũng xác thực cần phải đi. Ha ha, lại muốn chết người rồi." Lão nhân tiếng cười mang theo một tia tang thương cùng điên cuồng. "Càng nhiều, lại là thống khổ cùng bất đắc dĩ." Lão nam nhân không để ý đến những người khác, mà là thăm thẳm nói ra, "Hoan nên các ngươi đi vào chỗ tránh nạn. Như ngươi thấy, sinh hoạt ở nơi này người, đại đa số đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đoạn là giả. Bất quá đừng sợ, chúng ta một mực phục dụng tiên cung bên ngoài khai thác thiên sinh hảo, loại dược vật này có thể phi thường hữu hiệu áp chế chúng ta biến dạng. Mặc dù sẽ tổn thương tuổi thọ, nhưng sẽ không tổn thương các ngươi." Hắn dừng một chút, "Các ngươi đều là sạch sẽ, chỉ là có người bên trong tinh thần độc tố, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, đợi đến hắc vụ tán đi về sau, chúng ta ngoại cần tổ trở về, sẽ cho các ngươi mang một chút giải độc dược vật." Cố Kiến Lâm không biết nên nói cái gì, kỳ thật hắn sớm đã dùng sinh mệnh cảm giác, nhìn ra đám người này lai lịch. Tuyệt đại đa số đều là đoạn lạc giả. Duy nhất người sạch sẽ là tiểu nữ hài kia. Thằng hề khi còn sống nói qua, chỉ cần là đoạn lạc giả, vậy sẽ phải một mực lưng đeo loại sỉ nhục này sinh hoạt, đời này không thể đi dưới ánh mặt trời. Bởi vì thế giới này dung không được bọn hắn, cũng chỉ có thể trốn ở Hắc Vân thành trại cái này cấm kỵ khu bên trong. Nhưng chẳng biết tại sao nguyên nhân, bọn hắn vậy mà không có sinh hoạt tại thành trại khu, mà là quần cư thức trốn ở trong tầng hầm ngầm. Lẫn nhau ôm ấp lấy sưởi ấm. Cố Kiến Lâm một đường đi tới, thấy được rất nhiều sinh hoạt vết tích. Trên vách tường pha tạp, hư hại đồ dùng trong nhà, cũ nát vật tư. Chịu đủ tàn tật tra tấn đám người. Từng màn đều là cố sự. "Ngài là Huyền Huyền ba ba, ta gọi ngài một tiếng thúc thúc." Cố Kiến Lâm bình tĩnh hỏi, "Ngài liền không hỏi xem lai lịch của chúng ta sao?" Thành Hữu Dư lo lắng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì hắn cũng nhìn ra người nơi này đều là đoạn lạc giả. "Có cái gì tốt hỏi? Các ngươi đến từ hiệp hội, đúng không?" Lão nam nhân từ tốn nói. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, xem như thừa nhận. Mà Thành Hữu Dư càng là dọa đến khẽ run rẩy, không nghĩ tới thân phận nhanh như vậy liền bại lộ. Bọn hắn hiện tại đã cơ bản sơn cùng thủy tận, còn mang theo hai thương binh. Một khi những người này dự định động thủ, bọn hắn khẳng định đi ra không được. Người nơi này, trước kia toàn bộ đều là đến từ hiệp hội, chỉ bất quá bị ném bỏ mà thôi. Lão nam nhân cười ha hả nói ra, "Các ngươi không giống với, bốn người các ngươi người là sạch sẽ, không có bị ô nhiễm. Chỉ cần các ngươi sau này trở về không nhắc lên chúng ta, vậy liền sẽ không làm phiền tiền đồ của các ngươi." Đã chậm nửa giờ, về sau, cách một, đại khái chính là 6 điểm đến 7 điểm ở giữa, mọi người đừng quên bỏ phiếu. Chương 79, đồng bệnh tương liên mọi người. Giờ khắc này, Cố Kiến Lâm tâm tình không hiểu phức tạp, bởi vì cho dù là hắn, đối với cái gọi là đoạn lạc giả ấn tượng đầu tiên cũng không được khá lắm. Vô luận là lúc trước Lý Trường Chỉ, hay là về sau thằng hề, hoặc là người đào mộ tổ chức những người này, đều không ngoại lệ đều là trạng thái tinh thần rất có vấn đề rất lớn, bạo ngược cùng thị sát là bọn hắn nhãn hiệu, hoàn toàn chính là loại kia bị dục vọng thôn phệ, giống như dã thú tàn bạo tiên điên. Dù là hiệp hội hệ thơ bên trong những người kia, há miệng ngậm miệng chính là đoạn lạc giả nhi tử để hắn dị thường bực bội, hắn cũng chỉ là muốn vì phụ thân của mình sửa lại án xử sai, chứng minh huyết nguyệt đồ lục sự kiện hung thủ một người khác hoàn toàn, chỉ thế thôi. Hắn chưa bao giờ suy nghĩ qua liên quan tới đoạn lạc giả bọn họ sự tình. Kỳ thật nếu mà so sánh, Thành Hữu Dư muốn càng thêm chấn kinh cùng mờ mịt, bởi vì hắn từ nhỏ tiếp nhận gia tộc giáo dục, cùng gia nhập hiệp hội hệ thờ đến nay bị hút đúc, đều cho rằng đoạn lạc giả chính là tội ác biểu tượng, cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là tại chỗ tránh nạn này bên trong, bọn hắn cảm giác được chính là rất thuần túy thiện ý. Sở dĩ không có hoài nghi là âm mưu, nguyên nhân rất đơn giản. Trừ Lục Tử Trình sẽ không hố người bên ngoài. Ngươi xem một chút nhóm người này, đều hôn thành hình dáng ra sao? Bọn hắn còn có thể hình ngươi điểm cái gì đâu? Đại ca ca, trước tiên đem đồng bạn của các ngươi thả ra đi. Huyền Huyền Tế Thanh Tế khí nói, mặc dù bây giờ không có cách nào cho bọn hắn giải độc, nhưng là bọn hắn cần đạt được tốt nghỉ ngơi, không sau đó nửa đêm có lẽ sẽ bị ác mộng trả tấn, lưu lại một chút di chứng. Cố Kiến Lâm sửng sốt một chút, tốt, tạ ơn. Thành Hữu Dư còn có chút dư lực, vội vàng cùng hắn cùng một chỗ đem hai vị hôn mê đồng đội đem thả đi ra. Huyền Huyền một đường chạy chậm đến mở ra cửa một gian phòng. Nơi đó lại là một cái hơi gian phòng sạch sẽ, bởi vì có hai tấm tương đối thoải mái dễ chịu, phối nệm giường. Còn có một tòa quạt điện nhỏ, tiếp tại một cái ngoài trời nguồn điện bên trên. Nhất Tương Tư cùng Trương Thành hai người bị phân biệt đặt ở tả hữu trên hai giường lớn, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, nhíu chặt lấy lông mày. Tựa hồ làm ác mộng. Gian phòng này là chuyên môn cho sinh bệnh người dùng, bọn hắn chúng tinh thần độc tố, tại phục dụng tương ứng giải dược trước đó, chỉ có thể dựa vào chính mình chịu. Bất quá bọn hắn cũng đều là rất lợi hại thăng hoa giả a. Hẳn không có vấn đề. Huyền Huyền ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem cái kia ngoài trời nguồn điện cho theo mở, sau đó mở ra quạt điện nhỏ. Nguồn điện còn thừa lại 15% điện, bình thường cũng đều là không đỡ dùng. Lúc này, cửa ra vào kia Tôn Bá đẩy làm bằng gỗ phá xe lăn đi tới, đem thổi phồng màu trắng cỏ đặt ở trên mặt đất. Cái này nâng cỏ bị qua tuổi, tản mát ra một cỗ dị hương. Nhất Tương Tư cùng Trương Thành hai người hút vào về sau, rõ ràng trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Làm xong đây hết thảy, Tôn Bá không nói gì liền đi. Huyền Huyền lại chạy đến khu nghỉ ngơi, nơi đó có một cái so với nàng người còn cao vạc nước. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt dẫm lên trên ghế đi, tiếp dòng dã một bầu nước, trước tấn 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 uống một ngụm. Lại đi kho vật tư nhặt được mấy cây củi lửa, ném vào nấu cơm trong bếp lò. Nàng móc ra trong túi hộp giấy, nhìn xem lác đác không có mấy diêm, nhíu lên lông mày nhỏ. Nhưng nàng hay là đánh bóng một cây củi lửa, nhóm lửa nấu nước. Cuối cùng chạy tới tắm mấy cái sạch sẽ cái chén, đổ mấy chén nước. Đại ca ca, cho các ngươi bằng hữu cho ăn lớp nước đi. Huyền Huyền bưng mấy cái chén tới. Cố Kiến Lâm đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, tiến lặng nhận lấy chén nước, tạ ơn. Hắn phát hiện cái này ấm nước cơ bản chưa từng dùng tới, bởi vì nơi này người đại đa số đều là trực tiếp uống nước lã. Chỉ là vì chiếu cố bọn hắn, mới cố ý đốt đi nước. Tiểu muội muội, nơi này diêm, rất khan hiếm sao? Thành Hữu Dư do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ừ a, lúc đầu San San Aji là thiên sư, có thể khống chế nguyên tố năng lực. Nhưng là bởi vì nàng thường xuyên muốn phục dụng tiên sinh thảo áp chế biến dạng, dẫn đến năng lực của nàng cũng bắt đầu thoái hóa, miễn cưỡng chỉ lưu lại thủy nguyên tố năng lực, có thể bảo chứng mọi người uống đến nước sạch, còn có thể để đồ ăn bảo tồn lâu hơn một chút. Còn nhóm lửa, còn có những biện pháp khác nha. Huyền Huyền vừa cười vừa nói, trước kia có cái thúc thúc dạy qua ta đánh lửa. Thành Hữu Dư nghe đến đó, vô ý thức sờ lên miệng túi của mình, muốn tìm ra bật lửa tới. Kết quả lại không sờ đến. Tối nay tao ngộ tập kích, hắn không mang đi ra. Cố Kiến Lâm cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là tiểu nữ hài nết lên mở môi cười cười, lại chạy ra. Một lát sau, Huyền Huyền cùng cái kia ôm hài tử cụt một tay nữ nhân đi tới. Huyền Huyền trong tay còn nhiều thêm ba cái bánh bao, dùng báo chí đệm lên. Đây là San San Aji bao bánh bao, mặc dù có chút mát mẻ, nhưng là ăn ngon lắm. Huyền Huyền đem bánh bao đưa cho bọn hắn, là bánh bao thịt nhà. San San Aji hướng bọn họ mỉm cười, rất ôn nhu. Cố Kiến Lâm ngây ngẩn cả người, vô ý thức tiếp nhận cái kia ba cái bánh bao. Nhìn ra được là chính mình bao, trên da mặt có mấy cái điểm đen, mặt phát có chút cứng rắn. Mặc dù có chút mát mẻ, nhưng còn có thể nghe đến một cỗ mùi thơm. Cái này, chúng ta không nói bụng. Thành Hữu Dư kỳ thật cũng rất có ánh mắt, người ta đều như vậy, chỗ nào còn có thể ăn đồ của người khác. Huyền Huyền lại giật mình, cắn bờ môi nhỏ, nhỏ giọng nói ra, các ngươi đừng ghét bỏ, bánh bao này bên trên điểm đen không phải mấy thứ bẩn thỉu, mặc dù là chính chúng ta bao, nhưng là sẽ không truyền nhiễm cái gì. Thành Hữu Dư nghĩ thầm cô nương này là hiểu lầm, vội vàng quay đầu xin giúp đỡ. Cố Kiến Lâm cũng đã đem bánh bao nhét vào trong miệng, bình tĩnh nói ra, tạ ơn, ăn thật ngon. Lúc này, Thành Hữu Dư cũng kịp phản ứng, vội vàng cầm qua bánh bao, nhét vào trong miệng, mập mờ nói ra, ai nha Lâm, ca ngươi thật là, ngươi nếu là nói sớm để cho ta ăn, ta liền không từ chối. Đêm hôm khuya khoắt này, đói chết ta. Huyền Huyền thấy thế, dí dỏm thẻ lưỡi, cùng cái này ôm hải tử nữ nhân rời đi. Các nàng đi làm cái gì đây? Đi bếp lò bên cạnh nấu ba cái khoai tây. Huyền Huyền liền ngồi xổm ở trên ghế đầu, miệng nhỏ ăn khoai tây nấu nước, nhìn rất thỏa mãn dáng vẻ. Chỉ là thỉnh thoảng địa, còn tại nhìn về bên này một chút. Lâm ca. Thành Hữu Dư trong lòng có chút cảm giác khó chịu, hỏi, nàng có phải hay không gặp qua ngươi? Cố Kiến Lâm đem bánh bao ăn đến không còn một mảnh, đứng dậy uống một hớp, không nói chuyện. Lâm ca, kỳ thật ta cảm giác bọn hắn nói đều là thật. Ta vừa rồi quan sát một chút, người nơi này còn giống như đều là hiệp hội đi ra, mấy cái kia trông coi rõ ràng là nhận qua hiệp hội huấn luyện, còn có những cái kia tại giường chung bên trên ngủ, chớ nhìn bọn họ ngồi ngáy, trên thực tế đều cảnh giác đâu, không ít người đi ngủ đều là chiến thuật tư thế. Thành Hữu Dư nhịn không được nói ra, thế nhưng là, tại sao sẽ là như vậy đâu? Cố Kiến Lâm đứng dậy, trực tiếp đi hỏi một chút đi. Lão nam nhân còn đang vì đồng bạn các đêm, nhắm mắt dưỡng thần. Thằng đến Cố Kiến Lâm ngồi ở trước mặt hắn, hắn mới mở hai mắt ra. Có chuyện gì sao? Lão nam nhân bình tĩnh hỏi. Cố Kiến Lâm có quá suy nghĩ nhiều hỏi, trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào nói lên. Đại thúc. Thành Hữu Dư so với hắn có kinh nghiệm hơn, nhịn không được hỏi, các ngươi tại sao phải tụ tập ở chỗ này đây? Kỳ thật ta nghe ta người trong nhà nói qua, siêu di tích cổ đại bên trong thiên sinh thảo có thể ngăn chặn biến dạng, nhưng đó là hại mình lợi người biện pháp. Làm như vậy các ngươi mặc dù sẽ không tổn thương đến người khác, nhưng nếu như một mực tiếp tục như vậy, các ngươi vậy. Sống không lâu ba chữ này, hắn không có nhận tâm nói ra miệng. Lão nam nhân cười cười, nói ra, bởi vì không muốn thương tổn người, không có biện pháp khác. Thành Hữu Dư lại nhịn không được nói ra, vậy tại sao muốn ở tại? Lão nam nhân giải thích nói, không có địa phương khác ở, thế giới bên ngoài bị thâm không nơi bao bọc, dù không được chúng ta. Cho dù là cấm kỵ khu, cũng đều là may mắn mà có Lục bộ trưởng, dựa vào Lục gia thế lực, còn có chức vụ của nàng chi tiện, mới không còn để cho chúng ta đều khắp nơi tây tránh đông giấu. Nhưng có một số việc, liền ngay cả nàng người bộ trưởng này cũng không có biện pháp gì. Dù sao, Phong Thành còn có một vị thánh giả. Trước đó ta còn có một cái lão bằng hữu ở bên ngoài giúp ta, nhưng bây giờ hắn cũng xảy ra chuyện, liên lạc không được. Hắn nhẹ nhàng nói ra, cũng không biết tên kia thế nào. Thành Hữu Dư trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, hỏi, vậy tại sao không tại thành trại bên trong sinh hoạt đâu? Cố Kiến Lâm cũng nghĩ không thông, bọn hắn tại sao muốn chen dưới đất? Lão nam nhân trầm mặc mấy giây, tham thẳm nói ra, bởi vì tiên cung phong ấn càng phát bùng lòng, nửa năm trước không biết xảy ra chuyện gì, Hắc Vân thành trại bỗng nhiên đã tuôn ra số lớn đọa lạc giả thế lực, chiếm đoạt to to nhỏ nhỏ rất nhiều cái đọa lạc giả tổ chức. Người đào mộ tổ chức, ta không biết các ngươi nghe chưa nghe nói qua. Nhóm người này phía sau, không biết còn có ai duy trì, thậm chí cũng dám xâm nhập tầng dưới tiên cung chỗ sâu. Hắn thở dài, thuận theo bị bọn hắn nô dịch, không thuận theo bị bọn hắn giết chết. Chúng ta không nguyện ý cùng bọn hắn làm bạn, cũng chỉ có thể trốn ở lão bằng hữu tu kiến trong căn cứ, kéo dài hơi tàn. Cố Kiến Lâm minh bạch, loại cuộc sống này, tựa như là chỗ chuối, không thể gặp ánh nắng, người bình thường trong thế giới dung không được bọn hắn, mà tại trong thế giới hắc ám, nhưng lại tránh không được trải qua đao kiếm đổ máu sinh hoạt. Bọn hắn không nguyện ý tổn thương người khác, thậm chí không tiếp phục dụng dược vật, lấy hao tổn sinh mệnh làm đại giá, bản thân khắc chế. Trong Hắc Vân thành trại, tiền là vô dụng. Chúng ta đều là lấy vật đổi vật, dùng tiên cung bên ngoài khai thác đi ra tài nguyên, đến sở trao đổi cần vật phẩm. Cho nên tiểu huynh đệ, tâm ý của ngươi ta nhận. Lão nam nhân nhìn xem tiểu mập mạp, ôn hòa nói ra, ngươi sau khi đi ra ngoài, không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc lên ta, cũng không cần nghĩ đến đưa vật tư cái gì. Ta là hiệp hội phía quan phương người truy nã, bị cổ thần chi lực mê hoặc, giết chóc đồng bạn tội nhân. Một khi hành vi của ngươi bị giám sát đến, vô luận là ngươi cùng gia tộc của ngươi, còn có chúng ta những người này, đều xong. Thành Hữu Dư ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn tâm tư bị nhìn xuyên. Cố Kiến Lâm đồng tử hơi co lại. Giết chóc đồng bạn tội nhân, thì ra là thế. Đây chính là Lục Tử Trình muốn để hắn tới xem một chút nguyên nhân. Bởi vì nơi này, sinh hoạt một nhóm, cùng hắn ba ba một dạng người. Cha ta không có làm những sự tình kia. Huyền Huyền bỗng nhiên nói ra, hắn là người tốt, hắn là bị người vu oan. Lão nam nhân sờ lên nữ nhi đầu, không nói gì. Cố Kiến Lâm trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi, thúc thúc, các ngươi có phải hay không nhận biết ta? Lão nam nhân không nói chuyện, Huyền Huyền cũng ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm. Hoặc là nói, các ngươi nhận biết một cái cùng ta rất giống người. Cố Kiến Lâm dừng một chút, hắn gọi Cố Tử An, đúng không? Huyền Huyền nghe được cái tên này, kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt đều sáng lên. Ngươi cùng hắn dáng dấp thật giống. Lão nam nhân cười cười, ngươi chính là con của hắn a. Từ khi ra sự kiện kia về sau, ta liền rốt cuộc không liên lạc được hắn, vốn cho là hắn đã mang theo ngươi bỏ chạy chỗ rất xa, không nghĩ tới ngươi vẫn còn lưu tại Phong Thành. Huyền Huyền một mực đang chờ hắn trở về. Hắn nói ra, lão Cố, hắn vẫn phải chứ? Cố Kiến Lâm trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, bởi vì trong ngực nam nhân nữ hải, lần thứ nhất sáng lên con ngươi, tinh ngập loè. Ở trong bóng tối chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy chờ mong. Nguyên lai trên thế giới này, trừ hắn ra lại còn có người đang đợi nam nhân kia trở về. Hắn giật giật bờ môi, lại không cách nào nói ra nam nhân kia tin chết. Trụ sở dưới đất này, kỳ thật chính là phụ thân người kiến tạo. Lão nam nhân hướng phía trong bóng tối chỉ, nơi đó là hắn lưu lại gian phòng, ngươi có thể đi nhìn xem. Chương 80, tìm cho ta cái ghế. Kỳ thật Cố Kiến Lâm cũng không biết, chính mình mang như thế nào tâm tình, đẩy ra cửa phòng kia. Cụ nát gian phòng, mặt tường ngay cả sơn đều không có soát, màu đỏ tấm gạch cùng trong khe gạch bù lũ cục trần trụi ở bên ngoài, hiển nhiên đã thật lâu không có người tiến vào, làm không khí bắt đầu lưu thông về sau, cho bụi đập vào mặt. Trong phòng chỉ có một tấm cũ kỹ bàn gỗ, còn có một cây bút bi, tản mát văn bản tài liệu. Trừ cái đó ra trên tường dán một bức tranh lấy vòng đen thế giới địa đồ, còn có một thanh uy chân cái ghế. Cố Kiến Lâm đưa tay mơn trớn thô ráp mặt bàn, trên ngón tay dính không ít cho bụi. Trên địa đồ những cái kia vòng đi ra, có lẽ chính là nam nhân kia đã từng đi qua địa phương. Dấu chân trải rộng các nơi trên thế giới, thậm chí có chút hẻo lánh một chút tiểu quốc gia, hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Cố Kiến Lâm vừa nhìn về phía trên bàn tản mát văn bản tài liệu, hết thảy cũng chỉ có 3 tấm, trải rộng bụi bặm. Chữ viết thật là xấu, là tên kia phong cách, loại này viết máy bút pháp đổi lại người bình thường còn chưa hẳn có thể nhận ra. 2020 năm ngày 13 tháng 7, cô lôn địa ngục chi môn bộ thi thể kia, được xác nhận là hiệp hội hệ thở tam đại cự đầu một trong, danh hiệu Quang Minh. Giết chết hắn người, hư hư thực thực là một vị trí tôn. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm, hiệp hội hệ thở quyền lực kết cấu sắp biến thiên. Cùng lúc đó ta nhận được tin tức, dù trở thành cự đầu mới, tỏa trấn phương đông. Ta biết, từ nay về sau toàn thế giới đọa lạc giả thời gian cũng không tốt qua. Mặc dù đọa lạc giả tại bị ô nhiễm về sau, sẽ biểu hiện ra cực độ tính công kích, khát máu tàn bạo. Nhưng có ít người cho dù sa đoạn, cũng chưa từng có làm qua bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý. Tỷ như Muka, hắn tình nguyện phục dụng thiên sinh thảo, cũng không nguyện ý hại người. Ta nghĩ ta nhất định phải vì bọn họ làm chút gì, chí ít nghĩ biện pháp để bọn hắn sinh tồn được. Mặc dù cái này có khả năng để cho ta tiền đồ hủy hết, nhưng Muka năm đó đem ta mang vào thủ giả giả, là của ta ân nhân. Người, không thể quên ân phụ nghĩa. Muka nữ nhi huyền huyền thật đáng yêu à, ta nghĩ đến ta rất lâu không thấy được con của ta, có chút nhớ hắn. Mặc dù sau này trở về chỉ có thể nhìn thấy hắn tấm kia mặt đưa mặt, nói không chừng sẽ còn bị hắn cửa trách, nhưng ta vẫn là rất tưởng niệm hắn. Nhưng ta không thể trở về đi, nguyên rủa lo dịp ta đến bây giờ còn lại một điểm cuối cùng không có làm rõ ràng. Nếu như chỉ cần không trở thành thăng hoa giả liền có thể lẩn tránh nguyên rủa, vậy ta liền tận lực không nên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thật đáng tiếc, ta mấy năm nay vào Nam ra Bắc, toàn không ít bà bối. Bất quá không quan hệ, mặc dù không có khả năng trực tiếp đưa cho hắn, nhưng ta có thể lưu cho người khác. Nếu có một ngày ta không có ở đây, bọn hắn có thể giúp ta bảo vệ tốt hắn. Tiểu tử này nhất định nghĩ không ra, ta để lại cho hắn cái gì, ha ha ha. Bất quá lấy hắn cái kia tính cách, tám thành là không cần người khác bảo vệ. Ta đến nay còn nhớ do hắn tại tiểu học bị người khi dễ, ta nổi giận đùng đùng muốn đi báo thù cho hắn, kết quả ngày thứ hai liền nghe nói khi dễ hắn mấy cái kia hài tử xấu xa tại trong ngõ hẻm bị người gõ áng côn. Ha ha ha, ta thật sự là phục cái này lão lục. Đầu nhi, không có ý tứ, ta là để. Ngươi biết ta trước kia làm qua tác giả, viết đồ vật theo thói quen liền sẽ rót nước, xem ra ta thật là cao tuổi, càng ngày càng tưởng niệm nhi tử cùng vợ trước. Căn cứ điều tra của ta, chúng ta cho tới nay suy đoán rốt cục được chứng thực. Cổ thần tộc là đến từ vũ trụ thâm không đặc thù chủng tộc, trước mắt chúng ta thủ dạ giả giao thủ qua, chỉ là tổ cấp cổ thần. Mà tại tổ cấp phía trên, còn có thủy tổ cấp cổ thần. Thủy tổ cấp trở lên mới là chí tôn, bọn hắn là chí cao. Cho tới nay, chúng ta đều ngộ phán cổ thần lực lượng. Chí ít lấy các chí tôn mà nói, bọn hắn thực lực xa không chỉ ở đây, bọn hắn là bởi vì nguyên bản vị trí thế giới phá diệt, bất đắc dĩ muốn tìm nơi ở mới. Mỗi một vị chí tôn, hẳn là đều có thôn vệ toàn bộ tinh cầu năng lực. Một khi để bọn hắn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, như vậy nhân loại hết thảy chống cự đều là phí công. Cho dù là thiên thai cấp thăng hoa giả, cũng vô pháp đối kháng loại kia vĩ lực. Quang Minh, hẳn là chết bởi một vị chí tôn chi thủ, thi thể của hắn là bị chia ra thành vô số cái khối nhỏ, ta cùng ta tiểu đồ đệ liều mạng 7 ngày 7 đêm mới đem hắn cho liều hoàn chỉnh. Căn cứ ta chắc tả, Quang Minh thời điểm chết, hắn chỗ thời không đều bị vỡ vụn, đây là trúc long tôn giả quyền hành, chẳng quỷ đường tắt chính là bởi vì hắn mà tới. Tin tức xấu là, trước mắt tại trong thế giới nhân loại, còn có một vị còn sống chí tôn. Tin tức tốt là, tại trong thế giới nhân loại, cũng không có cổ thần tộc cần có loại năng lượng này. Bởi vậy, bọn hắn không cách nào tại hiện thực vĩ độ phát huy ra thời kỳ toàn thịnh lực lượng, thậm chí không cách nào cụ hiện chính mình bản thể. Nhân loại cũng không phải là không có hy vọng, bởi vì cho dù là chí tôn tại thế giới nhân loại, cũng vô pháp sử xuất toàn lực. Phần thứ nhất văn bản tài liệu đến nơi đây im bặt mà dừng, hẳn là một cái vứt bỏ bản nháp. Chân chính phải hướng cấp trên báo cáo, sẽ không nói nhiều như vậy nói nhảm. Đối với Cố Kiến Lâm mà nói, trong này lượng tin tức không thể bảo là không lớn. Tại cổ thần trong thế giới, có tam đại giai cấp: tổ, thủy tổ, chí tôn. Mà chí tôn có vô thượng vĩ lực, thậm chí có thể thôn vệ tinh cầu. Cho đến giờ phút này, Cố Kiến Lâm mới biết được chính mình đạt được một phần như thế nào lực lượng. Đương nhiên, bởi vì một vị khác chí tôn trấn sát, để trong cơ thể hắn kỳ lần chi lực cực kỳ suy yếu, cần thời gian dài dằng dặc đến phát dục. Nhưng là hạn mức cao nhất là không thể nghi ngờ. Dù sao, trúc long tôn giả thậm chí có thể giết chết hiệp hội hệ thở một vị cự đầu. Nếu như hắn không có đoán sai, hiệp hội hệ thở tam đại cự đầu hẳn là trong nhân loại cao cấp nhất. Về phần cổ thần tộc tại trong hiện thực bị hạn chế sự tình, hắn kỳ thật đã sớm đoán được, hơn nữa còn là tự mình kinh lịch. Cố Kiến Lâm giật lên phần thứ 2 văn bản tài liệu, thần sắc trở nên đặc biệt chăm chú. Năm 2020 ngày mùng ngày 3 tháng 9, hiệp hội hệ thở tam đại cự đầu một trong dùn tuyên bố quan chắc đến kỳ lần tiên cung vĩ độ neo điểm ở vào Đông Hải Vân Mở, khoảng cách phong thành không xa. Loại trung hợp này để cho ta cảm thấy có chút bất an. Lúc trước mục ca bọn hắn lặn xuống gặp phải ô nhiễm địa phương, hết lần này tới lần khác cũng chính là Đông Hải. Lúc trước hạ lệnh tra rõ cũng là dùn. Ta hoài nghi hắn có phải hay không biết chút ít cái gì. Mục ca lúc trước gặp cái gì, vì sao lại sẽ mất trí nhớ? Đầu nhi, bây giờ kỳ lân tiên cung khảo sát hạng mục gặp bình cảnh, để cho ta đi tham dự điều tra đi. Kỳ lân tiên cung khoảng cách ta vợ con quá gần, một khi xuất hiện ngoài ý muốn gì, ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Xin nhờ đầu nhi, ta không thể để cho ta vợ con xảy ra chuyện. Cố Kiến Lâm thần sắc nghiêm trọng, đọc qua đến phần thứ 3 văn bản tài liệu. Năm 2022 ngày mùng ngày 1 tháng 1, một năm mới đến, ta từ kỳ lân tiên cung bên ngoài trở về. Nơi này thật là nguy hiểm, thành trại bên trong có đại khư ẩn hiện, cấm kỵ khu chỗ sâu lại còn có cao cấp hơn hỏa khư. Ta bị thương nhẹ, bởi vì bọn hắn thế mà biến thành con của ta dáng vẻ tới tìm ta, ta muốn nhìn nhiều nhìn nhi tử, trong lúc nhất thời không có để tay xuống. Kỳ thật ta hẳn là hạ thủ, ta coi là họa khư số lượng thưa thớt, không nghĩ tới có nhiều như vậy. Ngắn ngủi một giờ, ta vậy mà giết hơn 40 nhi tử. Chắc không được làm ba ba đều ưa thích đánh nhi tử, sắp thực thoải mái a, chỉ tiếp tiểu tử kia từ nhỏ đã nghe lời, không có cho ta nếm thử cơ hội, chỉ có thể cầm họa khư tới qua đã nghiền. Ta xác nhận một sự kiện, cổ thần chi huyết không có khả năng dùng linh tinh. Lấy mục ca thân thể của bọn hắn trạng thái, không thể thừa nhận cổ thần chi huyết tẩy lễ. Loại lực lượng kia sẽ trực tiếp no bạo thân thể của bọn hắn, hoặc là để bọn hắn trực tiếp tiến vào trọng độ biến dạng trạng thái. Dù là mục ca bọn hắn tại vừa bị ô nhiễm thời điểm, liền phục dụng cổ thần chi huyết, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Cổ thần chi huyết có thể cho bọn hắn kéo dài tính mạng, có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được lực lượng khổng lồ, nhưng cũng sẽ để bọn hắn trở thành nô bộc. Một khi chế tạo cổ thần chi huyết, cổ thần còn tại thế giới hiện thực, liền sẽ lập tức cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Cổ thần tinh thần ý chí có thể trực tiếp khống chế lại bọn hắn, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Nhưng là ta ngoài ý muốn biết được một loại nào đó bí dược phối phương, nói không chừng có thể cứu bọn họ mệnh, mặc dù đại giới là để bọn hắn mất đi tất cả linh tính, từ đó biến thành người bình thường. Nhưng cũng hầu như so dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ sống sót muốn tốt. Ta sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục tìm kiếm loại bí dược này phối phương, mau chóng muốn luyện luyện sống ở dưới ánh mặt trời. Luyện luyện sự tình ta tìm được hy vọng, có thể liên quan tới nguyên rủa, vẫn là không có bất cứ manh mối nào. Ta đã 40 tuổi, có lẽ không có bao nhiêu thời gian. Xin lỗi rồi, nhi tử. Ba ba vô dụng, ba ba có lỗi với ngươi. Trong trầm mặc, Cố Kiến Lâm để tay xuống bên trong ba phần văn kiện. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 81. To lớn hắc ám áp bách lấy hắn, cơ hồ ép tới hắn không thở nổi, chỉ có thể từng bước một lùi lại. bởi vì hắn thấy được trên bàn gỗ có một đạo bị móng tay phá xoa vết tích, còn lưu lại pha tạp ngưng kết vết máu. Hắn phảng phất có thể tưởng tượng đến, nhiều năm trước có cái nam nhân đến Hắc Vân thành trại, dưới đất xây dựng căn cứ bí mật này, rất nhiều cô tịch ban đêm bên trong đều chỉ có thể sử dụng viết báo cáo giết thời gian, ở trong bóng tối tưởng niệm, tại trong tịch mịch bi thương. Mặc dù trong câu chữ đều là nhẹ nhàng thoải mái ngữ khí, thế nhưng là sau cùng cái kia đạo thê lương vết chảo, lại để lộ ra quá nhiều tuyệt vọng. Kỳ thật Cố Kiến Lâm hoặc nhiều hoặc ít, hay là oán trách qua nam nhân kia, bởi vì hắn không lo cho gia đình, cho nên ly hôn. Bởi vì hắn một mực đi công tác, cho nên hai cha con chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng mà giờ khắc này, Cố Kiến Lâm mới biết được chính mình có bao nhiêu vô tri. Kỳ thật nam nhân kia chưa bao giờ rời đi thê tử cùng nhi tử, chỉ là bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng một loại phương thức khác bảo vệ bọn hắn mà thôi. Cố Kiến Lâm trong lòng không hiểu chua xót, hốc mắt đỏ lên. Bởi vì ngay tại hắn trải qua an nhàn sinh hoạt đồng thời, phụ thân của hắn ngay tại vì giải trừ nguyền rủa vào Nam ra Bắc, kinh lịch vô số nguy cơ sinh tử, ăn bữa hôm lo bữa mai lại không có chút nào lời oán giận. Đến cuối cùng, còn tại cho nhi tử xin lỗi. Bây giờ nghĩ lại, Cố Tử An hơn 40 tuổi thời điểm, tựa hồ đã dự cảm được chính mình tử vong. Hắn ngày đó sở dĩ như vậy vội vàng trở về, là bởi vì hắn biết mình đã bị hiệp hội truy nã, đã mất đi sống ở dưới ánh mặt trời tư cách, muốn mang theo nhi tử chạy trốn. Cuối cùng, số mệnh bên trong ác ngộng, đúng hạn mà tới. Phụ thân như vậy, vì cái gì còn muốn đoán hắn đâu? Cố Kiến Lâm hít sâu một hơi, cưỡng ép khắc chế mãnh liệt tình cảm. Lúc này, hắn phát hiện có người nhẹ nhàng chọc chọc tay của hắn. "Đại ca ca." Huyền Huyền mở to linh động con ngươi, "Cố thúc thúc vẫn khỏe chứ? Hắn lúc nào trở về nha?" Cố Kiến Lâm cúi đầu, trong đêm tối trong mắt của nàng như ngôi sao trong trẻo, chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu nữ hài này cũng hẳn là đã sớm đoán được thân phận của hắn, cho nên mới sẽ một mực vụng trộm dò xét hắn. Có lẽ là có rất nhiều lời muốn hỏi hắn đi. Hắn ngồi xổm người xuống, trầm mặc một giây, nhẹ nhàng nói ra, "Ta cũng không biết, nhưng là hẳn là trải qua cũng không tệ lắm phải không? Nếu như hắn biết ngươi còn tại lo lắng lấy hắn, hẳn là sẽ rất vui vẻ đi." Huyền Huyền tò mò ngẩng đầu, "Ngươi cũng không biết sao?" Cố Kiến Lâm im lặng cười cười, "Ừm, hắn cùng cha ngươi cha mở dạng, cũng bị đeo xấu, bị người đuổi giết, sau đó đào vong đi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, hắn đi một cái ai cũng tìm không thấy hắn địa phương, rất an toàn." Huyền Huyền nghe được hắn nói như vậy, tâm lý an tâm rất nhiều, có thể trong đôi mắt lại có vẻ thất vọng. Cố Kiến Lâm nhẹ giọng hỏi, "Ngươi đang chờ hắn trở về?" Huyền Huyền dùng sức gật đầu, tế thanh tế khí nói ra, "Bởi vì chúng ta muốn rời khỏi nơi này, ta sợ hắn cũng tìm không được nữa chúng ta." Cố Kiến Lâm đưa tay sờ lên tóc của nàng. Mặc dù nàng sinh hoạt tại trong tầng hầm ngầm, chất tóc có chút khô héo, nhưng xúc cảm cũng không tệ lắm. Huyền Huyền cúi đầu, không có tránh. "Hắn có đáp ứng hay không ngươi cái gì?" Cố Kiến Lâm nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nói với ta cũng giống vậy." Huyền Huyền lắc đầu, bím tóc đuôi ngựa lảo đảo. Nàng chạy chậm đến rời đi, trở về thời điểm trong ngực ôm một cái xấu xấu mục điêu. Ân, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra, là cái nam nhân. "Đây là ta tự tay điêu." Nàng từ trong y phục của mình, lấy ra một khối tử la lan giống như thâm thúy tinh thạch mặt dây chuyền, nghiêm túc nói, "Cái này mặt dây chuyền là Cố thúc thúc đưa cho ta, nói có thể bảo hộ an toàn của ta. Ta đáp ứng hắn, chờ hắn lần sau trở về, cho hắn đáp lễ đâu." Cố Kiến Lâm nhìn xem cái kia xấu xấu mục điêu, lại liếc mắt nhìn tiểu nữ hài trải rộng kén cùng vết thương tay nhỏ. Sau đó vô thanh vô tức nắm chặt bàn tay, bởi vì hắn biết, nam nhân kia sẽ không lại trở về. "Đại ca ca, ngươi có thể giúp ta đem cái này mục điêu đưa cho hắn a?" Huyền Huyền nháy mắt, khờ dại hỏi. Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây, lại vuốt vuốt đầu của nàng, thấp giọng nói ra, "Không có việc gì, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn một ngày nào đó sẽ trở lại gặp ngươi. Đến lúc đó, ngươi tự mình giao cho hắn đi." Huyền Huyền kinh ngạc nhìn hắn một giây, ồ một tiếng. Lúc này, tầng hầm bên ngoài vang lên một trận tiếng oanh minh, có người lảo đảo xuống tới. "Lão đại." Đó là một cái thanh niên gầy yếu, hơn nữa còn là không có tàn tật, chỉ là máu me khắp người, mình đầy thương tích. "Xảy ra chuyện." Bên ngoài tới một nhóm hiệp hội điều tra viên, giống như bị người đào mộ tổ chức cho đoàn diệt, hiện tại hắc vụ đã tản. "Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhỉ chuyện muốn dẫn người xông vào cấm khu chỗ sâu, bắt người của chúng ta làm chuẩn bạch." Người này vừa nói vừa thổ huyết, vô lực ngồi quỳ chân trên mặt đất, dùng đao chống thân thể, "Chúng ta ở bên ngoài sưu tập 3 ngày vật tư cũng bị cướp đi. Thanh ca tỷ vì bảo hộ chúng ta, bị bọn hắn bắt lại." Lão nam nhân nghe vậy, thần sắc trở nên ngưng trọng đến cực điểm, nắm lấy trường đao tay phát ra đôm đốp tiếng vang. Lạch cạch một tiếng. Huyền Huyền đặt mông ngồi dưới đất, nước mắt cuộn cuộn rơi xuống. Cố Kiến Lâm từ trong phòng đi tới, cau mày. Cái kia Thanh ca tỷ không biết là người nào, nhưng theo cha nữ hai biểu lộ đến xem, cũng hẳn là người rất trọng yếu đi. "Thật có lỗi hài tử, cho ngươi đồng bạn tặng thuốc người, đã bị người đào mộ tổ chức bắt lại." Lão nam nhân mang theo trường đao đứng dậy, ôn hòa nói ra, "Đó là của ta nhị nữ nhi, Huyền Huyền tỷ tỷ. Hiện tại ta dẫn người đi đem nàng cứu trở về, ngươi cùng bằng hữu của ngươi ở chỗ này chờ một chút chính là." Thoại âm rơi xuống, chỗ tránh nạn bên trong không ít người đều mở mắt, mà không thay đổi mặc quần áo, cầm vũ khí lên. Thậm chí ngay cả cửa ra vào người tàn phế kia Tôn Bá, đều từ trong ngực lấy ra song thương. Cố Kiến Lâm nghĩ đến phụ thân lưu lại những văn kiện kia, lại liếc mắt nhìn những người này. Nhất là cái này lão nam nhân, hẳn là phụ thân nói tới Mục Ca. "Cũng là ân nhân. Ta cùng các ngươi cùng đi chứ?" Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, "Các ngươi trợ giúp ta cùng bằng hữu của ta, hiện tại ta cũng giúp các ngươi." Lão nam nhân nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, im lặng cười cười, nói ra, "Tâm ý ta nhận, nhưng là chúng ta là đoạn lạc giả, ngươi hay là không cần cùng chúng ta cùng lúc xuất hiện tương đối tốt, lúc này ảnh hưởng tiền đồ của ngươi. Ngươi cần nhớ kỹ, trong hiệp hội quyền lực kết cấu tại mấy năm trước có chỗ biến động, hiện tại nội đấu đến lợi hại. Ngươi là Lao Cô nhi tử, thiên phú khẳng định không có vấn đề, nhất định phải đi tổng bộ." Hắn nói ra, tiến vào tổng bộ, liền không có người có thể lại nhằm vào ngươi, xa lánh ngươi. Cố Kiến Lâm lại không nói chuyện, trực tiếp vượt qua cái này lão nam nhân, đi ra ngoài.
Không sao, tiền đồ của ta không phải hiệp hội hệ thở có thể đỡ nổi. Hắn tử tốn nói, tìm cho ta cái ghế, ta đi đem hạ sệ gạ họa xỉn nhỉ chia giết.
4.000 chữ, hơi trễ, không có ý tứ.
Chương 82, cấm kỵ khu chỗ sâu, đáy biển lăng mộ.
Trong căn phòng mở tối, quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết.
Một tử tình tựa tại coi như sạch sẽ trên giường, cắt tỉa mái tóc dài màu vàng nóng, một đôi chân dài tuyết trắng hoàng hoàng du du, nhìn xem trên sàn nhà lưu động huyết dịch, không có chút nào ba động.
Nghiêm Phong,
Nghiêm Diệp hai tay ôm ngực, màu trắng lâu phục không nhiễm trần thế, tựa tại bên cửa phòng, tử tốn nói, nhanh lên nữa.
Biết, ca.
Nghiêm Phong cười nhạt một tiếng, trở tay đâm xuống trong tay truy thủ.
Giang rác một tiếng, máu tươi tiêu sạc.
Chỉ gặp một vị máu me khắp người thanh niên, bị một thanh thiêu đốt lên liệt hỏa trường thương đóng đinh ở trên tường.
Mắt trái, trực tiếp bị một cây truy thủ xuyên qua.
Đoán chừng là không có cái gì tình báo a.
Còn có người ở phía sau, cười trên nỗi đau của người khác nói ra, hắn nên nói đều nói rồi.
Lại có người cười lạnh nói, đúng vậy à, thật sự là không có mắt, lúc đầu chúng ta đều nhanh cùng đường mặt lộ, gia hỏa này vậy mà mở cửa muốn đánh lén chúng ta, cướp đi chúng ta tiếp tế.
Kết quả, bị không đến nửa phút, liền bị Nghiêm đội trưởng thu thập.
Nghiêm Diệp tại lữ điếm trong chiến đấu bảo lưu lại thực lực, thẳng đến đám người gặp đại khư, mới bắt đầu nghiêm túc.
Thu thập một cái nhị giai đoạn lạc giả, hắn chỉ dùng không đến 30 giây.
Cái kia đoạn lạc giả bị đóng đinh ở trên tường, hấp hối.
Nghiêm Phong thở dài, thiện tay vung lên chùy thủ, lau cổ của hắn.
Đoạn lạc giả này nghẹo đầu, chết rồi.
Tốt ta, nếu hắn có thể nói đều nói rồi, vậy liền dừng ở đây.
Nghiêm Diệp từ tốn nói, hiện tại chúng ta đã biết, liên quan tới cái này cấm kỵ khu một ít quy tắc.
Xét thấy hiệp hội không có nói cho chúng ta biết những này, ta càng có khuynh hướng đây là một trận thí luyện, sống và chết thí luyện.
Mặc dù chưa hẳn không có nội ứng, nhưng đám đội trưởng hơn phân nửa là không dễ dàng chết như vậy, hiệp hội cao tầng sẽ không cầm cái này nói đùa.
Như vậy tiếp đó, ta càng có khuynh hướng trực tiếp giết vào cấm kỵ khu chỗ sâu, tìm tới hạ sẽ gạ họa xì nỉ chia.
Hắn dừng một chút, ta sẽ đích thân giết chết hắn, mà đây cũng là chúng ta đoàn đội vinh dự.
Nghiêm Phong cùng một tử tình nhìn xem đám người,
có ai phản đối a?
Nghiêm Diệp dò xét một vòng,
không có người phản đối.
Tại đám đội trưởng mất tích tình huống dưới, cái này tùy thời có thể lấy đột phá tam giai thiên sư, là thô nhất đuổi.
Bọn này người sống sót chỉ có thể ỷ vào hắn.
Rất tốt.
Nghiêm Diệp ánh mắt khóa chặt người cuối cùng, như vậy, Lý Tuần,
xin ngươi đem ngươi Lý Lam chi huyết giao ra.
Gian phòng nhất nơi hẻo lánh, Lý Tuần trạng thái rất là suy yếu, nghe vậy sắc mặt đại biến, vì cái gì?
Vì cái gì?
Bởi vì đệ đệ của ngươi đã sa đoạn, mà ngươi cũng là thật đi.
Ngươi tịnh hóa dược thạch đã dùng hết, dùng lại lần nữa quỷ nhân hóa, đại khái liền sa đoạn đi.
Nếu là ở bên ngoài còn chưa tính, có thể cấm kỵ khu dễ dàng như vậy bị ô nhiễm, chúng ta đúng vậy yên tâm ngươi.
Cho nên, ngươi cần đem Lý Lam chi huyết giao ra.
Nghiêm Phong đuốt chủy thủ, mỉm cười nói, dù sao trong đội ngũ chúng ta có ít người Lý Lam chi huyết bị cầm đi.
Giờ khắc này, Lý Tuần phát hiện mình bị ánh mắt mọi người khóa chặt.
Không, các ngươi không có khả năng dạng này, ta cần Lý Lam chi huyết đến khôi phục linh tính, không phải vậy ta ở chỗ này không có bất kỳ cái gì năng lực tự bảo vệ mình.
Các ngươi yên tâm, ta sẽ không lại sử dụng quỷ nhân hóa, tuyệt đối sẽ không.
Lý Tuần kích động gầm nhẹ nói ra, ta không muốn trở thành đoạn lạc giả, ta chỉ muốn bảo mệnh.
Nhưng mà không có người phản ứng hắn.
Giờ khắc này hắn phát hiện, những người này nhìn mình ánh mắt trở nên không giống với lúc trước.
Tựa như là trước kia nhìn cái kia đoạn lạc giả nhi tử một dạng.
Giao ra đi.
Nghiêm Diệp nâng lên một ngón tay, trong không khí thủy nguyên tố tụ lại, ngưng tụ thành một giọt nhảy lên kịch liệt giọt nước.
Tiếp xuống chúng ta cần đối mặt đoạn lạc giả tổ chức thủ lĩnh, hạ sệ gà họa xin chia.
Hắn dừng một chút, chúng ta cần sung túc chiến lực, ngươi không có sa đoạn, nhưng là đệ đệ ngươi sa đoạn, ta không dám hứa chắc ngươi sa đoạn sau có không có dũng khí tự sát, cho nên nhất định phải phòng ngừa chú đáo.
Lý Tuần sắc mặt trắng bệnh, trong đồng tử hiện ra to lớn hoảng sợ.
Nghiêm Phong cười vây quanh sau lưng của hắn, đại lực vỗ bờ vai của hắn, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu?
Muốn trách thì trách ngươi cùng đệ đệ, hết lần này tới lần khác chính là thần ti đường tắt, chúng ta là thật không yên lòng nha.
Bình minh giang lâm, hát vụ tán đi.
Cố Kiến Lâm đi theo chỗ tránh nạn một đoàn người, xuyên qua bãi rác cùng phế tích, hướng phía nam đi đến.
Hiện tại là 5h sáng nữa, Hát Vân Thành trại bên trong vẫn như cũ bị mây đen bao phủ, ở mức gió biển mang theo hơi ở mức mặn hương vị đập vào mặt, trong lúc lơ đãng mang đến một tia lanh ý, sâu tận xương thủy.
Tính cả hắn ở bên trong, tổng cộng là 7 cái nam nhân.
Trừ mục thúc bên ngoài, còn có 5 cái trông coi nhà kho trắng niên.
Nguyên bản những cái kia già yếu tàn tật cũng muốn cùng theo một lúc, nhưng bị cưỡng ép lưu lại, vận chuyển vật tư, chuẩn bị rút lui.
Thành Hữu Dư cũng kích động, nhưng cuối cùng cũng bị lưu lại.
Bọn hắn tiểu tổ thứ 2 toàn bộ chúng tinh thần độc tố, cần tĩnh dưỡng.
Kỳ thật nếu như có thể mà nói, Cố Kiến Lâm nguyên bản cảm thấy mình một người là đủ rồi, hắn không phải nhằm vào chỗ tránh nạn đám người còn có hắn đồng đội, hắn là phi thường bình đẳng cảm thấy tất cả mọi người là gánh nặng của hắn. Hắn hiện tại trong tay có một thanh quẻ chân cái ghế, chỉ cần hắn tìm đi qua, đem người đào mộ tổ chức diệt đi,
cuối cùng giết chết hạ sẽ ga họa Sinichia,
cứu ra chỗ tránh nạn người.
Chỉ đơn giản như vậy sự tình.
Nếu như không phải cần phải có người mang cái đường, hắn thật chính mình liền đi.
Ta nghe nói, lần này hiệp hội hành động là muốn tiêu diệt toàn bộ Hắc Vân Thành trại bên trong đoạn lạc giả tổ chức, nghe nói tới 6 vị đội trưởng cấp, còn có 6 vị phó đội trưởng phụ trợ. Cho dù người đào mộ tổ chức có cổ sư năng lực trợ giúp, cũng không có khả năng trong một đêm đem bọn hắn toàn diệt.
Ta suy đoán, những người đội trưởng này hẳn là có khác nhiệm vụ.
Mục Thúc không hổ là đã từng tinh anh, liếc thấy phá trong đó chuyện ẩn ở bên trong.
Cố Kiến Lâm đi theo hắn đi ngang qua trước đó nhà kia quán trọ thời điểm, còn cố ý nhìn thoáng qua.
Đám đội trưởng thi thể đã không có ở đây.
Quả nhiên, đúng như hắn đoán, đám đội trưởng không dễ dàng chết như vậy.
Trên đường còn lưu lại một chút vết máu, đó là đêm qua sau khi chiến đấu lưu lại.
Cũng không biết nhóm này thái điều người mới bên trong, còn có mấy cái là sống lấy.
vì cái gì trên đường đống nhiên không nhìn thấy người? Cố Kiến Lâm nhíu mày nói ra, hôm qua còn không phải dạng này. Mục Thúc chậm rãi nói ra, bởi vì bọn hắn đều nhận được tiếng gió, hiệp hội hệ thở muốn tiêu diệt toàn bộ cái này cấm kỵ khu, dù là trước mắt bọn hắn lấy được tin tức là tổ hành động toàn diện, nhưng qua đi hiệp hội tất nhiên sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Huống chi, không nguyện ý phục tùng tại người đảo mộ tổ chức, cũng không chỉ là chúng ta những người này mà thôi. Cố Kiến Lâm nghĩ nghĩ, vậy bọn hắn có thể chạy rồi hả? Xem vật khí, từ dưới dòng nước đào tẩu, hoặc là lén qua rời đi, chuyển sang nơi khác kéo dài hơi tàn. Mục Thúc nói ra, miễn là còn sống, rồi sẽ có biện pháp. Cố Kiến Lâm do dự một chút, Mục Thúc, ta xem cha ta lưu lại văn bản tài liệu, ngươi là đồng nghiệp của hắn à? Mục Thúc gật đầu nói ra, đã từng là, ta cùng hắn cùng một chỗ hiệu lực tại hiệp hội hệ thờ bí mật bộ chấp hành, thủ giả giả. Lúc kia, hiệp hội hệ thờ nội bộ còn chưa có xuất hiện vấn đề, các phe phái đấu tranh không phải như vậy kịch liệt. Quang Minh đại nhân cũng còn sống, chúng ta đều có chỗ dựa. Chỉ là về sau, thủ giả giả đổi mới rồi lãnh tụ. Hắn cười cười, mà ta cũng tại một lần hành động bên trong phạm sai lầm, bị xóa tên. Cố Kiến Lâm chăm chú hỏi, sai lầm gì? Ta tại một lần hành động bên trong, thả đi một vị phục dụng tiên sinh thảo đoạn là giả, còn có hắn một đôi con cái. Về sau ta bị người vạch trần, từ thủ dạ giả bộ môn xóa tên, là phong thành phân bộ hiệu lực, lúc kia ta biết lục bộ trưởng. Thẳng đến nửa năm sau, Đông Hải ven bờ xuất hiện dị thường tinh thần ba động, hiệp hội cao tầng hạ lệnh tra rõ. Mục Thúc nghĩ đến chuyện cũ, cảm khái nói, cũng chính là một lần kia, ta tao ngộ biến cố, tinh thần bị ô nhiễm, trở thành đoạn lạc giả. Chỉ là chẳng biết tại sao, ta đã mất đi đoạn thời gian kia ký ức. Nghe bọn hắn nói, ta nổi cơn điên, giết chết trọn vẹn 9 vị đồng đội, từ đây bị hiệp hội chỗ truy nã. Nếu như không phải phụ thân ngươi cùng Lục Tử Câm giúp ta, ta đã sớm chết. Cố Kiến Lâm bỗng nhiên nghĩ đến phụ thân sự tình. Hai chuyện này chỗ tương tự rất nhiều, đều khiến người cảm thấy rất kỳ quái. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 83. Mục Thúc, ngươi làm là đúng. Hắn nghiêm túc nói, đây không phải là sai lầm. Mục Thúc kinh ngạc nhìn hắn một cái, đúng vậy, đây không phải là sai lầm. Đoạ lạc giả cố nhiên đại đa số đều là nguy hiểm, nhưng có ít người bọn hắn chưa bao giờ làm qua thương thiên hại lý sự tình. Nhưng ta vẫn còn muốn nói, ngươi cùng chúng ta làm bạn, không sáng suốt. Cố Kiến Lâm nhìn qua cái này cũ nát u tĩnh thành trại, nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này tới gặp phải. Ý chí của ta sẽ không phục tùng tại những người khác sở định dưới quy tắc. Hắn bình tĩnh nói ra, ta sẽ làm chuyện ta muốn làm. Năm vị thanh niên kinh ngạc nhìn hắn một cái. Mục Thúc lắc đầu, nhịn không được cười lên, ngươi biết không? Tại ngươi lúc còn rất nhỏ, ta đã từng xa xa nhìn qua ngươi một chút. Ngươi mặc dù cùng ngươi phụ thân dáng dấp rất giống, nhưng hoàn toàn chính là hai loại tính cách. Lão cô rất rộng rãi rất phật hệ, mà ngươi xem xét chính là loại kia rất tự phụ người rất cố chấp. Bộ dạng này, về sau muốn ăn rất nhiều khổ. Người trẻ tuổi, ăn chút khổ quá là tốt. Cố Kiến Lâm đi theo hắn đi, đột nhiên hỏi, Mục Thúc, ta dùng sinh mệnh cảm giác dò xét qua, huyền huyền trên thân không có thuộc về đọa lạc giả vật luật. Vì cái gì? Phụ thân ta lại nói, huyền huyền cũng không thể sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời. Mục Thúc mỉm cười, ngươi còn nhớ rõ cái kia mặt dây chuyền a? Cố Kiến Lâm sững sờ. Huyền huyền xác thực cho hắn nhìn qua, trên cổ nàng tử la lan mặt dây chuyền thủy tinh. Nếu chúng ta gặp nhau, vậy ta liền dạy ngươi một số việc. Tại thế giới siêu phàm bên trong, ngươi nghe thấy thấy cảm giác đều chưa hẳn là chân thật. Dùng siêu phàm năng lực quan sát được, chưa hẳn chính là chân thật. Mục Thúc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vô luận là của ngươi năng lực hay là phụ thân ngươi dạy cho ngươi chắc tả, đều không cần lạm dụng. Ngươi nhận biết thế giới này, muốn từ nhiều cái góc độ biện chứng đi đối đãi, minh bạch chưa? Cố Kiến Lâm sững sờ, tinh tế phẩm vị câu nói này, khẽ bước cảm, thủ giáo. Sinh mệnh cảm giác không phải vật năng, có rất nhiều thủ đoạn có thể đem hắn dò xét kết quả và mẹo. Bao quát chắc tả cũng giống như vậy, có thể dùng, nhưng không có khả năng lạm dụng. Đơn giản nhất ví dụ, đó chính là cảnh từ sử dụng nhận biết sửa đổi. Nếu như phối hợp với ma thuật sư thôi miên năng lực, lại đối với nhận biết tiến hành sửa chữa, chỉ cần tốn thời gian nhất định, hoàn toàn có thể đem một cái bình thường người tốt thôi miên thành một cái tội phạm giết người. Cố Kiến Lâm tái sử dụng chắc tả, lấy được kết quả là sẽ rất đặc thù. Đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Một hồi đi cấm kỵ khu chỗ sâu, ngươi còn muốn nhớ kỹ một điểm. Cấm kỵ khu chỗ sâu là tiếp cận nhất kỳ lần tiên cung tầng dưới địa phương. Ở nơi đó không có hắc vụ, nhưng sẽ có xương trắng. Xương trắng không có tinh thần độc tố, nhưng sẽ diễn sinh ra so đại khư càng cường đại hơn hoặc hư, vật kia vô cùng khủng bố, ngươi phải cẩn thận một chút. Mục Thúc nhắc nhở nói, ngươi đăm chiêu suy nghĩ, đều sẽ theo ý chí của ngươi phát tán đi ra, hoặc hư sẽ đọc đến những mảnh vỡ này, sau đó mượn cơ hội xâm lấn tâm linh của ngươi. Liền ngay cả ta, có đôi khi hơi không cẩn thận, đều sẽ bị sa bảo. Về sau ngươi đi vào tiên cung khai hoang, gặp được càng nhiều tà môn đồ vật. Cố Kiến Lâm cũng không sợ sệt những này, dù sao tới liền làm chứ sao. Chúng ta nhiệm vụ lần này là chui vào cấm kỵ khu chỗ sâu, chỉ cần cứu ra Thanh Ca bọn hắn liền rời đi, về phần vật tư, lấy chút có thể giải trừ tinh thần độc tố hồng thạch hoa là được rồi. Mục Thúc quay đầu dặn dò. Năm vị kia thanh niên nghiêm túc gật đầu, ôm chặt súng trong tay cùng vũ khí. Mục Thúc, ngài mới vừa nói bị bắt làm tù binh chính là ngài nhị nữ nhi. Cố Kiến Lâm đột nhiên hỏi, đại nữ nhi đâu? Mục Thúc sững sờ, sau đó bình tĩnh nói ra, chết rồi, năm đó nàng yêu Lục Tử Trình, kém một chút liền muốn gả tiến Lục gia, nhưng về sau cũng bị đọa lạc giả làm hại, tinh thần sinh ra ô nhiễm. Lục Tử Trình vì cứu nàng, kém chút đem mệnh của mình đều góp đi vào, tiền đồ cũng gây mất, đời này sợ là đều khó mà tấn thăng. Cố Kiến Lâm trong lòng hơi động một chút, không nghĩ tới lại còn có dạng này chuyện cũ. Bọn hắn thuận miệng trò chuyện, chạy tới bến cảng. Mây đen phía dưới, đen kịt hải chiều phun trào, đập tại màu đen trên đá ngầm, bắn ra tiếng vang. Cố Kiến Lâm phát hiện, bến cảng biên giới có rất nhiều mang theo bùn dấu chân, đều ở nơi này biến mất. Cấm kỵ khu chỗ sâu, tại đáy biển. Hắn nhíu mày hỏi. Đúng vậy, ngươi ngược lại là rất mẹ cảm. Mục Thúc cười nói, biết bơi a. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng. Được. Mục Thúc quay đầu nói ra, chuẩn bị, lặn xuống. Sau đó, sáu người nhẹ nhàng nhảy xuống, chui vào trong nước. Chỉ gặp dưới nước bóng đen bị dìm ngập, biến mất không còn tăm tích. Cố Kiến Lâm do dự một chút, sau đó đem điện thoại mò ra tìm một chỗ vội vàng chôn xong, cũng đi theo nhảy xuống. Ầm. Nước biển nhấc lên bọt nước. Đáy nước nhiệt độ kỳ thật muốn so trên bờ còn cao hơn một chút, nhưng lại có loại thâm thúy âm u cảm giác, phản phất muốn rơi vào không đáy thâm uyên. Cố Kiến Lâm nắm lấy trong tay cái ghế, một mực sâu trong bóng tối du động. Không biết bơi bao lâu, trong bóng tối vang lên mơ hồ nói mớ âm thanh, hắn cảm giác đến trời đất quay cuồng, tại đáy biển bên trong triệt để đã mất đi phương hướng. Đột nhiên, hắn thấy được trên đỉnh đầu có ánh lửa sáng lên. Cố Kiến Lâm thuận ánh lửa du động, một đầu sông phá mặt nước, miệng lớn hô hấp. Mục Thúc cùng năm vị thanh niên đã lên bờ, vung vẩy trên người nước biển. Cố Kiến Lâm lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn trên đỉnh đầu lại là lưu động nước biển, hoàn toàn vi phạm với định luật vật lý, lơ lửng ở trên trời. Mà đáy biển phía dưới, thế mà còn có dưỡng khí. Bốn phương tám hướng là tàn phá thanh đồng cung điện, giống như một tòa phế tích thành trì, khắp nơi đều là sụp đổ tượng thần, còn có khô cạn nước ra đại địa, dưới mặt đất mơ hồ có xích hồng sắc dung nham lưu động, nhiệt độ nóng hổi. Sương mù trắng bệch tại lan tràn. Một tòa nghiêng lệch tượng đá cực lớn, phản phất vùng vây dây trên người, té quỵ dưới đất. Mơ hồ trên khuôn mặt hồ sâu, giống như là một đôi chết không nhắm mắt đồng tử, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Trên tượng đá vết rạn, giống như tử vong nhanh đuốt giống như lan tràn. Hắc ám, kiềm chế, băng lãnh. Mục Thúc nhìn thấy nét mặt của hắn, nhíu mày hỏi, ngươi trước kia chưa từng tới nơi này? Theo lý mà nói, bởi vì Kỳ Lân Tiên Cung mà thức tỉnh thăng hoa giả, đại đa số hẳn là đều tới qua nơi này mới đúng. Thiên phú yếu một điểm, đều là ý thức xuyên qua. Thiên phú tốt một chút kỳ thật đều lấy chân thân tới qua nơi này, thể nghiệm qua lần đầu tiên xuyên việt lúc sợ hãi. Cố Kiến Lâm lắc đầu, ta tới không phải như thế địa phương. Hắn cũng không muốn nói, hắn lúc trước vừa tỉnh dậy, chính là tại Tiên Cung chỗ sâu nhất trong lăng mộ. Lúc này, sương mù trắng bệnh đập vào mặt, nương theo lấy như nghiêng như tố tiếng thê ở. Hoàng Bét, Hoa Khư đến rồi. Mục Thúc biến sắc, giữ vững tinh thần, không nên bị mê hoặc. Cố Kiến Lâm nheo mắt lại, nhìn về phía xương trắng chỗ sâu, chỉ gặp một cái tinh tế hiểu điệu bóng đen như ẩn như hiện. Khi xương trắng tràn ngập ra, hắn thấy rõ bóng người kia, ngây ngẩn cả người. Đó là cái xanh nhạt sắc tóc ngắn nữ hải, mặc viền ren màu đen bên cạnh đai đeo váy ngủ, ngồi chung một chỗ tàn phá trên đụ đá, như băng tuyết dung nhan tinh xảo không có bất kỳ biểu lộ gì, mặt mày như vẻ giống như động lòng người, đôi mắt đẹp như hắn. Nàng là thuộc về khung xương rất nhỏ loại kia, cho nên thiếu nữ cảm giác rất đủ. Da thịt trắng loãng, cẩn thận nổi bật đường cong. Bị sợi tóc xốc xếch đôi mắt đẹp, có chút mê ly. Mà động tác của nàng càng là cho người, lại là nâng lên một đầu dài nhỏ tuyết trắng cặp đùi đẹp, tại một chút xíu vòng quanh tất đen. Phát giác được thiếu niên ánh mắt, động tác của nàng dừng lại. Sau đó đem mặc vào một nửa chỉ đen cởi ra, cách không đưa cho hắn. Ngươi hoặc là. Tô Hữu Châu ngẹo đầu nhìn chăm chú hắn, thanh thúy băng lãnh thanh tuyến không có bất kỳ cái gì chập trùng. Cố Kiến Lâm nhìn thoáng qua nàng mặc, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm nàng tất chân. Ầm. Nổ đầu. Phiếu để cử người phiếu. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 84, đây là trả tiền nội dung. Thăng thêm cầu đổi đọc. Cố Kiến Lâm vung lên cái ghế lập tới, băng sơn mỹ thiếu nữ đầu tại chỗ nổ tung. Hoa Khư cùng Đại Khư khác biệt, trong đầu của bọn nó vậy mà không có loại kia làm cho người buồn nôn đỏ tươi nhuyễn trùng, mà là nổ tung một đoàn trắng bệnh nồng vụ, sau đó như vật sống giống như quần quật đứng lên, y đổ lại lần nữa ngưng tụ. Trái lại bốn phía, lại còn thấy được rất nhiều tại trong sương mù lờ mờ bóng đen. Chợt nhìn, tất cả đều là Tô Hữu Châu. Hắn cũng không biết vì cái gì, mình bị đọc ra tư duy, thế mà có thể cụ hiện ra cô nương này dáng vẻ tới. Hơn nữa còn là mặc chỉ đen hình ảnh. Nói đến, Tô Hữu Châu giống như thường xuyên ở ngay trước mặt hắn mặc chỉ đen, phản phất cô ý dụ hoặc hắn như vậy. Không thể không thừa nhận, cô nương kia tại trong lúc lơ đãng, để lại cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Coi chừng, Hoa Khư cùng Đại Khư khác biệt, nó là có thể thôn vệ đại khư sinh vật quỷ dị. Hoa Khư không cách nào bị giết chết, chỉ có thể cưỡng ép đứng vững tinh thần ăn mòn, từ trong ngộng cảnh tránh ra. Không cần nhìn trộm bọn chúng, nếu không. Mục Thúc câu nói này còn chưa nói xong, cũng gặp Hoa Khư nói, tinh thần trở nên hoảng hốt, phản phất thấy được đã mất đi cố nhân. Thi thi. Mục Thúc nhẹ giọng nỉ non, thân thể lại kịch liệt dãy rồi lấy, giống như là muốn từ trong ác ngộng thức tỉnh. Cùng lúc đó, năm vị kia thanh niên cũng giống như bị ác ngộng thôn vệ, kịch liệt dãy rủa. Giờ khắc này, bao quát Mục Thúc ở bên trong 6 người, toàn bộ gặp Hoa Khư, lâm vào trong huyễn cảnh. Cố Kiến Lâm phát hiện, bốn phương tám hướng Hoa Khư đều nghiêng đầu lại, nhìn mình chằm chằm. Mấy chục cái Tô Hữu Châu, nhìn về phía hắn ánh mắt đều rất hoang mang. Phản phất tại nói, làm sao lại ngươi không giống với? Cố Kiến Lâm đây là lần thứ nhất gặp được vật lý công kích vô hiệu sinh vật, dứt khoát phóng xuất ra sinh mệnh cảm giác, tìm bòi hư thực. Đây là tất cả thăng hoa giả cũng không dám đi làm sự tình. Vô luận là Hoa Khư hay là Đại Khư, đều có chứa cực mạnh tinh thần ăn mòn năng lực. Hơi không cẩn thận, liền sẽ để ngươi nói. Chỗ nào còn sẽ có người đối với loại sinh vật này cẩn thận nhìn trộm, bình thường đều là trốn còn đến không kịp. Nhưng mà có một cái ngoại lệ. Cố Kiến Lâm bây giờ xem như phát hiện, hắn có được Kỳ Lân Tôn giả lực lượng hộ thể, tất cả phương diện tinh thần ảnh hưởng hết thảy đều đối với hắn vô hiệu, không biết là hắn đặc hữu hay là cổ thần đặc tính một trong. Nếu như địch nhân sẽ chỉ tinh thần công kích, như vậy thì xem như cựu giai thăng hoa giả đến trước mặt hắn, một dạng bị cái ghế đập chết. Khi Cố Kiến Lâm phóng xuất ra sinh mệnh cảm giác về sau, nghe được quả nhiên là quỷ dị nói mớ âm thanh, mà lại tại xương trắng chỗ sâu nhất, lại còn có một đầu to lớn quỷ dị bóng đen. Cái bóng đen này cùng những Hoa Khư kia ở giữa, tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không phải liên hệ, mà là một thể. Cố Kiến Lâm đã nhận ra, cái kia quỷ dị bóng đen mới là nói mớ âm thanh đầu nguồn. Khó trách Hoa Khư giết không chết, nguyên lai là có một cái bản thể. Những này cái gọi là giết không chết quái vật, hơn phân nửa chính là bị nó thôn vệ đại khư.
Cố Kiến Lâm nghĩ thông suốt điểm ấy, lúc này cơ lấy cái ghế vọt tới, thẳng đến bóng đen to lớn kia. Sau một khắc, Mục Thúc bọn người cưỡng ép dãy rủa tỉnh lại, lúc này như lâm đại địch, nhặt lên vũ khí. Cộc cộc cộc. Súng trường tấn công phun ra ngọn lửa, ngạnh sinh sinh đánh nát những họa khư kia đầu. Mỗi người nhìn thấy họa khư cũng không giống nhau, nhưng chỉ cần từ loại kia tinh thần ăn mòn bên trong tránh thoát tới, liền có thể kịp phản ứng những quỷ đồ vật này căn bản không phải chính mình cố nhân, mà là ăn người quái vật. Chuẩn bị phá vây. Mục Thúc xông vào trong xương trắng, chém ra một đao bàng bạc khí kình, vỡ nát trọn vẹn 10 đầu họa khư đầu. Năm cái thanh niên dùng súng ống khuynh tả đạn mở đường, vỏ đạn như nước thủy triều giống như rơi xuống, ánh lửa chiếu sáng sương mù. Loại này tính áp chế hỏa lực, có thể giúp phía trước Mục Thúc mở đường. Tiểu Cố, thừa dịp hiện tại mau bỏ đi. Ở chỗ này tiếp tục dừng lại, sẽ còn tiếp tục gặp nó nói. Mục Thúc một đao bổ ra xương trắng, chém ra một cái cửa ra. Nhưng mà, Cố Kiến Lâm lại một đầu đâm vào xương trắng chỗ sâu, căn bản cũng không có để ý đến hắn. Chỉ gặp xương trắng chỗ sâu nhất, bóng đen to lớn phảng phất mở mắt, lại là một đôi đen nhánh lố máu. Thùng thùng. Thế giới yên tĩnh, tiếng tim đập kịch liệt gióng lên, hắc ám đập vào mặt. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm cảm nhận được một cỗ tà ác đến cực điểm tinh thần, ăn mòn đến trong óc của mình. Phản phất ngàn vạn dễ cương châm đâm tiến đến, trong khoảnh khắc có loại toái lô giống như đau nhức kịch liệt. Liền ngay cả vung lên cái ghế động tác, đều cứng lại ở giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn Hắc Kỳ lần bỗng nhiên thức tỉnh, hoàng kim đồng hừng hực bốc cháy lên. Trong chốc lát, hắc ám bị hừng hực ngọn lửa màu vàng đốt cháy hầu như không còn. Ầm ầm. Trong xương trắng vang lên sụp đổ tiếng oanh minh, đầu kia bóng đen to lớn phản phất phát ra im lặng kêu rên, cặp kia đen kịt lô máu bên trong chảy ra nồng tanh máu tươi, tại to lớn dưới uy áp ầm vang đổ sụp, quỳ lạy trên mặt đất. Lúc này, Cố Kiến Lâm ý thức cũng khôi phục thanh minh, đau đớn phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua, như ảo giác đồng dạng. Khi hắn mở mắt thời điểm, thình lình thấy rõ ràng thứ này bản thể. Cái gọi là hỏa khư, lại là do một đoàn hắc vụ ngưng tụ mà thành, sinh ra nhân loại ngũ quan quỷ dị khuôn mặt. Chợt nhìn nào giống như là một khuôn mặt người. Có thể lại nhìn kỹ, lại phản phất là vô số gương mặt người trùng điệp cùng một chỗ, phát ra uy mắng nghẹn nào. Cố Kiến Lâm không có nện xuống cái ghế. Đầu tiên là hắn cảm thấy, thứ này là hắc vụ ngưng tụ, vật lý công kích cũng không có hiệu quả. Thứ hai là hắn bỗng nhiên cảm giác được, con hỏa khư này vậy mà hướng hắn truyền ra, thần phục ý vị. Thật không dám tưởng tượng, cái đồ chơi này lại còn có ý thức. Thôi ta, suy nghĩ kỹ một chút cũng hợp lý. Dù sao cũng là tại cấm kỵ khu chỗ sâu sinh vật, không có gì không thể nào. Mà lại cấm kỵ khu, là bởi vì Kỳ Lân Tiên Cung hình thành. Kỳ Lân Tiên Cung chủ nhân, là Kỳ Lân Tôn Giả. Bây giờ Kỳ Lân Tôn Giả tám thành là không có, lực lượng bị hắn chỗ kế thừa. Nói một cách khác, Cố Kiến Lâm chính là Kỳ Lân Tôn Giả. Cái này họa khư sẽ thần phục với hắn, cũng không kỳ quái. Rời đi 50 mét. Cố Kiến Lâm thử nghiệm, ở trong lòng yên lặng hạ đạt một cái mệnh lệnh. Quả nhiên, họa khư vậy mà thật rời đi, nương theo lấy sương mù màu trắng cuộn cuộn, thối lui đến nơi xa. Những xương trắng kia bên trong thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, cũng đều giống như quỷ mị bao phủ tại trong sương mù, biến mất không còn tăm tích. Cố Kiến Lâm ngạc nhiên không thôi, đồng thời lại có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới cổ thần lực lượng sẽ còn cho hắn mang đến loại này tiện lợi, họa khư thật sẽ thần phục với hắn, phục tùng mệnh lệnh của hắn. Một màn này, đơn giản để Mục Thúc cùng cái kia năm cái thanh niên trợn mắt hốt mồm. Chuyện gì xảy ra? Họa khư vậy mà chính mình rời đi. Mục Thúc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, khiếp sợ nhỉ non thì thầm, nó làm sao lại chính mình rời đi? Năm vị kia thanh niên hai mặt nhìn nhau, càng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn tại cấm kỵ khu sinh sống nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Không sao. Cố Kiến Lâm xoay người lại, từ tốn nói, đi thôi. Cái kia năm cái thanh niên kinh ngạc nhìn xem hắn. Những người này không đốc, trực tiếp liền đoán được họa khư sở dĩ sẽ rời đi, tất cả đều là bởi vì thiếu niên này. Mục Thúc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hắn lúc đầu nghĩ ra nói hỏi thăm, nhưng nghĩ tới nếu là Lao Cô nhi tử, tất nhiên có chỗ hơn người. Nói không chừng, Lao Cô lúc trước còn cố ý cho đứa nhỏ này lưu lại cái gì, liền đè xuống nghi ngờ trong lòng. Chúng ta phải nhanh một chút chạy tới tượng đá rừng cây, bởi vì họa khư chán ghét thạch tượng thụ hương vị, cho nên không quá sẽ tới gần nơi đó. Nếu như không ngoài sở liệu của ta, Hạ Sệ Gạ Họa Xin Y Triệu cùng người đào mộ tổ chức, liền sẽ ở nơi đó cử hành huyết tế. Mục Thúc trầm giọng nói ra, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cố Kiến Lâm nheo mắt lại, huyết tế. Đúng vậy, huyết tế. Hạ Sệ Gạ Họa Xin Y Triệu trước tiên là tiên cung bộ môn một đường thành viên, về sau không biết xảy ra chuyện gì, trở thành đoạn lạc giả. Nguyên bản nhóm người này chỉ là một chút bất nhập lưu đoạn lạc giả, nhưng bọn hắn không biết đạt được ai duy trì, đồng nhiên thu được lực lượng khổng lồ. Bây giờ, ủng hộ của bọn hắn người liền giấu ở cấm kỵ khu chỗ sâu. Mục Thúc nghiêm túc nói ra, không biết đó là cái thứ gì, có lẽ là cái cổ thần chi tùy tùng, cũng có thể là cái cao giai đoạn lạc giả, còn có thể là tổ cấp trở xuống cổ thần tộc. Tóm lại, người đào mộ muốn dùng huyết tế giúp đỡ trưởng thành. Cố Kiến Lâm đồng tử hơi co lại, đây chính là thằng hề nói tới phía sau đại nhân vật. Xem ra, vô luận là xuất phát từ khảo vấn Hạ Sệ Gạ Họa Xin Nhi Chia, hay là trợ giúp tiểu tổ thứ 2-3 người lấy được giải dược, chuyến này hắn đều đến đúng, hắn nhất định phải ngăn cản trận huyết tế này mới được. Tốt nhất là đem người đào mộ tổ chức người sau lưng cũng cho giết chết. Khi xương trắng triệt để tán đi về sau, Cố Kiến Lâm chợt phát hiện trên đất dấu chân, lít nha lít nhít, lộn xộn không chịu nổi. Hắn ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, nheo mắt lại. Hai đám người, trước đây không lâu từ nơi này tới qua. Hắn phân tích một lát, chắc chắn nói ra, một đợt hẳn là người đào mộ tổ chức, dấu chân nặng nề lại lộn xộn. Một cái khác đợt dấu chân, tựa vào vách tường đi, phi thường cẩn thận số lượng không nhiều. Hẳn là hiệp hội hệ thờ điều tra viên. Mục Thúc nhìn hắn một cái, đồng bạn của ngươi a? Không tính. Cố Kiến Lâm lắc đầu, ta không có coi bọn họ là đồng bạn. Bây giờ xem ra, đám người này cũng thành công tại trong hắc vụ còn sống, thậm chí còn đã truy tung đến người đào mộ tổ chức.
chúng ta xem như có trợ thủ, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, cũng trong lúc vô hình cũng nhiều một chút địch nhân. Mục thúc, nếu như cùng bọn hắn gặp nhau, các ngươi phải cẩn thận một chút, bọn hắn đối với Đoạ Lạc Giả thái độ rất ác liệt. Mục thúc khẽ bước cằm, loại chuyện này hắn đương nhiên là biết đến. Không phải tất cả mọi người sẽ biện chứng đối đãi Đoạ Lạc Giả. Hiệp hội hệ thờ bên trong một ít cử chỉ điên rồ người, không cách nào cùng bọn hắn câu thông. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là sẽ đánh trước đứng lên, chúng ta thừa cơ cứu người. Cố Kiến Lâm từ tốn nói, đó là cái đục nước béo có cơ hội tốt. Huống chi, bây giờ Cố Kiến Lâm còn nhiều thêm một người trợ giúp. Hắn quay đầu, chỉ gặp u ám trong địa cung xương trắng tại cuộn, xương mù chỗ sâu mơ hồ chìm nổi lấy một đạo hắc ảnh. Một đầu hỏa khư. Cố Kiến Lâm cảm thấy, mình có thể thử nghiệm lợi dụng con hỏa khư này, tới làm chút gì. Cần phải đi. Mục Thúc nghiêm túc nói ra, trước khi lên đường, ta muốn nói với ngươi mấy đầu liên quan tới cấm kỵ khu chỗ sâu cấm kỵ. Đúng, nói lên cái này, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy hỏa khư, vậy mà không chút chịu ảnh hưởng. Ngươi vừa rồi tại trong ác mộng, nhìn thấy cái gì? Cố Kiến Lâm sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi hắn loại vấn đề này. Hắn chần chờ một giây, nói ra, trả tiền nội dung. Cùng lúc đó, Hắc Vân thành trại. Một chiếc cũ kỹ thuyền đánh cá, dừng sát ở bến cảng, trong khoang thuyền quanh quần thanh âm tức giận. Ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Ngu xuẩn, lanh chanh ngu xuẩn. Lão nhân tức hồn hển tiếng mắng vang lên, phẫn nộ nói ra, phục dụng cổ thần chi huyết, cũng không biết chính mình là ai. Cái này ngu xuẩn thư ông, đầu óc của hắn có phải hay không bị cửa cho kẹp. Phình một tiếng, đó là cái bàn bị đá lật thanh âm. Khoang thuyền trong bóng tối, dược sư còn xuống thân thể run rẩy kịch liệt, nắm trong tay lấy một tấm ghi chép. Đó là thư ông lưu lại. Thằng ngu này lại muốn cùng người đảo mộ hợp tác. Phiếu đề cử người phiếu. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 85, chuẩn bị động thủ. 4K. Đứt gãy xà nhà đá, nghiêng lệch thanh đồng lập trụ, cổ lão nguy nga cự thạch cung điện phần lớn đã đổ sụp, những cái kia vỡ tan thềm đá tầng tầng tiến dần lên phảng phất nối thẳng trên trời, trong bóng tối đứng sừng sững lấy tế đàn to lớn, tàn phá quỷ dị pho tượng lung lay sắp đổ. Rộng lớn con đường bốn phương thông suốt, to lớn thạch trung hành giá ở giữa không trung, tại trong tiếng gió có chút rung động. Nơi này tựa như là một tòa phế tích giống như thành trì, nhưng cũng không phải là khiến nhân loại tu kiến. Rất khó tưởng tượng là dạng gì công nghệ có thể khắp nơi đáy biển chỗ sâu cách tuyệt hải nước, kiến tạo một cái khổng lồ như thế thành thị. Cố Kiến Lâm dẫm tại trong đống đá vụn, thậm chí có thể cảm giác được nơi này lưu động gió. Có dưỡng khí có gió, thật sự là hiếm lạ. Nơi này là từ phúc tại hơn 2000 năm trước dùng thuật luyện kim kiến tạo đáy biển cung điện, năm đó hắn liền sinh hoạt ở nơi này, trở thành mộ thất người giữ cửa. Ngươi là vừa vặn tiến vào thế giới siêu phàm a? Có lẽ còn không quá rõ ràng, trên thực tế từ hơn 2000 năm trước, cũng chính là thủy hoàng đế thống nhất lục quốc thời đại trước đó, cái kia siêu cổ đại thế giới liền bắt đầu quy mô lớn xâm lấn thực tế. Mục Thúc đặc biệt vì hắn giải thích nói, có cái không bị chứng thực nghe đồn, nó chính là khi cổ thần chủng tộc thế giới bởi vì nguyên nhân nào đó phá diệt về sau, các trí tôn lấy vô thượng quyền hành, đem cái kia thế giới tàn phá tiết, cắm rễ tại trên một tinh cầu. Cố Kiến Lâm như có điều suy nghĩ. Rất hiển nhiên, Mục Thúc trước đó chỗ bộ môn, cấp bậc rất cao. Biết đến tân mật, khẳng định sẽ so đội trưởng cấp nhiều hơn một chút. Cái gọi là tiết, không biết là thứ gì, nhưng lại giấu giếm thuộc về thế giới kia hết thảy huyền bí. Chính là bởi vì tiết bị cắm rễ trên địa cầu, cho nên cái kia thuộc về cổ thần thế giới, mới có thể không ngừng xâm lấn hiện thực. Mục Thúc nghiêm túc nói, cái tin đồn này 89 phần 10, các cổ thần giáng lâm khiến nhân loại mang đến văn minh, nhưng lại giáng xuống tai họa. Gần mấy ngàn năm nay, rất nhiều siêu cổ đại vĩ độ nhau nhau như thế, gieo rắc tai họa. Mà nhân loại chỉ có thể không ngừng bỏ ra thảm liệt đại giới, dùng sinh mệnh tới một lần lần ngăn cản tai nạn giáng lâm. Hắn dừng một chút, ngươi nghe nói qua người ma tận thế tiên đoán a? Cố Kiến Lâm khẽ bước cằm, chuyện này phát sinh thời điểm hắn còn nhỏ, nhưng lại huyên náo xôn xao. Căn cứ người ma phép tính, nhân loại sáng tạo văn minh sẽ ở cái thứ 5 thái dương kỷ kết thúc, bởi vậy diễn sinh ra một cái phi thường chứ danh truyền thuyết, cũng chính là cái gọi là 2012 thế giới tận thế. Ngoại giới một mực tương truyền, người ma là ngoài hành tinh tới thất lạc chủng tộc. Nhưng kỳ thật không có như vậy mơ hồ, chỉ là bởi vì bọn hắn ở khu vực có một cái đê nguy siêu di tích cổ đại mà thôi. Bọn hắn từ trong di tích đạt được văn minh hóa chủng, trở thành thăng hoa giả, sáng tạo ra thuộc về mình sán lạn văn hóa. Mục Thúc nhìn hắn một cái, chỉ bất quá đám bọn hắn đoán nói tận thế là chân thật tồn tại, bởi vì bọn hắn chỗ thăm dò siêu di tích cổ đại bên trong, đang ngủ say một tôn tổ cấp cổ thần. Vị kia cổ thần trước khi ngủ say, đã từng lưu lại một khối phiến đá, tinh chuẩn tiên đoán một vị trí tôn khôi phục thời gian. Đúng, chính là năm 2012. Cố Kiến Lâm có chút không quá rõ ràng, tại sao muốn nói với hắn những chuyện này? Chỉ bất quá tận thế phát sinh địa điểm, lại không phải tại hải ngoại. Mục Thúc rất có thâm ý nói ra, là nước ta cảnh nội phủ Tang Thần Cung. Cố Kiến Lâm ngây ngẩn cả người, bởi vì Cố thị bộ tộc sở dĩ bị nguyền rủa, chính là tiến nhập phủ Tang Thần Cung. Kỳ thật coi ngươi tại trên mạng xem đến liên quan tới người mã tận thế tiên đoán thời điểm, tận thế sớm đã bị ngăn trở. Hiệp hội hệ thờ đợi không được thời gian dài như vậy, sớm tại thế kỷ trước niên đại 70 thời điểm, hiệp hội tam cự đầu cùng các nơi các bộ trưởng liền đã tập thể tiến nhập phủ Tang Thần Cung, nghe nói mời được mấy vị thiên thai cấp thăng hoa giả trợ trận. Mục Thúc cảm khái nói ra, đó là một trận khoáng thế đại chiến, bỏ ra vô số tử thương đại giới, rốt cục thành công đem phủ Tang Thần Cung lần nữa phong ấn, mà trong thần cung chí tôn, người trong truyền thuyết kia Chu Tức Tuấn giả, bị đánh vào vĩ độ loạn lưu bên trong. Cố Kiến Lâm nghĩ, thế kỷ trước niên đại 70, cái kia tựa như là ông bà nội của ta, thu dưỡng cha ta bọn hắn thời điểm. Mục Thúc cười một tiếng, lão Cố cũng đã nói với ta chuyện này, lúc trước hiệp hội có thể phong ấn phủ Tang Thần Cung, kỳ thật tránh không được Cố gia trợ giúp. Các ngươi gia tộc là anh hùng hậu duệ, vốn không nên nhận đãi ngộ như vậy. Nhưng phụ thân ngươi lưu lại văn bản tài liệu, ngươi cũng thấy đấy. Hắn dừng một chút, quang minh chết rồi. Vị tiền bối kia là chúng ta thủ dạ giả người dẫn đường, mặc dù không có tự mình dạy bảo qua chúng ta, nhưng hắn đối với chúng ta mà nói, là chiếu rọi một thời đại ánh sáng. Cái chết của hắn, đối với toàn bộ hiệp hội hệ thờ ảnh hưởng rất lớn, cũng làm cho nguyên bản ổn định các đại phái hệ phát sinh phá vỡ thức biến hóa. Cố Kiến Lâm lại hỏi, cho nên, Mục Thúc nhìn về phía hắn trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, thâm thẳm nói ra, nếu như ngươi muốn vì phụ thân ngươi sửa lại án xử sai, đối mặt lực cản sẽ rất lớn. Chỉ có lúc trước Quang Minh phái hệ người sẽ nguyện ý giúp ngươi. Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây, ta hiểu được. Lão cô không có ở đây, hắn cũng chỉ có ngươi như thế một đứa con trai, chúng ta đều hy vọng ngươi tốt nhất còn sống. Mục Thúc vỗ vỗ bờ vai của hắn, lượng sức mà đi. Cố Kiến Lâm đồng tử hơi co lại, hắn cho tới bây giờ chưa nói qua phụ thân hắn đã chết. Mục Thúc cặp kia tang thương trong đôi mắt tiến tĩnh lại, nhẹ nhàng nói ra, xem ngươi con mắt liền đã nhìn ra, một người nếu quả như thật bởi vì ai mà bị thương, ánh mắt của hắn là không giấu được. Mà lại, lão cố cũng đến tuổi tác. Cố Kiến Lâm không nghĩ tới thế mà rõ ràng như vậy. Kỳ thật Tô Hữu Châu cũng đã nói lời tương tự. Ngươi quan sát người khác thời điểm, người khác cũng sẽ ở quan sát ngươi, ngươi cũng muốn nhớ kỹ điểm này. Mục Thúc ý vị thâm trường nói ra. Cố Kiến Lâm chăm chú suy nghĩ một lát, biểu thị chính mình minh bạch. Đáng tiếc Uyển Uyển là chờ không đến phụ thân ngươi. Mục Thúc còn nói thêm, ngươi biết ta tại sao muốn nói cho ngươi Chu Tức Thần Cung sự tình a? Cố Kiến Lâm nhìn xem hắn, chờ lấy câu sau của hắn. Bởi vì Chu Tức Tôn giả cùng Kỳ Lân Tôn giả ban đầu là cùng nhau giáng lâm, sớm nhất liên quan tới bọn hắn ghi chép là tại hơn 2000 năm trước, bọn hắn là đất sở cung phụng thần minh, cũng là sở văn hóa đầu nguồn. Mục Thúc nói đến đây, từng chữ nói ra, mà bọn hắn địch nhân chung là Trúc Long Tôn giả. Vị trí tôn kia, kỳ thật cũng là loài người thăng hoa giả mấy ngàn năm qua đại địch, sinh hoạt tại thế giới hắc ám bên trong khủng bố thần chỉ. Căn cứ nhà khảo cổ học phỏng đoán, Trúc Long Tôn giả trước mắt biểu hiện ra chiến lực là cường đại nhất, dù là Chu Tức cùng Kỳ Lân đều không phải là hắn đối thủ. Cố Kiến Lâm nghe đến đó, cảm giác có gật đầu đau nhức. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn kế thừa chính là Kỳ Lân Tôn giả lực lượng, mà Trúc Long Tôn giả, con mẹ nó còn sống. Nếu Trúc Long Tôn giả cường đại như thế, vì cái gì nhân loại còn không có bị hắn giết sạch? Cố Kiến Lâm từ khi lần thứ nhất sử dụng cổ thần hóa về sau, liền biết hai cái chủng tộc ở giữa chênh lệch thật lớn. Nếu như thật mặt đối mặt cứng đối cứng, nhân loại không có phần thắng chút nào. Phụ thân ngươi trong văn bản tài liệu có ghi qua, cổ thần tộc mặc dù cường đại, nhưng cũng không thích hướng thế giới này quy tắc. Mục Thúc giải thích nói, Trúc Long Tôn giả hoàn toàn chính xác còn sống, nhưng là hắn tuyệt đại đa số thời gian đều là đang ngủ say, chúng ta đến nay cũng không biết nó nguyên nhân, thậm chí không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Dùng phụ thân ngươi lời nói, dù sao vị này chí tôn chỉ cần một nổi lên, vậy khẳng định là có ai bị hắn giết, hoặc là người, hoặc là thần. Nội bộ nhân loại chưa bao giờ đoàn kết qua, cổ thần tộc cũng giống như vậy. Hắn cường điệu nói, chỉ cần cá thể có bản thân ý thức, nội đấu liền vĩnh viễn tránh không được. Cố Kiến Lâm không thể không thừa nhận, liền hàn huyên như thế một lát, hắn liền thu hoạch không ít. Cuối cùng, Chu Tước Thần Cung là tuyệt cấm cấp di tích, bởi vì Chu Tước Tôn giả lúc trước lâm vào bản thân ngủ say lúc, còn bảo lưu lấy sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Mà Kỳ Lân Tiên Cung thì là không biết cấp. Mục Thúc nhắc nhở, bởi vì hiệp hội không xác định Kỳ Lân Tôn giả còn bảo lưu lấy bao nhiêu lực lượng, thậm chí ngay cả hắn sống hay chết cũng không biết. Trước mắt từ hiệp hội động tĩnh mà nói, khuynh hướng bình xét cấp bậc là đêm uy. Bọn hắn phổ biến cho là Kỳ Lân Tôn giả đã chết, ý thức đã tiêu tán. Bằng không mà nói, toàn bộ phong thành đều đã hóa thành dị vực. Cố Kiến Lâm nhíu mày, như thế qua loa, cũng không tính nháp toán suất, bởi vì hiệp hội tác phong luôn luôn cẩn thận. Mục Thúc nói ra, nếu như không ngoài sở liệu của ta, vị kia cũng đã đến phong thành tòa trấn. Cố Kiến Lâm hỏi, là ai? Thần ti bên trong mạnh nhất, cũng là trong loài người mạnh nhất, Thanh Chi Vương Hoài Ấm. Mục Thúc nghĩ đến người kia, thở dài, nếu ngươi có thể được đến hắn thưởng thức cùng che chở, như vậy trên thế giới này, ngươi liền không cần lại e ngại bất kỳ thế lực nào, cũng không cần bị tình thế ép buộc trước bất kỳ ai cúi đầu. Năm đó phụ thân ngươi từng có cơ hội này, nhưng hắn không có nắm chặt. Vị kia tính tình cổ quái, cưỡng cầu không tới. Cố Kiến Lâm trầm tư một lát, minh bạch, Mục Thúc, đi thôi. Mục sư mang theo đại khảm đao, đi ở trước nhất. Năm vị kia thanh niên cầm trong tay súng ống, ở bên cạnh hắn tiến hành nhiệm hộ. Cố Kiến Lâm quan sát đến bốn phía, chỉ gặp nơi này dưới đất là khô cạn nước ra, có hồng nhiệt dung nham lưu động. Nham tương bốc lên nóng hổi bọt khí, mà ở nước ra trong sông nham tương lại còn sinh ra một chút màu tím cỏ, tiểu diễm mướt át. Đây chính là thiên sinh thảo, cấm kỵ khu bên trong sẽ sinh trưởng đi ra đồ vật, có thể áp chế biến dạng. Mục Thúc nói ra, hiện tại ta phải nói cho ngươi cấm kỵ khu quy tắc. Điểm thứ nhất, coi ngươi ngắt lấy cấm kỵ khu bên trong những thảo dược này thời điểm, một khi cảm giác được phía sau có người tại nhìn chăm chú ngươi, không nên quay đầu lại, tranh thủ thời gian chạy. Cố Kiến Lâm nhíu mày, vì cái gì? Bởi vì ở chỗ này, không chỉ là có thực vật biến dị, còn có một số động vật cũng sẽ sinh ra biến dạng. Mục Thúc nói ra, điểm thứ hai, một khi đang bị nhốt tại cấm kỵ khu bên trong, tại vật tư hao hết tình huống dưới, coi như lại thế nào đói khát, cũng đừng dùng ăn cấm kỵ khu bên trong động vật, trong cơ thể của bọn nó có chứa kịch độc. Cố Kiến Lâm gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Điểm thứ ba, đừng cho thạch tượng thụ nhiễm đến máu của ngươi. Mục Thúc dừng một chút, điểm thứ tư, một khi ngươi ở chỗ này thấy được đồng nam đồng nữ bóng dáng, tranh thủ thời gian chạy. Cố Kiến Lâm nheo mắt lại, đồng nam đồng nữ. Đúng, Từ Phúc cùng 3000 đồng nam đồng nữ là nơi này người giữ cửa, kỳ thật cũng là Kỳ Lân Tôn giả vật bồi táng. Mặc dù mấy ngàn năm đi qua hắn đã chết, nhưng là có người thấy được thân ảnh của hắn tại trong tiên cung quanh quẩn một chỗ. Trong đó một vị thanh niên giải thích nói, chúng ta mấy cái huynh đệ, chính là tại tao ngộ đồng nam đồng nữ, nghe được tiếng cười của bọn hắn về sau, từ đây quỷ dị biến mất, không còn có xuất hiện. Cố Kiến Lâm nghe được tóc run lên, nơi này thật đúng là quỷ dị. Một điểm cuối cùng, Mục Thúc trước nay chưa có nghiêm túc, huyết vụ không thể tiếp xúc. Cố Kiến Lâm nghe được không hiểu ra sao. Cụ thể vì cái gì, ta cũng không biết, đây là phụ thân ngươi nói với ta. Mục Thúc bước chân bỗng nhiên dừng lại. Giờ phút này bọn hắn đã đi trọn vẹn 10 cây số, đi tới một tòa cùng loại với tế tự tràng địa phương, sương mù tràn ngập.
Nơi này khắp nơi đều có đen kịt vặn vẹo đại thụ, toàn thân lại là tảng đá đúc thành, Lâm Ly lấy đen kịt dầu. Cố Kiến Lâm minh bạch, đây chính là cái gọi là thạch tượng thụ. Thạch tượng thụ dầu, hỗn hợp có nhân loại máu tươi, có thể ngăn cản đại khư. Mục Thúc nói ra, nhưng là đừng cho thạch tượng thụ đụng phải máu của ngươi. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện trên mặt đất tán lạc vài con tóc, còn có rơi xuống dây của tóc, ngưng kết với máu. Hẳn là ngay tại cách đó không xa. Mục Thúc trầm giọng nói ra, Tiểu Ngũ, A Tín, các ngươi đi phía trước tìm hiểu một chút địch tình, hành sự cẩn thận, chớ bại lộ. Hai vị thanh niên vừa định khởi hành, liền nghe đến thiếu niên thanh âm bình tĩnh. Không cần phiền toái như vậy. Cố Kiến Lâm không chút do dự thả ra sinh mệnh cảm giác. Giác quan cường đại năng lực, đúng là xuyên thấu mê vụ, cường thế bao phủ mảnh khu vực này. Giờ khắc này, thiếu niên bên tai đều là ồn ào náo động cùng hỗn loạn tạp âm, phản phất móng tay phá lau bảng đen lúc thanh âm, lại như là dây đàn đứt đoạn rồi vang, hỗn hợp lại cùng nhau giống như quần ma tại loạn vũ thét lên. Nhưng mà trải qua một ngày liên hệ, hắn đã có thể làm đến cẩn thận phân biệt, cũng chỉnh lý ra những âm thanh này đầu nguồn. Tổng cộng 42 cá nhân, đều không ngoại lệ đều là đoạn lạc giả. Còn có 5 người, sinh mệnh khí tức cực kỳ suy yếu, mặc dù có biến dạng quy hướng, nhưng cũng không rõ ràng, hẳn là người của các ngươi. Cố Kiến Lâm từ tốn nói, trừ cái đó ra, còn có 7 người, là hiệp hội điều tra viên. Đúng lúc này, hắn còn cảm thấy một cỗ, giống như đã từng quen biết ba động, tại trong xương mù ẩn hiện. Là hắn. Hắn nhẹ giọng nỉ non. Ngươi sinh mệnh cảm giác có thể bao trùm xa như vậy. Mục Thúc kinh ngạc không thôi, ngươi thật là nhất giai thần ti a. Năm vị kia thanh niên cũng là nửa tin nửa ngờ biểu lộ. Chỉ dùng một giây đồng hồ, thiếu niên này liền đã xác minh phía trước tình huống. Cái này thật bất khả tư nghị. Vâng, nhưng không hoàn toàn là. Cố Kiến Lâm từ tốn nói, đi thôi. Lúc này, sương mù chỗ sâu, quanh quẩn lên tối nghĩa cổ xưa khó hiểu nói nhỏ âm thanh. Phản phất có người quỳ lạy trên mặt đất, hướng về vật gì đó cầu nguyện. Sau đó là răng rắc một tiếng, mùi máu tươi tràn ngập ra. Mơ hồ có huyết dịch đỏ thắm trên mặt đất lan tràn, nhuộm đỏ đại địa. Lúc này, oeng, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, liệt diễm lôi cuốn lấy kình phong xé rách sương mù. Có người ở thời điểm này đậu thủ. Nhanh, chiến thuật đội hình, xông đi vào cứu người. Mục Thúc gấp giọng hạ lệnh. Huyết tế muốn bắt đầu, nữ nhi của hắn nguy cơ sớm tối. Năm vị thanh niên lập tức vọt vào trong sương mù, rút súng ra giới cùng sương mù. Cái gì là chiến thuật đội hình? Cố Kiến Lâm biểu thị không hiểu, cũng không cần lý giải. Hắn vốn là không thích cùng người phối hợp. Chỉ gặp hắn từ trong túi lấy ra một bình ý lam chi huyết, rót vào yết hầu. Cùng lúc đó, đồng tử của hắn nhiễm lên như vực sâu đen kịt, quỷ nhân hóa. Lúc này hắn vô cùng khẩn trương, cũng không phải lo lắng người đào mộ tổ chức hoặc là cái gì khác. Chân chính để hắn kiêng kỵ là quỷ. Hôm nay tiêu chảy một ngày, đã chậm gần 3 giờ đổi mới, không có ý tứ. Chương tiếp theo không cần chờ, không biết lúc nào mới có thể viết xong. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 86, ngươi tốt, 4K. Vạn mèo thạch tượng thụ giống như quần ma loạn vũ, kéo dài đến sương mù cuối cùng. Hạ Sệ Gạ Họa Xin Nhỉ Chia đứng tại tế đàn phía trước, trầm giọng nói ra, "Chư vị, sinh tử tồn vong thời khắc đến. Mọi người đều biết, Kỳ Lân Tiên Cung mở ra sắp đến, hiệp hội hệ thở sẽ phải đối với Hắc Vân Thành trại tiến hành thanh tẩy. Chúng ta đều là đoạn lạc giả, tại hiệp hội danh sách tất sát bên trong, tổ chim bị phá không chứng lành, đạo lý này các ngươi đều hiểu. Đó là cái che lấp gầy còm nam nhân, trên mặt lại có một đầu giống như con rết giống như giữ tợn vết sẹo, cái cổ phía dưới bao trùm lấy màu trắng xương vào ngoài, nghiêm nhiên đã biến dạng đến trình độ nhất định." Hắn nắm một thanh dài thái đao, ánh mắt sâm nhiên, mặc dù chúng ta đã giải quyết nhóm đầu tiên hiệp hội chó săn, nhưng lấy hiệp hội phong cách chẳng mấy chốc sẽ triển khai mãnh liệt nhất trả thù. Nhân số chúng ta đông đảo, trốn là trốn không thoát. Chỉ có tiến hóa mới là đường ra duy nhất. Hắn dừng một chút, chỉ cần vị đại nhân kia lực lượng khôi phục, liền có thể để cho chúng ta nên đón chân chính tiến hóa. Người đào mộ tổ chức các thành viên nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, dùng truy thủ cắt vỡ cổ tay của mình. Vì chân chính tiến hóa. Giọt giọt máu tươi chảy xuôi tại khô cạn trên đại địa, đúng là cấu trúc thành một đạo cổ xưa khó hiểu huyết tinh ma trận, vô số quỷ dị đường cong lan tràn ra, nhao nhao sáng lên màu đỏ tươi quang mang, yêu dị xâm nhiên. Trừ người đào mộ tổ chức thành viên bên ngoài, còn có không ít người là bị trói buộc hai tay cùng hai chân, bị ép quỳ lạy trên mặt đất. Trong đó có một cái nữ hài tóc ngắn dây rủa lấy ngồi quỳ chân trên mặt đất, nhuộm máu trên khuôn mặt lộ ra dã tính vẻ đẹp. Cổ tay của bọn hắn cũng bị cắt vỡ, máu tươi chảy xuôi đi ra. Không chỉ là máu, còn có linh tính. Tại cái này huyết tinh ma trận bên trong, tất cả mọi người linh tính đều đang trôi qua, theo máu tươi chảy xuôi đi ra. Trong tiếng oanh minh, khô cạn mặt đất nứt ra, máu tươi giống như nham tương giống như tuôn ra, tuôn hướng hắc ám cuối cùng. Đó là hắc ám cấm khu, cũng là Kỳ Lân Tiên Cung lối vào. Siêu duy cấp trở xuống, không cách nào tới gần cấm kỵ địa mang. Hắc ám chỗ sâu, mơ hồ vang lên quỷ dị, giống như ống bê rách giống như tiếng hít thở. Phản phất quái vật tại sao động. Hạ Sệ Gạ Họa Xin Nhỉ Chia nhìn qua một màn này, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Hắn khàn giọng nỉ non. Tế đàn bên cạnh, một vị toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen nam tử đeo mặt nạ, bình tĩnh mà hỏi thăm, "Hạ Sệ Gạ Họa tiên sinh, ta rất hiếu kỳ tại trong tiên cung vị kia, đến cùng là một nhân vật ra sao? Thần thị hay là cao giai đoạn lạc giả?" Hạ Sệ Gạ Họa Xin Nhỉ Chia đưa tay chống đỡ tại bên môi, thở dài một tiếng, "Không cần nghị luận, sẽ bị nghe được. Tóm lại, chuyện lần này, may mắn mà có tiên sinh cung cấp tình báo. Ta chỗ nhận lời tiến hóa, cũng sẽ đúng hạn thực hiện." Áo bào đen nam mỉm cười, "Vậy ta liền mong đợi." Lúc này, oanh một tiếng, liệt diễm phóng lên tận trời, nương theo lấy bị nướng thành than cốc đoạn lạc giả thi thể, quay cuồng ra. Áo bào đen nam tựa hồ cảm nhận được cái gì, "A quát." Hạ Sệ Gạ Họa Xin Nhỉ Chia thình lình quay đầu, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Quả nhiên, đám người kia vẫn là tới. Tiếng bước chân lùn lùn kéo đến, từng cái đoạn lạc giả đầu lâu bị chém xuống, giống như bóng da giống như quay cuồng.
chỉ gặp một người mặc câu phục màu trắng thanh niên dẫn người lao đến, ánh mắt tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Nghiêm Diệp hai tay mở ra, trong địa cung nguyên tố điên cuồng hội tụ tại đỉnh đầu hắn, phản phất mây đen giống như tụ lại, cuồng phong hỗn tạp mưa đá, hỏa diễm cùng cắt đá tại tàn phá bừa bãi, nổi lên đáng sợ khí tức. Thiên sư đường tắt, nhị giai thuật sĩ hoạch tâm năng lực, nguyên tố khống chế. Thiên công. Hắn hạ lệnh, một tên cũng không để lại. Oanh. Nghiêm Phong dẫn đầu giết vào trận địa địch, hắn một thanh kéo trên cổ kim loại mặt dây chuyền. Sắt thép giống như chất lỏng giống như chảy xuôi ra, lan tràn đến toàn thân của hắn, sau đó bỗng nhiên ngưng kết. Trong khoảnh khắc, chiến giáp phụ thể. Tay phải hắn nâng lên, chất lỏng kim loại hội tụ thành một thanh nặng nề cự phủ, nương theo lấy khí phun trào, một búa bổ ra. Khí kình nổ tung, huyết nhục tung bay, máu tươi cuồn phún không thôi. Cùng lúc đó, còn lại mấy vị điều tra viên cũng gia nhập chiến cuộc. Oanh. Bốn loại nguyên tố hội tụ mà thành loạn lưu chậm rãi di động đến trên tế đàn, ầm vang nổ tung. Tiếng nổ mạnh kinh khủng bên trong, không biết bao nhiêu đoạn lạc giả lúc này bị tạt chết. Một vị người đào mộ thành viên nổi giận đến cực điểm, lúc này dựng lên súng ngắm, nhắm chuẩn khai hỏa. Phình một tiếng, họng súng gào thét, một đường ánh lửa chớp mắt là qua. Nghiêm Diệp đứng tại chỗ động đều không có động, dưới chân hắn cắt đá đúng là tự động lơ lửng, ngưng tụ thành một mặt không thể phá vỡ tấm chắn, không tốn sức chút nào ngăn trở cái này phát rong rồi mà đến đạn. Chẳng biết lúc nào, hắn đã mang lên trên một bộ kính râm, đen kịt trên mặt kính có vài theo chạy lên. Hắn đại khái chính là dựa vào cái này sớm dự phán. Nguyện Thánh Quang phù hộ các ngươi. Một tử tình nhắm mắt cầu nguyện, từng đạo thánh quang tinh chuẩn rơi vào các đồng đội trên thân, vì bọn họ chữa thương. Cùng lúc đó nàng còn chống ra thánh quang bình chướng, che giấu hết thể tinh thần công kích. Nghiêm Phong dẫn đội ở phía trước chém giết. Nghiêm Diệp cùng một tử tình ở hậu phương không tràng. Duy nhất rời rạc tại đội ngũ bên ngoài người, chỉ có một cái. Lý Tuần. Bị tước đoạt đồ tiếp tế về sau, hắn chỉ còn lại có rất ít linh tính, rời rạc tại trận doanh bên ngoài. Bị các loại đoạn lạc giả tập kích, miễn cưỡng kéo dài hơi tàn, chật vật đến cực điểm. Chỉ là trên tổng thể, những này các điều tra viên hay là dựa vào tập kích, chiếm cứ quyền chủ động. Nghiêm Diệp làm tổ trưởng hoàn toàn chính xác có năng lực lãnh đạo, không chỉ có đạt được tình báo, còn sát nhập vào cấm kỵ khu chỗ sâu. Tại thời khắc mấu chốt, ngăn cản trận huyết tế này. Nghiêm gia tiểu thiếu gia a. Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhi chĩa ánh mắt âm lãnh đến cực điểm, nắm chặt trong tay trường đao. Chiến thuật này dùng cũng không tệ, mà lại ta đoán chừng gia hỏa này còn bảo lưu lại một chút thực lực, từ hắn đối với nguyên tố khống chế độ thuần thục cùng uy lực mà nói, đoán chừng tùy thời đều có thể đột phá tam giai. Áo bào đen nam nói ra, ngươi biết, ta cũng là thiên sư đường tắt, ta rất hiểu. Nghiêm Diệp cùng Nghiêm Phong hai huynh đệ bảo đảm lưu lại thực lực. Tỷ như giờ phút này, khi Nghiêm Phong chiến giáp phụ thể, trong đám người đại khai đại hợp, không kiêng kỵ. Mỗi khi hắn bị đánh lén thời điểm, một mặt cắt đá chi tường bỗng ngưng tụ ra, giúp hắn ngăn trở tiến công. Có người muốn từ cánh bên đánh lén thời điểm, mặt đất liền sẽ dâng trào ra nóng bỏng dung nham. Hoặc là chính là một đạo cao áp dòng nước kích xạ mà đến, đem người chặn ngang chặt đứt. Khi những cái kia phụ trách cận chiến điều tra viên bị vây quanh, lại sẽ có cuồng phong của tới, đánh tan trận hình. Loại này cường đại khống tràng năng lực, những cái kia ở hàng phía trước giết địch các điều tra viên, không có bất luận kẻ nào nhận vết thương chí mạng. Lại thêm thần quan trị liệu, năng lực tác chiến đơn giản kéo căng. Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhỉ chĩa lạnh lùng nói ra, nếu không phải thằng hề nớ ngẩn kia kế hoạch thất bại, chỗ nào đến phiên loại tình trạng này. Nghiêm gia thiếu gia, trên thân không biết có bao nhiêu luyện kim vũ trang. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phục nhãn chính là bị hắn giết. Ta đi trước cùng hắn so chiêu một chút. Hắn liếm môi một cái, chờ một lúc khả năng còn cần tiên sinh hỗ trợ. Nói xong, hắn rút ra trường đao, đập nát mặt đất rong rồi mà đi. Chỉ một thoáng, Nghiêm Phong nhảy lên một cái, vung lên nặng nề cự phủ, nộ phách xuống, chết. Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhỉ chĩa cười lạnh một tiếng, xâm nhiên đao quang chợt lóe lên. Giang giác. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 87. Cự phủ đứt gãy. Nghiêm Phong đồng tử bỗng nhiên co vào, trở tay đấm ra một quyền, khí kình nổ tung. Cổ võ đường tắt nắm giữ năng lượng đặc thù chính là khí, thẳng tiến không lùi khí. Mà võ sĩ làm biến chủng đường tắt, đồng dạng nắm giữ lấy khí loại năng lượng này, nhưng lại chỉ có thể chạy xuôi tại thể nội, không cách nào ngoại phóng. Đây chính là tối cổ đường tắt cùng phổ thông đường tắt ở giữa chênh lệch. Chỉ bất quá, Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhỉ chuyện là tăng giai, mà lại nắm giữ lấy độ cao biến dạng, tố chất thân thể muốn cường hắn hơn. Hắn một quyền đánh ra, đúng là sống sờ sờ vanh bạo đập vào mặt khí kình. Dài thái đao vù vù đứng lên, vạch ra một đạo thê lương hàn mang. Chỉ nghe một tiếng như tê liệt khủng bố tiếng vang. Một đao này chém xuống, ngạnh sinh sinh chém vỡ sắt thép áo giáp, máu tươi dâng trào. Nghiêm Phong mang theo đứt gãy cự phủ lùi lại mấy bước, trước ngực đã xuất hiện một đạo vết máu, thần sắc gâm lánh đến cực điểm. Các ngươi là hiệp hội điều tra viên sao? Một vị đọa lạc giả bị trói trên mặt đất, dãy rủa kêu lên, cứu lấy chúng ta. Chúng ta không muốn cùng người đảo mộ làm bạn. Ta trước đó cũng là xuất từ hiệp hội, ta nguyện ý tự thú. Xin ngươi mau cứu ta. Ta không có hại qua người. Nghiêm Phong nhìn hắn một cái, sau một khắc lông mày cuộn loạn. Lúc này, Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhỉ chĩa vậy mà biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã vây quanh sau lưng của hắn, dậm chân tiến lên, đao quang cuồng thiểm. Thời khắc nguy cấp, Nghiêm Phong vậy mà một cước đá lên cái kia bị trói lại hai chân đoạn lạc giả, ngăn tại trước mặt mình. Răng rác một tiếng, vị kia đoạn lạc giả bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi cuồn cuộn. Nghiêm Phong thì mượn cơ hội này, một tay lấy trong tay búa gậy ném mạnh ra ngoài, khí kình nổ tung. Phình một tiếng, bắn nổ trong sương khói, Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhỉ chĩa liên tục lùi lại, đến không hết lưỡi búa mảnh vỡ lõm vào thật sâu hắn xương vỏ ngoài bên trên. Cũng không có đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Hiệp hội hệ thờ điều tra viên cũng sẽ dùng loại thủ đoạn này a. Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhỉ chĩa lạnh lùng nói ra. Đều là đoạn lạc giả, có cái gì tốt thương hại? Nghiêm Phong không hề lo lắng cười nói. Một đạo thánh quang tắm rửa ở trên người hắn, giúp hắn trị liệu thương thế. Nghiêm Phong, chuyên tâm đối địch, không cần nói nhảm. Nghiêm Diệp thanh âm từ phía sau truyền đến. Kinh khủng nguyên tố loạn lưu, lần nữa tại trên mái vòm không tụ đến. tế đàn phụ cận hôn chiến cực độ hỗn loạn. Cố Kiến Lâm phục dụng ý lam chi huyết, linh tính lần nữa tràn đầy, mở ra quỷ nhân hóa. Tái nhật quỷ hỏa thiêu đốt tại mi tâm của hắn, chiếu sáng hắn yêu dị tôn quý, giống như ưu hồn giống như rét lạnh khuôn mặt. Tóc đen phiêu diêu lộn xộn, cặp kia đen kịt đồng tử cũng như nét mực giống như choáng nhâm ra, nuốt sống còn sót lại tròng trắng mắt, thẳng đến trên mặt của hắn sinh ra màu đen quỷ dị diện văn, như lửa đồng dạng lan tràn, tùy tiện buông thả. Đen kịt quỷ bí chú văn giống như vật sống đồng dạng, tại bên ngoài thân hắn lan tràn chảy xuôi, thiên tì và lũ. Trước kia ta là cổ võ đường tắt, lục giai vực vương, nhưng bây giờ bởi vì phục dụng thiên sinh thảo, đã suy yếu đến tứ giai. Bởi vì thân thể nguyên nhân, chân thực chiến lực có lẽ thậm chí chỉ có tam giai. Mục thúc ở phía trước nói ra, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của ta rất phong phú, an tính nghe ta chỉ huy. Hắn mang theo đại khảm đao xông về trước phong, hùng hồn khí tràn ngập ra, phản phất giống như sôi trào. Cái này lão nam nhân ôn hòa trong hai tròng mắt, hiện lên vẻ điên cuồng ý vị. Thứ giai cuồng vương năng lực, cuồng hóa. Toàn thân xương cốt anh minh, cơ bắp hở ra tăng vọt, bỏ mặc thả ra khí kình bạo tẩu. Năm vị kia thanh niên cũng là thuần một sắc cổ võ đường tắt, toàn thân phóng xuất ra mạnh mẽ khí, tạo thành chiến thuật đội hình. Cố Ca Nhi, ngươi là thần ti đường tắt, đi theo chúng ta. Vâng. Chỉ gặp một đạo như quỷ mị bóng đen xé rách kình phong, rong rổi mà đi. Mục thúc bọn người ngạc nhiên không thôi. Đầu nhi, một vị thanh niên thì thào nói ra, Cố Ca mà là chuyện gì xảy ra? Hắn bốn cái các đồng bạn cũng đều trợn mắt hốt mồm. Mục thúc đều kinh hãi, vừa rồi đó là quỷ nhân hóa. Không đúng, nhất giai thần ti, quỷ nhân hóa về sau làm sao có thể nhanh như vậy? Không được, nhanh đi yểm hộ hắn. Mục thúc trầm giọng nói ra, mau chóng đem người cứu ra, sau đó rút lui. Việc này không nên chậm trễ, sáu vị cổ võ đường tắt cùng một chỗ động thủ, cường thế giết vào trận địa địch. Huyết nục bị xé nứt, phá toái đầu lâu nổ tung, còn có đứt gãy thân thể, nương theo lấy máu tươi hắt vấy. Khi Mục thúc mang người giết tiến chiến trường về sau, người đào mộ tổ chức lập tức quân lính tan rã. Bởi vì đại đa số đoạ lạc giả đã kính dâng ra máu tươi của mình cùng linh tính, lưu lại sức chiến đấu vốn cũng không nhiều. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Thậm chí trong đám người, còn có một đạo như quỷ mị bóng đen xuyên thẳng qua, giống như ưu hồn đồng dạng, thu gặt lấy sinh mệnh. Nghiêm Diệp ở hậu phương khống tràng đồng thời, ánh mắt khóa chặt bọn hắn. Lại có một nhóm đoạ lạc giả. Nội chiến rồi hả? Trước mắt hắn kính dâm hiện lên dòng số liệu, phân tích chiến cuộc, lạnh lùng nói ra, không đúng, là phục dụng tiên sinh thảo qua đi bất khế giả, không phải một nhóm người. Chờ một chút, người kia là. Cùng lúc đó, Hạ Sệ Gạ Họa Xin Nhỉ Triệu cùng Nghiêm Phong tại giao chiến đồng thời, đều chú ý tới cố này đột nhiên xâm nhập thế lực. Bọn hắn cũng không khỏi đến cảnh giác lên. Cùng phong bị xé nứt thê lương tiếng vang bên trong, một cái ghế lôi cuốn lấy lực đạo khổng lồ, rong rồi mà đến. Cái ghế, lại là cái ghế. Nghiêm Phong thấy cảnh này đều nhanh có ứng kích chướng ngại, theo bản năng tránh ra. Thời khắc mấu chốt, Hạ Sệ Gạ Họa Xin Nhỉ Triệu cũng hoành đao đón đỡ, bảo vệ bộ mặt. Ầm. Cái ghế tiêm đện ở hắn trên trường đao, chấn động đến thân hình hắn lắc lư, cánh tay run lên. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh giống như đạn pháo đụng vào trong ngực của hắn, ngạnh sinh sinh bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Đó là đệ dẹt ẻ ạ lệ liên tục nổ súng thanh âm, bảy phát đạn luyện kim theo thứ tự đánh ra. Cứng rắn xương vỏ ngoài bị tạc nứt, bụng dưới một mảnh máu thịt bé bét. Tế tự. Tái nhật quỷ hỏa bốc cháy lên, Hạ Sệ Gạ Họa Xin Nhỉ Triệu phát ra kêu gào thê lương âm thanh, đau đến không muốn sống. Cút cho ta. Hắn toàn thân khí bỗng nhiên sôi trào, hung hăng huy động cánh tay, liên đối lấy không khí đều bị tạc nứt. Phình một tiếng, Cố Kiến Lâm giống như là bị công thành dùng cự mục cho đập trúng, kêu lên một tiếng đau đớn bay rất ra ngoài. Thanh kia đập bay đi ra cái ghế rơi xuống trên mặt đất, vừa lúc chống ra chân ghế, đứng ở mặt đất. Cố Kiến Lâm từ trên trời giáng xuống, rắn rắn chắc chắc nện ở trên ghế, mang theo to lớn quán tính. Thẳng đến ngay cả người mang cái ghế vạch ra đi trọn vẹn 10 mét, hắn mới khó khăn lắm ngồi vững vàng, dương mắt đồng tử. Giờ khắc này, hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa thình lình kẹp lấy một khối huyết đủ. Đen kịt chú văn giống như vật sống, lan tràn tại bên ngoài thân. Hạ Sệ Gạ Họa Xin Y chia biến sắc. Chết. Cố Kiến Lâm phát động quỷ chú, toàn thân bắn ra đậm đặc máu tươi, phản phất một cái huyết nhân. Thổi phù một tiếng, Hạ Sệ Gạ Họa Xin Y chia nhận lấy nguyên rủa tổn thương, thân thể phản phất đổ sụp đồng dạng, máu tươi cuồn cuộn. Thần ti quỷ chú thuật, không nhìn bất luận phòng ngự nào. Cứu người, ta 7 giờ đồng hồ phương hướng, 4 giờ phương hướng, 6 giờ phương hướng. Cố Kiến Lâm phóng xuất ra cảm giác, lập tức khóa chặt trong sân những cái kia dùng qua thiên sinh thảo, hư nhược sinh mệnh vật luật. Về phần sau lưng ta cái này, giao cho ta liền tốt. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, quay đầu lại liếc qua. Một vị tóc ngắn nữ nhân bị trói buộc trên mặt đất, rất có giá tính vẻ mặt, kinh ngạc nhìn hắn. Cố thúc thúc. Không đúng. Miệng nàng môi giật giật, phản phất thấy được ảo giác, ngươi là? Cố Kiến Lâm lườm nàng một chút, giống như ưu hồn giống như tôn quý tả dị khuôn mặt, im lặng cười cười. Ngươi tốt. Hôm qua đi một chuyến bệnh viện, trở về liền ngủ mất, ngày hôm qua một trường cùng hôm nay, canh một, hợp lại cùng nhau, tổng cộng 4000 chữ. Ân, tiếp tục gõ chữ đi. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 88, gặp Hoa Khương, 4K. Cố Kiến Lâm nói xong câu đó về sau, một đạo sắt thép mũi tên gào thét lên từ phía sau lưng đánh tới, bắn ra thê lương tiếng xé gió. Sau đó bị đầu hắn cũng không trở về trở tay bắt lấy, bàn tay dùng sức nắm chặt, cuốn cong thành hai đoạn. Chỉ gặp hai vị đoạ lạc giả thân tín, kẹp lấy thất khiếu chảy máu Hạ Sệ Gạ Họa Xin Nhỉ Triệu, quay đầu liền chạy. Cố Kiến Lâm không có truy kích, bởi vì đám người này trốn không thoát phạm vi cảm nhận của hắn. Thần ti vốn là cường đại nhưng không thể làm gì đường tắt, quỷ nhân trạng thái dưới sức chiến đấu chính là áp đảo cùng giai phía trên, nhất là song hoạch gia chỉ qua đi, trong cơ thể hắn bị bàng bạc mặt trái năng lượng chỗ tràn ngập, vô luận là giác quan hay là thân thể kỹ năng đều chiếm được cực lớn cường hóa, cho dù là khiêu chiến vượt cấp cũng có thể tiến hành nếm thử. Dưới chân của hắn còn có thần tế chi hỏa tế tự pháp trận, điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực, chữa trị quỷ chú phản vệ. Như loại này trình độ đánh lén, không đáng kể chút nào.
Mục Thanh Ca ngồi quỳ chân trên mặt đất, chớp động con ngươi sáng ngời, ngạc nhiên nói ra, ngươi là Cố Thúc Thúc nhi tử? Thế mà đều đã lớn như vậy sao? Ta xem qua hình của ngươi, trên tấm ảnh ngươi còn. Nàng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Kỳ thật chỗ tránh nạn bên trong người vừa nhìn thấy thiếu niên này mặt, liền biết hắn là ai. Không nghĩ tới trên thế giới này có người sẽ cùng Cố Thúc Thúc như vậy giống. Mặc dù quỷ nhân hóa dáng vẻ có chút âm lãnh đáng sợ, nhưng nếu là Cố Thúc Thúc nhi tử, như vậy nhất định. Kết quả câu nói này còn chưa nói xong, nàng liền bị một thanh cầm lên tới. Mục Thúc. Cố Kiến Lâm hô to một tiếng, tiện tay đem trong tay nữ nhân vứt đi qua. Đến lúc nào rồi, nói nhảm còn nhiều như vậy. Mục Thanh Ca. Trên chiến trường hỗn loạn, Mục Thúc nhắm mắt lại nắm chuôi kia đại khảm đao, lấy một cái chậm chạp lại không mất kình đạo động tác dậm chân hướng về phía trước, lưỡi đao tiếng rung bản phát ra kinh khủng khí kình, từng tấc nổ bể ra đến, ở trong hư không nổi lên gợn sóng. Hắn thả ra ngoại khí, giống như phá toái như gió bão, sống sờ sờ xoắn nát bốn phương tám hướng địch nhân. Đây chính là đã từng lục giai, tinh anh trong tinh anh. Muốn nói thần ti đường tắt chỗ khó, là muốn cam đoan chính mình sẽ không mất khống chế. Như vậy cổ võ đường tắt muốn phát huy ra lực lượng cường đại hơn, liền muốn đối với võ thuật có khắc sâu hơn lý giải. Lúc này, hắn mở to mắt, thấy được từ trên trời giáng xuống bóng đen. Phình một tiếng, Mục Thanh Ca đập vào trên vai của hắn, bị hắn một mực kháng trụ. "Cha, thật xin lỗi." Mục Thanh Ca vừa muốn nói cái gì, liền bị nghiêm túc ánh mắt ngăn lại. "Giải trừ tinh thần độc tố thảo dược còn nữa không?" Mục Thúc trầm giọng hỏi. Mục Thanh Ca sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. "Rút lui." Mục Thúc trực tiếp giúp nàng đưa ra, một đao đánh gãy trên người nàng dây thừng, sau đó lại lần giết vào trận địa địch. Năm vị kia cổ võ chỉ là nhị giai, súng trường tấn công đạn cũng đã sử dụng hết, mang theo thụ thường tù binh trong đám người ra sức chém giết, cũng đã thân chúng vài đao. Trên thân còn có đếm không hết hố đạn. Nếu không phải cổ võ đường tắt ra dày thịt béo, chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Mục Thúc lần nữa xông vào chiến cuộc, trong đám người ra sức chém giết. Cùng lúc đó, Cố Kiến Lâm cũng lần nữa cầm lên cái ghế, mở ra đơn giản thô bạo nổ đầu hình thức. Hai người một trước một sau, giết ra một đường máu, dần dần tụ hợp. Những người khác áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Chỉ là 2 phút đồng hồ thời gian, tất cả mọi người tụ tập ở cùng nhau. Mục Thúc nhìn thoáng qua bên người quỷ nhân hóa thiếu niên, trong lòng hơi trầm xuống, thở gấp nói, ngươi xác định ngươi chỉ là nhất giai thần thi. Loại sức chiến đấu này hiển nhiên không bình thường. Hai tử, ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ngươi hấp thu năng lượng tối nhiều lắm, tiếp tục như vậy nữa lời nói dễ dàng bạo tẩu, còn lại giao cho ta là được rồi. Cố Kiến Lâm sững sờ, bởi vì hắn không nghĩ tới đối phương sẽ còn quan tâm chính mình có thể hay không mất khống chế. Xem ra Mục Thúc là biết trở thành đọa lạc giả về sau có bao nhiêu khó, cho nên không hy vọng hắn dẫm lên vết xe đổ. Còn có một chút ở chỗ năng lượng tối, cái gọi là năng lượng tối là khu động vũ trụ vận động một loại năng lượng, đến nay không cách nào bị nhân loại kỹ thuật quan trắc. Ngay cả hắn cũng không biết thần ti chỗ vận dụng lực lượng lại là năng lượng tối. Nghe ta nói, chờ một lúc trực tiếp chạy, sau đó rời đi nơi này. Mục Thúc trầm giọng nói ra. Vừa dứt lời, một đạo xoay tròn phá toái cự phủ rong rổi mà đến, đánh út về phía hắn bề ngoài. Mục Thúc cao mày, có chút như người, nâng lên khảm đao đem cự phủ này đón đỡ ra. Chỉ một thoáng, lại có thê lương tiếng xé gió đánh tới. Cố Kiến Lâm trở tay cầm lên cái ghế, trực tiếp đem chuôi kia to lớn mũi tên đập bay, quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Đã sớm cảm thấy ngươi không bình thường, không nghĩ tới ngươi thế mà cùng bọn này. Thôi ta, bất khiết giả làm bạn. Ta ngược lại thật ra có thể nhìn ra, những người này tất cả đều phục dụng thiên sinh thảo áp chế biến dạng, coi là dạng này liền có thể giấu giếm được hiệp hội rồi hả? Nghiêm Phong dẫn người từ bốn phương tám hướng bao vây bọn hắn, lạnh lùng nói ra, xem ra ngươi quả nhiên có vấn đề, tiểu tổ thứ hai người đi theo ngươi, bây giờ cũng đã không thấy. Ta muốn, bọn hắn hẳn là xảy ra chuyện đi. Mục Thúc cùng Mục Thanh Ca nghe vậy, cũng cau mày lên lông. Năm vị kia thanh niên cùng còn lại tù binh lẫn nhau, có người nói, chúng ta chỉ là muốn cứu chúng ta người, chúng ta xưa nay không làm thương thiên hại lý sự tình. Còn đồng bạn của các ngươi, bọn hắn còn tại căn cứ của chúng ta bên trong. Nghiêm Phong cười tủm tỉm nói ra, ngươi cảm thấy ta ngốc à? Ngươi là đọa lạc giả nhi tử, hẳn là nội ứng a. Cố Kiến Lâm hở hững nói ra, ta không phải. Ngươi có biện pháp tự chứng trong sạch a? Nghiêm Phong bên môi nổi lên một vòng đùa cợt dáng tươi cười, ngươi không phải ngươi tại sao phải cùng những này bất khiết giả cùng một chỗ? Cố Kiến Lâm mặt không thay đổi nhìn xem hắn, đồng nhiên nói ra, bốn chữ. Nghiêm Phong ngẩng đầu, ừm. Liên quan gì đến ngươi? Cố Kiến Lâm bị nhân hóa qua đi, tâm tình tiêu cực tràn ngập não hải, cặp tiếp như vực sâu đồng tử theo dõi hắn, lạnh lùng nói ra, ta muốn cứu ai không cần ngươi đồng ý hiện tại, cút ngay cho ta. Nghiêm Phong nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Xa xa khu vực an toàn, Nghiêm Diệp cùng một tử tình liếc nhau, toàn bộ cầm xuống, bất luận sinh tử. Rất hiển nhiên, bọn hắn cho là thế cục đã bị chính mình nắm trong tay, thế là trực tiếp vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc. Đây là Nghiêm gia hậu đại a. Mục Thúc trầm mặt, hạ giọng, không nghĩ tới vẫn là đem ngươi cho liên lụy, Nghiêm gia là dùng một phái thân tín, nếu như ngươi đắc tội bọn hắn, ngươi sau này đường coi như không dễ đi. Loại sự tình này, nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ thật đúng là sẽ có lo lắng. Nhưng mà, Cố Kiến Lâm có được kỳ lần chi lực, lại nghĩ tới gian kia tiệm tạp hóa, cũng liền không có gì phải sợ. Ta nói qua, ta sẽ không vì bọn này cử chỉ điên rồ ngu xuẩn mà làm đoán chính mình ý chí. Hắn dừng một chút, ta muốn giúp ai, liền giúp ai. Trong lúc bất chợt, Nghiêm Phong quả quyết động thủ, cơ lấy một đoạn đứt gãy thiết thuẫn, dốc hết bàng bạc khí kình, ném mạnh đi qua. Oeng! Đại khí bị xé nứt, tàn phá thiết thuẫn xoay tròn lấy gào thét mà tới. Chỉ gặp một đạo như quỷ mị bóng đen chớp mắt là qua, Cố Kiến Lâm đúng là lấn người mà lên, tay không bắt lấy cái này đoạn cao tốc xoay tròn thiết thuẫn, lòng bàn tay cùng sắt thép đụng vào trong nháy mắt, bắn ra tiếng vang trầm nặng. Thực lực không tệ, xem ra ngươi cái kia đoạn lạc giả phụ thân, thật lưu lại cho người cái gì? Dựa vào phụ thân ngươi giết hại đồng bạn có được đồ vật, ngươi rất kiêu ngạo sao? Nghiêm Phong thọc sâu nhảy lên, một quyền đệm xuống, vì một đám bất khiết giả cùng chúng ta động thủ, về sau trong hiệp hội nhưng liền không có ngươi chỗ dung thân.
Đông. Bắn nổ khí lãng quét sạch trong không khí cho bụi, giống như từng đạo gợn sóng giống như quét tán. Cố Kiến Lâm lấy cái kia đoạn thiết thuẫn là đón đỡ, trở tay vung lên cái ghế đập tới, không có quan hệ gì với ngươi, cô này. Phịch một tiếng trầm đục, Nghiêm Phong vội vàng không kịp chuẩn bị bị đập bay ra ngoài, trên mặt đất liên tục quay cuồng, lấy tay chống đất ổn định thân hình. Ca. Đột nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, bởi vì Cố Kiến Lâm xoay người, nhìn về phía xa xa Âu phục màu trắng thanh niên, trở tay liền đem cái kia đoạn phá tâm chắn ném mạnh đi qua. Thiết thuẫn xé rách không khí bắn ra tiếng rít, ven đường trên đường đúng là có từng đạo cắt đá chi tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phanh phanh phanh. Đột phá, lại đột phá. Nghiêm Diệp mặt không thay đổi nhìn xem cái này đoạn thiết thuẫn gào thét mà đến, cuối cùng hai tay nâng lên, triệu hoán cuồng phong. Oeng. Cắt đá bay lên, hao hết lực lượng thiết thuẫn bị cuồng phong thổi đi. Ầm ầm. Đạo thứ hai nguyên tố loạn lưu lần nữa lên đỉnh đầu hội tụ, mây đen cuộn, oanh minh không thôi. Mục Thúc thấy thế, không chút do dự ném mạnh ra bản thân đại khảm đao, bàng bạc khí kình từng khúc nổ tung. Oeng. Đám người ngạc nhiên không thôi, lần này nguyên tố loạn lưu đúng là bị tức cho đánh nát. Đi. Chương 89. Mục Thúc hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người tại ra bên ngoài vây rút lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nghiêm Diệp nghiêng đầu lại, toàn thân phóng xuất ra kịch liệt linh tính ba động. Hắn đây là muốn tiến giai. Những điều tra viên khác bọn họ nhao nhao truy kích mà đến, sắc mặt rất lạnh. Lúc này, Cố Kiến Lâm đông nhiên nói ra, "Đến." Có như vậy trong nháy mắt, một cỗ quỷ dị không rõ sinh mệnh vật luật xuất hiện ở trong phạm vi cảm nhận của hắn. Xương trắng đông nhiên tràn ngập tại tế tự tràng bên trong, nương theo lấy xương mù chỗ sâu, loan thoáng bóng người. Xương mù chỗ sâu chuyển ra ngoài ý chí, lại còn có chút không tình nguyện. Nguy rồi, là Hoa Khư. Tượng đá trong rừng cây tại sao có thể có Hoa Khư? Mục Thúc suýt nữa sợ vỡ mật, hét lớn một tiếng, "Nhanh! Phá vây! Nhanh!" Giờ khắc này, vô luận là chỗ tránh nạn người, hay là hiệp hội điều tra viên, thậm chí là những cái kia bị chặt đến quân lính tan rã đọa lạc giả bọn họ, toàn bộ đều sắc mặt đại biến. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết Hoa Khư chỗ kinh khủng. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm quả nhiên, Hoa Khư sẽ chán ghét thạch tượng thụ hương vị, cho nên sẽ không tới gần. Nhưng Kỳ Lân Tôn giả mệnh lệnh, nó cũng không dám chống lại. Cố Kiến Lâm lần nữa ở trong lòng hạ đạt một cái chỉ thị. Nương theo lấy quỷ dị nói mớ âm thanh, xương trắng không có hết thảy. Mục Thúc cùng Mục Thanh Ca mang theo đám người rút lui, một bên hô, "Tiểu Cố, cháy mau." Cố Kiến Lâm làm bộ ừ một tiếng, đi theo phía sau của bọn hắn, từ trong túi lấy ra 4 bình ý lam chi huyết, cùng hắn căn bản không cần đến tịnh hóa dư thạch, vụ trộm nhét vào một cái thương binh trong túi. Sau đó hắn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn đám người này rời đi. Nhưng mà để chỗ tránh nạn đám người cảm thấy khiếp sợ là, trong xương trắng những cái kia quỷ dị bóng đen vậy mà cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Không có bất kỳ người nào nhận tinh thần ăn mòn. Hoa Khư bên trong quỷ ảnh, phản phất căn bản không nhìn thấy bọn hắn một dạng, phiêu hốt mà qua. Xương lớn mê mang, cái gì đều nhìn không thấy. Thằng đến Mục Thúc lôi kéo Mục Thanh Ca một đường lao ra, mới quay đầu lại. Năm vị kia thanh niên cũng mang theo người bệnh của bọn họ lao ra ngoài, tạm thời thoát ly chiến trường. "Chờ một chút, Tiểu Cố đâu?" Mục Thúc lớn tiếng nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, lộ ra thần sắc mờ mịt. "Không biết ta vừa mới còn chứng kiến hắn theo ở phía sau. Hắn không có cùng chúng ta cùng một chỗ lao ra." "Ngoa tạo, hỏng." Lúc này, có người vừa sờ túi, lấy ra 4 bình ý lam chi huyết cùng 2 bình tịnh hóa dược thạch. Mục Thúc nhìn thấy những này bí dược, lúc này liền ngây ngẩn cả người. "Đứa nhỏ này đúng là điên. Các ngươi rút lui trước, đừng ở chỗ này cản trở, ta trở về cứu hắn." Mục Thúc không nói hai lời, liền muốn hướng xương trắng chỗ sâu sông. Đứa bé kia đã vì bọn hắn, bại lộ cùng bất khiết giả làm bạn sự thật, còn phải lại đối mặt người đạo mộ. Tuyệt không thể bỏ hắn một mình ở chỗ này. Sau khi hắn vừa muốn xông vào trong xương trắng thời điểm, lại thấy được một nhóm đâm máu chữ. "Mục Thúc, ngươi cần chính là bảo hộ chỗ tránh nạn, mang theo huyền huyền rời đi. Còn lại, tin tưởng ta." Mục Thúc nắm chặt nắm đấm, cắn chặt trong hàm răng tràn đầy máu tươi. Bởi vì trước mặt trong xương trắng, vô số bóng đen chính ngăn tại trước mặt hắn. "Các ngươi đi trước, ta ở lại chờ hắn." Vô luận là hiệp hội hệ thờ điều tra viên hay là người đảo mộ đọa lạc giả bọn hắn đều cảm nhận được gặp họa khư khủng bố. Nghiêm Phong thở hồng hộc trong đám người chạy trốn, bên hai đều là quỷ dị nói nhỏ âm thanh, để cho người ta không rét mà run. Lúc trước hắn đi vào địa cung thời điểm, cũng tao ngộ một lần họa khư. Trong đó một vị đồng đội không có đứng vững tinh thần ăn mòn, trực tiếp biến thành xí ngốc. Hình ảnh kia, đơn giản để cho người ta tê cả da đầu. Lúc này, Nghiêm Diệp vậy mà xuất hiện ở trước mặt hắn, ngực có một chỗ kinh khủng xuyên qua thương, sắp hôn mê. Một tử tình ngồi quỳ chân ở trước mặt của hắn, phóng thích ra thánh quang cho hắn trị liệu. "Ca." Nghiêm Phong sắc mặt đại biến, vọt thẳng tới. "Nghiêm Phong, mau đưa ngươi Úy Lam chi huyết giao cho ta." Một tử tình gấp giọng hô, "Ta linh tính sắp không chống đỡ nổi nữa." Nghiêm Phong lúc này đem trên thân giành được 4 bình Úy Lam chi huyết đưa cho hắn, "Nhanh, cứu ta ca." Nhưng mà, khi một tử tình thu hồi 4 bình Úy Lam chi huyết về sau, chợt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Nàng la ngồi quỳ chân, lại ngửa đầu cười, tái nhợt lại quỷ dị. Trọng thương phụ thân Nghiêm Diệp cũng nghiêng đầu lại, bên môi dáng tươi cười cơ hồ ngoắc đến mang tai. "Cam, Hoa Khư." Nghiêm Phong trong đầu vụ vụ một tiếng, tại sắp bị ăn mòn trong mắt, hắn trên vành thai bông thai đung đưa. Phản phất linh đang đồng dạng thanh thúy. Đây là một kiện luyện kim vũ trang, có thể phóng xuất ra làm cho người thành tỉnh tiếng vang. Một khắc này, Nghiêm Phong quay đầu rời đi. Cùng lúc đó, một tử tình yên lặng đưa ra trong tay Úy Lam chi huyết, lạnh lùng nói ra, "Ngươi cũng thật là, nhiều như vậy Úy Lam chi huyết đặt ở trong tay của ngươi, lại bị người cho trộm đi." Nghiêm Phong thu hồi bình kia Úy Lam chi huyết, cười nói, "Tạ ơn tử tình tỷ." Một tử tình nghe được xưng hô thế này, ngây mẩn cả người. Nghiêm Phong ngẩng đầu, bên môi dáng tươi cười toát ra, phản phất liệt đến bên hai. Tiếng cười của hắn cũng thay đổi thành quỷ dị trầm thấp nói mớ. "Hoa Khư." Một tử tình trong con ngươi sáng lên thánh quang, vội vàng chống lên thánh quang thí hộ. Thời khắc mấu chốt, Nghiêm Diệp từ sương mù chỗ sâu xông lại, lạnh lùng khuôn mặt là tái nhợt, cực kỳ khó coi. Nghiêm Diệp. Mục Tử Tình nhìn thấy hắn, mừng rỡ không thôi, nhanh, giúp ta giải quyết con hỏa khư này. Hỏa khư mặc dù giết không chết, nhưng tạm thời đánh nổ qua đi, cũng có thể thoát khỏi tinh thần trói buộc. Không nghĩ tới, Nghiêm Diệp thấy được nàng trong nháy mắt, đúng là đưa tay ngưng tụ ra một đạo phong nhận, gào thét mà đi. Thổi phun một tiếng, Mục Tử Tình cánh tay trái bị chém trúng, máu tươi tiêu xạ, kêu đau một tiếng. Nghiêm Diệp ngây ngẩn cả người, hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này lại là thật, bởi vì hắn vừa rồi cũng bị lừa gạt đi một bình ý lam chi huyết. Tử Tình, hắn trở tay gọi lên phong bạo, xoắn nát con hỏa khư kia, liền vội vàng tiến lên điều tra thương thế. Cũng may thần quan đường tắt có thể bản thân chữa trị, Mục Tử Tình trừng mắt liếc hắn một cái, phóng thích thánh quang trị thương cho chính mình. Trong sương mù, Nghiêm Phong lão đảo nghiêng ngã lao ra, tức giận hô to, giả, tất cả đều là giả, các ngươi cũng dám gạt ta, các ngươi biết ta là ai a? Ta là Nghiêm gia nhị thiếu gia. Nghiêm Diệp cùng Mục Tử Tình quay đầu quát lớn hắn, Nghiêm Phong, nơi này. Lúc này, Nghiêm Phong bình tĩnh lại, ngẹo đầu nhìn về phía bọn hắn. Hoa khư, trên mặt hắn lộ ra một vòng nhe răng cười, nhìn ta chém chết các ngươi. Hỗn loạn trong xương trắng không ngừng vang lên điên cuồng chu lên, còn có tức giận gào thét. Cố Kiến Lâm mang theo cái ghế bước qua từng bộ thi thể, mặt không biểu tình. Không nghĩ tới cái này hỏa khư vẫn rất dùng tốt, tại ý chí của hắn dưới vậy mà phát huy kỳ hiệu. Vô luận là sống tạm xuống đoạn là giả, hay là đám kia ngu xuẩn điều tra viên đều đã bị hắn khống trụ. Hắn nhìn xem trong tay 6 bình ý lam chi huyết, nghĩ thầm đây coi như là lại nhập hàng. Bây giờ trong tay hắn khoảng chừng 8 bình ý lam chi huyết, một cái là giành được, một cái khác cũng là giành được, mặt khác những cái kia hay là giành được. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm, chỉ ít trong trận chiến đấu này, hắn đại khái là không thiếu linh tính. Về phần huynh đệ Nghiêm gia bọn người, hắn không có hạ tử thủ, bởi vì hắn luôn cảm thấy hành động lần này có chút cổ quái, giống như bị người nào nhìn chằm chằm. Một khi thật ra tay, rất có thể bại lộ. Hạ sẽ ga họa xin đi chia. Cố Kiến Lâm phóng xuất ra cảm giác, tìm kiếm lấy trước đó bị hắn khóa chặt cái kia đạo sinh mệnh vật luật. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tòa tế đàn này cuối cùng, đông nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì ý thức được không thích hợp. Đây là một trận huyết tế, mà chiến đấu mới vừa rồi bên trong, chết quá nhiều người. Oanh! Đại địa rung động không thôi. Trận huyết tế này muốn bắt đầu, mà thụ tế đối tượng vô cùng có khả năng chính là quỷ. Chương 90, ta muốn làm gì, liền làm gì. Nhưng phàm là đối với cấm kỵ khu có hiểu biết người, đều biết một cái thường thức. Vô luận là đại khư hay là hỏa khư, trên thực tế đều là một loại cực kỳ đặc thù sinh mạng thể, bọn chúng phi thường chán ghét thạch tượng thụ hương vị, chỉ cần xa xa ngửi được loại nhiệt độ không khí này liền tuyệt đối sẽ không tới gần, chí ít tại cấm kỵ khu hình thành đến nay trong những năm này, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ngoại lệ. Bởi vậy tại đáy biển trong địa cung, tòa này bị thạch tượng thụ chỗ vờn quanh tế đàn là tuyệt đối an toàn. Nhưng mà Cố Kiến Lâm đến, lại phá vỡ loại này thường quy nhận biết, hắn cưỡng ép mệnh lệnh hỏa khư đến tập kích nơi này điều tra viên cùng đoạn lạc giả, thậm chí còn làm ra nhất định chỉ huy tác dụng. Trước kia hỏa khư chỉ có thể khô khan lợi dụng mọi người phát tán đi ra tư duy, chế tạo tinh thần ăn mòn huyết tượng. Hiện tại có Cố Kiến Lâm chỉ huy, đều trực tiếp sẽ gạt người. Mắt thấy điều tra viên cùng sa đọa bọn họ đều bị xương trắng vây khốn, chiến cuộc tựa hồ đã nhanh phải kết thúc. Nhưng mà Cố Kiến Lâm biết, chân chính nguy cơ mới vừa vặn đến. Khô cạn nước ra trên đại địa, máu tươi như nham tương giống như lan tràn, cuồn cuộn gầm thét hướng về sâu trong bóng tối lan tràn. Bàng bạc linh tính, bàng bạc sinh mệnh lực. Nương theo lấy mặt đất ầm vang sụp đổ, vô số đạo đáng sợ kẽ nước bên trong băng liệt, đá vụn bị tạc bay khỏi đến, hỗn hợp có rộng lượng linh tính máu tươi giống như hồng thủy vỡ đê, sau đó bị bóng tối vô tận thôn phệ. Cố Kiến Lâm nhìn xem một màn này, biết đại khái trận huyết tế này sợ là muốn thành công. Nguyên bản huyết tế chỉ là để đám kia đoạ lạc giả bọn họ kính dâng ra bản thân máu tươi cùng linh tính. Mà bây giờ, chiến đấu khốc liệt như thế qua đi, ngược lại là để bọn hắn đem mệnh đều góp đi vào. Thùng thùng. Hắc ám chỗ sâu, vang lên như sấm sét tiếng tim đập. Thức tỉnh. Hắn sắp thức tỉnh. Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhỉ Chìa khàn giọng tiếng cười to vang lên, mang theo cùng loạn điên cuồng, tiến hóa, cái này sẽ là chúng ta khát vọng tiến hóa, đây là chúng ta sống tiếp thời cơ, là chúng ta trả thù hiệp hội bắt đầu. Một ngày nào đó, hiệp hội hệ thở chó săn sẽ hối hận đối với chúng ta làm ra hết thảy. Thoại âm rơi xuống, hắn kịch liệt co quắp, nửa người trên triệt để bị cứng rắn xương vỏ ngoài nơi bao bọc, phảng phất biến dạng côn trùng đồng dạng, sinh trưởng ra đáng sợ sắc bén chấn đốt. Răng rắc một tiếng, hai vị kia vịn thuộc hạ của hắn cũng bị chấn đầu, máu tươi dâng trào đi ra, cùng một chỗ hướng chạy hắc ám chỗ sâu. Hạ Sệ Gà Họa tiên sinh nói tới cộng đồng tiến hóa, quả nhiên là cái hoang ngôn a. Áo bào đen nam từ đầu đến cuối ở bên xem, phát ra dường như đùa cợt tiếng cười. Hạ Sệ Gà Họa xin nhỉ chia người người cái này mỹ rượu mùi máu tươi, lạnh lùng nói ra, tiến hóa chi lộ, đương nhiên muốn ngươi ta được hưởng, huống chi đám người này căn bản là vô dụng. Chỉ chờ mong vị đại nhân kia mau sớm tỉnh lại, ta vừa mới tại đám kia hiệp hội chó săn bên trong, thấy được một cái nhìn rất quen mắt ra hỏa, ta muốn. Tiếng nói còn không có rơi xuống, dị biến nảy sinh. Trên mái vòm hải triều bỗng nhiên mãnh liệt đứng lên, từng đạo bóng đen phá vỡ nước biển, đáp xuống. Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhỉ Chìa cùng áo bào đen nam trong ánh mắt, đột nhiên nổ tung to lớn sợ hãi. Làm sao có thể? Đám người này thế mà còn sống? Cố Kiến Lâm nghĩ thầm quả nhiên, đám đội trưởng vẫn luôn tại. Số 1, phóng thích cảm giác, tiến hành công tràng. Thu đến. Số 2, tỉnh lại từ trường, khôi phục thông tin. Thu đến. Số 3, xua tan xương trắng, chuẩn bị cứu viện. Thu đến. Số 4, khóa chặt mục tiêu, chuẩn bị tập kích. Thu đến. Ai vào chỗ nấy, hành động bắt đầu. Oanh. Giờ khắc này, Cố Kiến Lâm nheo mắt lại, thấy được những cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Tổng cộng 12 người, đám đội trưởng. Trước hết nhất rơi xuống lại là Trần Thanh. Làm linh ngôi đường tắt tam giai, cảm giác của nàng năng lực là cường đại nhất, đôi mắt đẹp nổi lên mê vụ giống như tái nhợt, tinh thần ý chí liên thông bao quát nàng ở bên trong 12 vị đội trưởng, cùng hưởng ngũ giác. Còn có một vị nhỏ gầy thiếu niên lấy tay chống đất, mặt đất oanh minh không thôi. Không ít tán loạn trên mặt đất điện thoại cùng thông tin thiết bị, vậy mà đều trong nháy mắt phát ra tư tư thanh âm. Cấm kỵ khu bên trong từ trường bị cưỡng ép cải biến, thông tin thiết bị đã có thể sử dụng. Trừ cái đó ra, còn có một cái quen thuộc quyển chuyển mặt bên, Lâm Văn Thu. Nàng một đầu đốn thành sóng lớn tóc dài trong gió phiêu diêu, áo khoác trắng cũng tại bay phất phới, trong hai tròng mắt sáng lên quang mang thần thánh, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ tế tự tràng. Trong xương trắng họa khư phảng phất cảm ứng được nguy cơ, phi tốc biến mất. Mà ở đây tất cả hiệp hội hệ thở thành viên, toàn bộ đạt được chữa trị. Lúc này, một vị tướng mạo thanh niên nho nhã, trong đồng tử chảy ra nồng tanh máu tươi, nhìn về phía hắc ám chỗ sâu nhất, thấp giọng quát nói, thần thị cấp trở lên sinh mệnh ba động. Các vị, coi chừng. Phanh phanh phanh. Sáu vị tứ giai đội trưởng cấp đồng thời đáp xuống đất mặt. Xung phong chính là một cái khôi ngô áo khoác nam, chỉ gặp hắn như đạn pháo rơi xuống đất, bộc phát ra đáng sợ cuồng loạn khí kình, giống như nham tương đồng dạng sôi trào nóng bỏng, nhìn về phía hắc ám chỗ sâu. Hành động lần này tổ hiện trường người phụ trách, Vương Bách Lâm. Đột phá. Vương Bách Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, ầm vang xông vào sâu trong bóng tối. Lâm Vãn Thu cùng ba vị đội trưởng cấp cùng một chỗ chạy tới. Vị cuối cùng trong miệng ngậm một cái kẹo que, mặt mũi tràn đầy đều là hứng hở lửa nhác, hai tay xét trong túi. Lục Từ Trình. Cố Kiến Lâm nhìn thấy hắn trong ngay mắt, gia hỏa này hình như có chỗ tra nghiêng đầu lại, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Vang một tiếng, mặt đất bị vang sập. Chân chính tứ giai đã là đến siêu duy cấp lĩnh vực. Cái này sáu vị đội trưởng cấp đúng là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xông vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, phía trước truyền đến Vương Bách Lâm gầm thét, số không, chuẩn bị ngăn chặn. Cố Kiến Lâm sững sờ, đã nói xong 12 cái chính phó đội trưởng, làm sao còn có một số không hảo. Lúc này, trên mái vòm vang lên thê lương tiếng xé gió. Màu đen mũ che nắng bị gió thổi đi, một đầu giống như hoa hồng giống như nở rộ mái tóc dài màu đỏ tàn mát, lộn xộn màu đỏ thắm đôi mắt đẹp, lăng lệ không mất kiểu mị trên mặt trái xoan là không che giấu chút nào sắc ý. Đường Lăng. Vốn cho rằng nữ hài này là nội ứng hiểm nghi lớn nhất, mà nàng lại là cùng 12 vị đội trưởng cùng một chỗ hành động. Giờ khắc này, hiệp hội an bài liếc qua thấy ngay. Ai mới là chân chính vương bài, cũng liếc qua thấy ngay. Thì ra là thế, lần hành động này hoàn toàn chính xác chính là một trận thí luyện, nhưng cũng là một lần mưu kế tỉ mỉ vây giết. Cái gọi là người mới tổ, chẳng qua là một cái mồi nhử, dùng để hấp dẫn địch quân lực chú ý. Chân chính chủ lực là đám đội trưởng. Còn có danh hiệu này là Lôi Đình thiếu nữ, nàng thậm chí là đám đội trưởng ẩn tàng sát chiêu. Tổ hành động chuyên viên số 0, danh hiệu Lôi Đình. Đường Lăng đáp xuống, đối với trên cổ áo vi hình bộ đàm, hờ hững nói ra. Thỉnh cầu đưa lên thần thoại vũ trang của Lôi. Cùng lúc đó, trong địa cung quanh quần uy nghiêm thanh âm trầm thấp. Quyền hạn xác nhận, lập tức đưa lên. Oeng. Nước biển lần nữa bị phá ra, lần này sẽ liệt hải nước lại là một thanh thô lệ vương thả cự kiếm. Nó phảng phất là thượng cổ cự thần tạo thành liền đại kiếm, toàn thân giống như xương cốt giống như thô lệ cứng rắn, trải rộng dữ tợn đáng sợ cái nước, trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một viên đầu lâu, đen kịt nhãn động hòa hợp nóng bỏng lôi đỉnh. Đường Lăng niệm tụng lấy cổ lão thơ ca tụng, thanh kiếm này trên thân kiếm sáng lên từng đạo quỷ dị đường vân, phảng phất thần minh khắc dấu phù văn tỉnh lại, bắn ra vạn trượng lôi quang. Tiếng rít đột nhiên nổi lên, nàng dùng chùy thủ phá vỡ tay phải của mình, máu tươi chảy xuôi đi ra, cầm chuôi kiếm. Thanh kiếm này nâng ly sử nữ chi huyết, vô số đạo đáng sợ kẽ nước bên trong dũng động như nước thủy triều giống như địa tường, quần quần trầm muộn tiếng sấm đột nhiên nổi lên, tiếp theo triệt để bị điện quang nhóm lửa, từ nam chí bắc hắc ám, phẫn nộ dữ tợn. Thiếu nữ này giơ cao động lên vạn trượng lôi quang, hướng về cuộn trào mãnh liệt máu tươi chi hạ, một kiếm chém xuống. Thế là, hắc ám bị hừng hực điện quang chiếu sáng. Sâu trong bóng tối, vang lên phẫn nộ không cam lòng tiếng giống giận dữ. Trong phế tích, Cố Kiến Lâm cảm nhận được cỗ này nhiếp nhân tâm phách gầm thét, trong đầu hắc kỳ lần cũng có chút rung động đứng lên. Không sai được, đây chính là quỷ. Khi lôi quang trừ khử về sau, hết thảy lâm vào trong yên tĩnh. Sáu vị đội trưởng cấp đã toàn bộ xông vào sâu trong bóng tối, còn lại phó đội trưởng bọn họ cũng đi vào theo, ý đồ giết chết vị kia không biết tên tồn tại. Hạ Sệ Gạ Họa Xin Nhỉ chĩa ngây ra như phỗng, nhìn qua ngang qua mặt đất cái kia đạo kinh khủng vết rách, sâu không thấy đáy khe danh bị đốt cháy thành cháy đen, bốc lên nóng hổi khói đặc, nhìn thấy mà giật mình. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị thời gian dài như vậy huyết tế ma trận bị cưỡng ép phá hủy. Áo bào đen nam nheo mắt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối, thật sự là đáng tiếc a. Nơi xa, tóc đỏ thiếu nữ hai tay chống kiếm, nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển. Đường Lăng mái tóc màu đỏ dần dần phai màu, nổi lên xương tuyết giống như tái nhợt, đẹp đẽ khuôn mặt chảy ra mồ hôi dịt. Lông mi dẫn động tới tia sáng, bóng ma ngăn trở đồng tử. Vừa rồi một kích cơ hồ tiêu hao nàng tất cả linh tính, siêu phụ tại thân thể bị phản vệ, bản thân bị trọng thương. Ngươi làm cái gì? Hạ Sệ Gạ Họa Xin Nhỉ chĩa quay đầu nhìn về phía thiếu nữ này, dị hóa thành mắt kép trong mắt, tràn đầy vẻ điên cuồng, ngươi cũng làm cái gì? Ngươi vậy mà chặt đứt vị đại nhân kia, chặt đứt chúng ta tiến hóa chi lộ. Hắn run rẩy đi lên trước, trong cổ họng đè nén cuồng loạn gào thét, ngươi cũng làm cái gì? Đường Lăng ngẩng đầu, mặt không biểu tình nói ra, ngươi cũng thấy được, vì cái gì còn muốn hỏi ta? Người sau lưng ngươi một hồi cũng muốn chết rồi, hay là trước ngẫm lại chính mình nên làm sao bây giờ? Đang khi nói chuyện, nàng bên môi tràn ra một vòng đỏ thắm máu tươi. Nàng dáng chống đỡ đứng dậy, mở ra một bình ý lam chi huyết, uống vào. Mặc dù vận dụng thần thoại vũ trang về sau đã bị thương thật nặng, nhưng chỉ cần linh tính tràn đầy, đối phó một cái đoạn lạc giả cũng không khó. Người chính là Lôi Đình, Phong Thành phân bộ vương bài. Hạ Sệ Gạ Họa Xin Nhỉ chĩa hiển nhiên cũng đã được nghe nói cái tên này, bởi vì hắn trước đó cũng là vì hiệp hội hệ thờ hiệu lực điều tra viên, biết cái này nhìn như mỹ lệ nữ hải, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng giờ phút này hắn nghiễm nhiên bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, khuôn mặt cực độ vặn mèo, biến dạng tăng lên. Thiên sinh, giúp ta giết nàng. Hắn dừng một chút, chúng ta huyết tế, còn có chuyển cơ. Người này từ trong túi lấy ra một khối tinh thạch màu máu, giống như máu tươi đồng dạng yêu dị tiên diễm, tản ra không rõ khí tức, chỉ cần dùng khối này tiên huyết chi tinh đầu nhập đi vào, liền có thể một lần nữa ngưng tụ nơi này sinh mệnh khí tức. Đường Lăng trong mắt đẹp nổi lên một vòng hàn ý, cầm cực lôi tay có chút nắm chặt, kiếm ý lặng yên không tiếng động ngưng tụ. Áo bào đen nam thấp giọng cười cười, "Hạ Sệ Gà Họa tiên sinh, tại sao ta cảm giác bị ngươi cho bao lấy đâu? Rõ ràng là ngươi đi cầu ta hợp tác, kết quả cuối cùng kế hoạch thất bại, còn muốn ta tới cấp cho ngươi chửi đi." Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhi chĩa lạnh lùng nói ra, "Không phải liền là dạng này a? Chúng ta đều là đoạn lạc giả, hiệp hội hệ thở chó săn, bất cứ lúc nào chỗ nào đều là chúng ta cùng chung địch nhân." Áo bào đen nam trầm mặc một giây. "Có đạo lý, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ ta cùng ngươi khác nhau." Người này một thanh xé rách trên người áo bào đen, điên cuồng cười nói, "Ta là chân chính bước lên tiến hóa chi lộ người, ta có được chân chính chí tôn huyết dịch. Ta muốn làm gì, liền làm gì." Phanh, huyết nhục xé rách, xương cốt tăng giá trị, lân phiến đóng mở. Đường Lăng nhìn thấy hắn trong nháy mắt, lấy làm kinh hãi. Biến dạng có thể khống chế. "Ba ca, trước 12 giờ còn có đổi mới, tiếp tục gõ chữ đi." Chương 91, nhìn xem ta là ai. Thâm không cao ốc khoa kỹ tầng cao nhất đen kịt một màu. Chỉ có lập thể hình chiếu 3D, thời gian thực giám sát địa cung chỗ sâu tình hình chiến đấu. Đây chính là phong thành khu quản hạt chỉ định kế hoạch tác chiến, đầu tiên để 12 vị đội trưởng ở đoạ lạc giả trong tập kích giả chết rút lui, còn lại 17 cái người mới đem làm mồi nhử, hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Cùng lúc đó, cũng có thể làm tiêu hao người đảo mộ tổ chức lực lượng. Thuận tiện nhìn một chút nhóm người mới này tố chất. Hiệp hội hệ thở thật muốn động thật thời điểm, vậy liền nhất định là lôi đình xuất kích, chân chính sát chiêu chắc chắn sẽ không giao cho chỉ là mấy cái người mới phụ trách, tất nhiên là muốn siêu duy cấp trở lên 6 vị đội trưởng phụ trách. Làm người đảo mộ thủ lĩnh, Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhi chia chỉ là sâu kiến. Chân chính đáng giá coi trọng là người ở sau lưng hắn. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải đa tạ kiếm mộ cung cấp thần thoại vũ trang. Nếu như không phải có thần thoại vũ trang cực lôi, chỉ sợ cũng chỉ có thể do ta tự mình xuất thủ. Đến lúc đó một khi gây nên vĩ độ kẽ nước, thật đúng là xử lý không tốt. Lục Tử Câm ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế làm việc, ôm một chén trà sữa, quẹt một tiếng, không thể không nói, Lôi Đình đúng là mười mấy năm qua, thiên phú tốt nhất người mới, khó trách sẽ bị tổng bộ tuyển nhập ô mẹ gạ danh sách. 20 tuổi niên kỷ, liền đạt đến kiếm si cấp độ, có thể được cực lôi tán thành. Nói đến đây cũng có chút may mắn. Còn tốt, Đường Lăng hơn 20 tuổi, độc thân đến nay, không có yêu đương. Một khi không phải xử nữ, vậy liền không cách nào sử dụng cực lôi, phát huy ra siêu việt siêu phàm cấp chuyển vận. Chỉ gặp một vị mỹ mạo thiếu phụ ngồi tại bên cạnh bàn, tóc trắng ở sau gót trải thành ung dung đoan trang buộc tóc, hai sợi tóc mai rủ xuống đến mượt mà mặt trứng ngống bên cạnh, chậm rãi nói ra, Đường Lăng thiên phú là không sai, liền xem như tại kiếm mộ lịch đại trong truyền thừa, thiên phú của nàng đều có thể sắp xếp tiến lên 3. Chính là tính cách có chút vấn đề. Nàng dừng một chút, đương nhiên, đệ đệ của ngài năm đó nếu như không có chuyện, chỉ sợ cũng có thể đi vào ổ mẹ gạ danh sách. Lục đội trưởng hoàn toàn chính xác rất đáng tiếc. Một vị mặc câu phục màu trắng nam nhân trung niên nhìn chằm chằm hình chiếu 3D, đạm mạc nói ra, cho nên nói, lần này phong thành khu quản hạt tổng cộng có mấy cái ổ mẹ gạ danh sách danh ngạch. Đừng đến lúc đó danh ngạch phân phối không đồng đều, lại ầm ĩ lên. Đối diện còn có cái cười híp mắt mập mạp, bắt chéo hai chân nói ra, chúng ta phong thành khu quản hạt đều bao lâu không có người mới đạt được ổ mẹ gạ danh sách danh ngạch rồi. Có cũng không tệ rồi, còn phân phối không đồng đều đâu. Nhấp chấp sự uống trà, liếc qua mấy người này. Hiệp hội hệ thở là một cái bao trùm toàn cầu thăng hoa giả liên minh, nó thành lập chỗ là vì thống hợp lực lượng của nhân loại đối kháng cổ thần tộc xâm lấn, giữ gìn hòa bình của thế giới trật tự, trên lý luận không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào. Nhưng ở tuyệt đại đa số quốc gia đều có tuyệt đối lực khống chế. Phương Đông ngoại trừ. Bởi vì tại cổ lão Phương Đông là hết thệ cổ thần văn minh nơi phát nguyên, được xưng là thần khải chi địa. Hiệp hội hệ thở tại Phương Đông chỗ chọn lựa phương thức là kết minh. Hiệp hội cao tầng dùng lực lượng khổng lồ cùng tài nguyên, lôi kéo những cái kia cổ lão thăng hoa giả gia tộc và bí ẩn truyền thừa phe phái, dùng mấy trăm năm thời gian mới miễn miễn cưỡng cưỡng tại Phương Đông đứng vững bước chân. Nhưng cũng chỉ là đứng vững bước chân mà thôi. Tại Phương Đông có quá nhiều đại gia khó hầu hạ, cũng không hoàn toàn cho hiệp hội mặt mũi. Thì như lúc trước phong thành hai đại gia tộc, Cố thị cùng Nghiêm thị, tinh thông thuật luyện kim thành gia, cùng kiếm mộ đám điên này, đang ngồi mấy vị này đều là phong thành khu quản hạt đại lão, hiệp hội cũng chỉ có thể dỗ dành. Trước kia là trước kia, năm nay ta Nghiêm gia muốn hai cái danh lệch. Nghiêm Võ Tử Tốn nói, đây không phải chắc chắn bên trên sự tình a. Cấm kỵ khu chỗ sâu vật kia còn không có xác định là cái gì đâu. Thành Do Thiên vẫn như cũng là cười hết mắt, vạn nhất xảy ra sự tình, tất cả mọi người muốn chơi xong. Đây không đến mức a. Bạch Tư Mộ nheo lại đôi mắt đẹp, Trần Bá Quân tiên sinh là ổ mẹ gạ danh sách người phụ trách, hay là thánh vực cấp xuất thân, còn nắm giữ lấy một kiện trưởng thành hình thần thoại vũ trang. Có hắn toa chấn, vật kia hẳn là không nổi lên được sóng gió. Tại thăng hoa giả trong thế giới, siêu phàm cấp chỉ là vừa mới bắt đầu. Chân chính trụ cột vững vàng là siêu duy cấp, mà siêu duy cấp phía trên chính là thánh vực cấp, cũng chính là hiệp hội 13 cái phân bộ trưởng, cùng đặc thù ban ngành hành động thủ dạ giả đẳng cấp. Có Trần Bá Quân tại, ta rất yên tâm. Lục Tử Câm liếm liếm môi son, kỳ thật ta càng tò mò hơn là mấy cái này người mới biểu hiện. Nàng hạ lệnh nói ra, Thái Hương, điều ra xếp hạng 5 vị trí đầu đám thái điều. Tất cả người mới cũng không biết, đám đội trưởng tại trước khi giả chết, còn tại Hắc Vân thành trại đưa lên máy vi tính khí người. Chút ít này hình người máy tản mát ở các nơi, hết thảy quan chắc đến 3 lần chiến đấu. Lần đầu tiên là tại Hắc Vân thành trại lữ điểm lúc, cùng người đảo mộ tổ chức chiến đấu. Lần thứ 2 là Hắc Vũ tiến đến lúc, đối mặt đại khư lúc chiến đấu. Lần thứ 3 là cấm kỵ khu chỗ sâu, trong địa cung chiến đấu. Do máy vi tính khí người tải lên số liệu, trí tuệ nhân tạo Thái Hư phụ trách tiến hành phân tích, đồng thời thống kê xếp hạng. No 1. Đường Lăng, trước mắt tích lũy công văn là 4398. No 2. Cố Kiến Lâm, trước mắt tích lũy công văn là 4223. Nó 3. Nghiêm Diệp, trước mắt tích lũy công văn là 3788. Nó 4. Nghiêm Phong, trước mắt tích lũy công văn là 3021. Nó 5. Mục Tử Tỉnh, trước mắt tích lũy công văn là 2700. Thái Hư tại thống kê công văn thời điểm sẽ không dựa theo giết địch số lượng mà tính, bởi vì như vậy đối với phụ trợ loại đường tắt không công bằng. Nó thống kê công văn lúc căn cứ là tổng hợp biểu hiện. Khi số liệu kết quả thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, nhất là Bạch Tư Mộ cùng Nghiêm Võ. Người trước có chút ngạc nhiên, bởi vì nàng phát hiện lại có người có thể cùng với nàng sư muội công văn như vậy tiếp cận. Người sau kinh sợ không thôi, hắn hai đứa con trai vậy mà đều không có chen vào hai vị trí đầu. Càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được chính là, một cái đọa lạc giả nhi tử, vậy mà cưới tại trên đầu của bọn hắn. Coi như không tệ a. Lục Tử Câm thỏa mãn nheo lại đôi mắt đẹp, tân 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 uống nửa chén trà sữa. Không hổ là cố giáo sư nhi tử, tại nhan trị cùng thiên phú phương diện này, sắp thực tìm không ra cái gì ma bệnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, chướng mắt hồng quang bỗng nhiên quét sạch toàn bộ phòng làm việc. Kiểm tra đo lường đến cấp B điều tra viên Đường Lăng, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Kiểm tra đo lường đến cấp C điều tra viên Nghiêm Diệp, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến trọng độ tinh thần ô nhiễm, cao nguy cấp biến dạng. Đến gần vô hạn tứ giai. Thỉnh cầu trợ giúp. Lục Tử Câm bỗng nhiên đứng dậy, người đào mộ trong tổ chức làm sao còn sẽ có loại tồn tại này? Nghiêm Võ sắc mặt tái xanh, xoay người rời đi, ta lập tức tiến đến hiện trường. Ta cho lão sư gọi điện thoại. Bạch Tư Mộ lấy ra điện thoại di động, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Trọng độ tinh thần ô nhiễm, cao nguy cấp biến dạng, đến gần vô hạn tứ giai. Đây cũng không phải là những người trẻ tuổi kia có thể đối phó. Hạ Sệ Gạ Họa Xỉ Nhỉ Triệt còn không có kịp phản ứng cái gì là chân chính tiến hóa, giống như phong minh giống như mũi kiếm rung động âm thanh liền vang vọng yên tĩnh. Hắn biến sắc, vội vàng lui lại. Bởi vì Đường Lăng đã bạo khởi, cực lôi đại kiếm nhấc lên lạnh thấu xương kiếm khí, chém về phía trong tay hắn huyết sắc tinh thạch. Hạ Sệ Gạ Họa Xỉ Nhỉ Triệt bỗng nhiên rút đao, chém ra một đạo xâm nhiên đao quang. Oeng! Răng khắp nơi kiếm khí, ngạnh sinh sinh xé rách tiếp cận đao quang, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hạ Sệ Gạ Họa Xỉ Nhỉ Triệt phát hiện thiếu nữ này cực kỳ suy yếu, trên mặt lộ ra xâm nhiên dáng tươi cười, phản thủ làm công. Đao kiếm va chạm, Đường Lăng bức thiết muốn đoạt lấy khối kia tinh thạch màu máu. Nhưng mà vô số đạo xâm nhiên đao quang liên tiếp đánh tới, không để cho nàng đến không nhấc đốc kiếm cản, tẩu vị né tránh. Không thể không nói, Hạ Sệ Gạ Họa Xỉ Nhỉ Triệt chuyển thừa đường tắc không mạnh, nhưng là mượn độ cao biến dạng, thực lực cũng là không tính yếu. Đường Lăng tại tóc trắng trạng thái dưới, tại công kích tính cùng chiến đấu bản năng phương diện đều có chỗ yếu bớt, lại thêm thân thể đã đến gần như khô kiệt tình trạng, đang từng bước lùi lại trên đường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tại phía sau ngươi, Hạ Sệ Gạ Họa Xỉ Nhỉ Triệt ngoài miệng hô hào phía sau, lại rơi vào nàng bên trái, trở tay chém ra một đao. Ầm. Một chém này, bị nằm ngang ở cự kiếm sau người chỗ đó đỡ. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 92. Đường Lăng trên trán sợi tóc bị gió vung lên, bản năng phát giác được nguy cơ, khắp cả người phát lạnh. Bởi vì lúc trước cái kia không đáng chú ý áo bào đen nam đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chỉ gặp thân thể nghiễm nhiên bị mọc thêm xương cốt chỗ trống lên, toàn thân cơ bắp tăng vọt mấy lần, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ đại xà lân phiến, thậm chí còn sinh ra một đôi sừng, giống như rắn, giống như dao. Cổ lão ngang ngược huyết dịch chảy xuôi trong cơ thể hắn, giao phó nó sức mạnh hết sức khủng bố. Rất tiểu cô nương khả ái, đáng tiếc chọn sai trận doanh. Thanh âm ấm lãnh, bị tiếng gió bao phủ, ta ghét nhất chính là hiệp hội chó săn. Quyền ra, giống như mưa to gió lớn. Ầm 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 ầm. Đường Lăng thả người né tránh, tại không kịp dùng cự kiếm đón đỡ tình huống dưới, nàng sử dụng chính là ngón tay. Tinh tế trắng non đầu ngón tay, bắn ra kiếm khí bén nhọn. Kiếm tông Đường Tắt hoạch tâm năng lực, chính là dùng ý niệm ba động, can thiệp vật chất. Nhưng mà thực lực của đối phương viễn siêu tưởng tượng của nàng. Rõ ràng là không có bất kỳ cái gì kỹ xảo dã man ra quyền, lại cương ngạnh xé rách nàng bắn ra kiếm khí. Cảm giác gáp bách như là biển thâm trầm, sau cùng một quyền thẳng bức lồng ngực của nàng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Lăng trước người khơi dậy mãnh liệt kiếm khí bình chướng, ý đồ đón đỡ. Oeng. Áo bào đen nam song quyền đều xuất hiện, bằng vào ngang ngược lực lượng sống sờ sờ đánh nổ nàng lượng khí, to lớn kinh lực bạo phát đi ra, trực tiếp đem trước mặt thiếu nữ tóc trắng cho đánh bay ra ngoài. Đường Lăng nguyên bản liền bị trọng thương, giờ phút này phun ra đỏ thâm máu tươi, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung. Chết. Hạ Sệ Gạ Họa Xỉ Nhỉ Triệt cầm đao tụ lực, kinh khủng khí kình tại lưỡi đao bên trong hội tụ. Sau một khắc, hắn liền phải đem nữ hải này cho chém đầu. Ngay tại lúc như vậy trong nháy mắt, Đường Lăng lại hờ hững liếc mắt nhìn hắn, phía sau hộp đàn mở ra. Một thanh màu bạc trắng thiết kiếm, lôi cuốn lấy kiếm khí bén nhọn, rong rổi mà đến. Oeng. Hạ Sệ Gạ Họa Xỉ Nhỉ Triệt tụ lực bị đánh gãy, lảo đảo lùi lại. Cùng lúc đó, hậu phương truyền đến mãnh liệt linh tính ba động. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu mây đen hội tụ, cắt bay đá chạy, mưa đá tàn phá bừa bãi, liệt diễm gào thét. Đoạ Lạc Giả, dừng ở đây đi. Nghiêm Diệp hai tay ôm ngực lạnh giọng mở miệng, màu trắng Âu phục nhiễm một chút cho bụi cùng máu tươi, mà giờ khắc này hắn linh tính ba động đã vượt qua nhị giai, tấn thăng đến tam giai lĩnh vực. Thiên sư Đường Tắt, nhất giai lưỡng nghi, nhị giai tứ tượng, tam giai niệm sư. Mà tại giai đoạn thứ ba, thiên sư bọn họ thì sẽ thu hoạch được lực lượng tinh thần. Tại phương Tây được mệnh danh là Ether, tại phương Đông lại có rất nhiều thuyết pháp, ý niệm, thần thức các loại. Đánh nổ. Nghiêm Diệp tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, chính là vì lợi dụng sau khi đột phá cường đại chiến lực, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Hư vô tinh thần ba động giống như thủy triều bộc phát, mái vòm rung động, mặt đất chấn động. Hạ Sệ Gạ Họa Xỉ Nhỉ Triệt tại chỗ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, liền ngay cả bao trùm ở trên người xương vỏ ngoài đều tại từng tấc vỡ vụn. Nhưng mà lúc này, áo bào đen nam lại phát ra khinh thường tiếng cười, chỉ gặp hắn giơ tay lên, hờ hững nói ra, đánh nổ. Rầm rầm rầm. Đại địa nứt ra, thạch tượng thụ ầm vang sụp đổ, tế đàn từng tấc vỡ nát. một cỗ càng cường đại hơn sóng ý niệm phản hồi về đi. Nghiêm Diệp đồng tử bỗng nhiên co vào, trong khoảnh khắc bị cỗ này kinh khủng sóng ý niệm đánh bay ra ngoài, một đầu nện vào trong phế tích, bị quần quật trượt xuống đá vụn cho vùi lấp, không rõ sống chết. Đến tận đây, Đường Lăng cùng Nghiêm Diệp đều bị tuyệt đối lực lượng cho nghiền ép. Nếu như là Đường Lăng trạng thái toàn thịnh, có lẽ còn có sức đánh một trận. Nhưng mà dưới trọng thương, lại vô lực hồi thiên. Mà Nghiêm Diệp, tại cùng Đường Tắc bên trên bị hoàn toàn nghiền ép, càng không khả năng có phần thắng. Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhi chĩa khiếp sợ nhìn xem một màn này, mắt kép đang rung động. Cái này biến dạng. Hắn thì thào nói ra, vì sao hoàn mỹ như vậy? Áo bào đen nam ngẩng đầu, ở bị cung thiếu, không ai bị nổi, ta nói qua, ta đi đến, mới thật sự là tiến hóa chi lộ. Ta là sắp trở thành thần thị nam nhân, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai có thể cản ta? Hoang man giống như khí tức, giống như sóng biển dâng mãnh liệt. Cái này giống như dao giống như rắn nam nhân, ngạo mạn cười to, thanh âm như sấm, ai có thể cản ta? Hai tay của hắn rộng mở, quan sát phía dưới thiếu nữ tóc trắng. Đường Lăng hai tay chống lấy kiếm, bên môi không ngừng tràn ra máu tươi, lạnh lùng nhìn xem hắn. Hiện tại, ta lấy tôn giả danh nghĩa, giao phó ngươi tử vong. Áo bào đen nam nâng tay phải lên, móng tay sắc bén không ngừng dọc theo người ra ngoài, giống như lưới đao. Lưới đao lóe ra thê lương hàn mang, chiếu sáng thiếu nữ như mèo đồng dạng co vào con người. Đường Lăng vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm. Đúng lúc này, có người nhẹ nhàng nói ra, dừng tay đi. Sự xuất hiện của người này là như vậy đột ngột, nếu như không phải hắn lên tiếng, ngươi cũng không biết hắn là lúc nào xuất hiện. Tại hắn lên tiếng trước đó, cảm giác tồn tại phảng phất bị thứ gì cho xóa đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Có người ngăn tại thiếu nữ tóc trắng trước mặt, hai tay cắm ở quần trong túi. Rõ ràng máu me khắp người, lại cũng không như thế nào chật vật. Ngược lại có loại giếng cổ không gợn sóng đạm mạc. Đường Lăng nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết bóng lưng, nao nao. Hạ Sệ Gà Họa Xin Nhỉ chưa nhìn thấy người này trong nháy mắt, thân xác lại lần nữa bắt đầu vặn mèo, cực độ điên cuồng, là ngươi, là ngươi. Cố Tử An nhi tử, Cố Kiến Lâm, chính là hắn giết thằng hề. Giết hắn cho ta. Tiếng gầm gừ của hắn, như vậy cuồng loạn, tràn đầy sát ý. Áo bào đen nam sững sờ, cười, ồ, giết chết thằng hề người, đây chẳng phải là có hai kiện thần thoại vũ trang. Thiếu niên tóc đen kia cứ như vậy mặt không thay đổi đứng đấy, tôn quý tà dị. Ngươi hai người đồng bạn đều đã đánh mất chiến lực, ngươi thế mà còn dám đứng ra. Chẳng lẽ không sợ a? Áo bào đen nam liếm môi một cái, dị hóa thành xà nhãn mắt dọc, tràn đầy đùa cợt, can đảm lắm. Thiếu niên tóc đen mặt không thay đổi nhìn xem hắn, từ tốn nói, cũng vậy, ngươi cũng rất có dũng khí. Dũng khí? Xem ra ngươi còn không biết ta là ai. Áo bào đen nam cười lạnh một tiếng, đột nhiên xé rách không khí, đấm ra một quyền. Một quyền này như là thiết pháo khai hỏa, chấn vỡ không khí bắn ra như sấm sét tiếng vang, bay thẳng thiếu niên bề ngoài. Oeng! Đáng sợ tiếng oanh minh trừ khử tại trong yên tĩnh. Cố Kiến Lâm động đều không có động, trơ mắt nhìn xem một quyền này, tại cách hắn trước người chừng 1 cm thời điểm đình chỉ. Thiết ra ngoài kình lực bị cưỡng ép tán đi, chỉ có gào thét mà qua gió, vung lên hắn trên trán toái phát. Áo bào đen nam giống như pho tượng im bặt mà dừng, quỷ dị mắt rắn bên trong hiện ra to lớn hoảng sợ. Ngươi hẳn là cẩn thận mở to hai mắt. Cố Kiến Lâm ngẩng đầu, hoàng kim mắt dọc đống nhiên sáng lên, phản phất giống như thiêu đốt, nhìn một chút, ta là ai? Tĩnh mịch qua đi. Oeng! Áo bào đen nam hai đầu gối bỗng nhiên quỳ xuống đất, lực lượng khổng lồ đập vỡ mặt đất, thống khổ kêu lên. 4000 chữ, hôm nay đổi thuật gõ chữ quá không thói quen. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 93, thấy rõ, lại đã chậm. Giờ khắc này, Cố Kiến Lâm hai tay cắm ở trong túi, khẽ động đều không có động. Cặp kia giống như vực sâu trong đồng tử, hiện lên chớp mắt là qua, phẫn nộ uy nghiêm màu vàng. Áo bào đen nam cũng đã phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toái tiếng vang, mặt đất bị nện nứt ra vô số đạo kẽ nứt, giống như giống mạng nhện lan tràn ra, ầm vang sụp đổ. Hắn phảng phất bị lực lượng nào đó đè chế, phát ra thống khổ tiếng kêu rên, thê lương khàn giọng. Cặp kia dị hóa thành mắt dọc xà nhãn đống nhiên quyết trường, tràn đầy phẫn nộ tơ máu đỏ tươi. Toàn thân lân phiến đóng mở, sau đó chấn động rất xuống. Giữ tận mặt mũi và mèo, giống như là trong lưu hình địa ngục dày vò ác quỷ. Ta là sắp trở thành thần thị người, ngươi dám? Ầm. Áo bào đen nam đầu lâu trùng điệp dập đầu trên đất, giống như là thiết truy giống như đập vỡ mặt đất, đầu rơi máu chảy. Ngẩng đầu, Cố Kiến Lâm từ tốn nói, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng một câu, lại phảng phất thần dụ giống như uy nghiêm quần quật, không thể ngẫu nghịch. Áo bào đen nam hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình, giơ lên tràn đầy máu tươi giữ tợn khuôn mặt. Túi đầu, Cố Kiến Lâm nói lần nữa. Ầm. Áo bào đen nam đầu lần nữa nặng nề mà túi tại trên mặt đất, đá vụn băng liệt, kẽ nước bức xạ. Cố Kiến Lâm lạnh lùng nhìn về hắn. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, đến từ trước mặt nam nhân này thể nội nguồn lực lượng kia, đó là đến từ thái cổ hỗn độn cổ lao chi lực, phảng phất viễn cổ dã thú, hung hãn cuồng bạo. Cái này đích xác là chân chính tiến hóa, hoàn toàn không phải những cái kia đọa lạc giả có thể so sánh. Đến gần vô hạn siêu duy cấp, hơn nữa còn có rất lớn đáng làm không gian. Chỉ tiếc, thu hoạch được loại lực lượng này đại giới là tự do. Trước mắt nam nhân này, do hắn nắm giữ, do hắn khống chế, do hắn chi phối. Oeng. Đại địa lần nữa tiếng rung đứng lên, áo bào đen nam kịch liệt dãy rủa lấy, phẫn nộ màu đỏ tươi mắt rắn cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt, nhưng hắn thân thể lại bị gắt gao áp chế, nằm dạp trên mặt đất mặt, không thể động đậy. Hắn không cách nào phản kháng người thiếu niên trước mắt này mệnh lệnh. Dù là chỉ là một ánh mắt, hoặc là một cái không có ý nghĩa suy nghĩ, đều có thể dễ như trở bàn tay khống chế hắn. Bởi vì chân chính áp chế hắn lực lượng không phải tới từ người khác, mà là chính hắn. Cho dù là thế giới cử tạ quán quân, cũng vô pháp đem chính mình giơ lên. Áo bào đen nam cũng vô pháp dùng tự thân lực lượng đến đối kháng chính hắn. Khi thiếu niên này xuất hiện ở trước mặt hắn một khắc này, khi cặp kia giống như ảo giác, hoàng kim mắt dọc giấy lên trong ngáy mắt, áo bào đen nam thân thể trưởng không quyền, liền đã không còn thuộc về chính hắn. Rất kỳ quái, đúng không? Cố Kiến Lâm mặt không biểu tình, như vậy, tiếp tục. Ầm. Áo bào đen nam nâng tay phải lên, hung hăng đập vào má phải của chính mình, kinh khủng kinh lực nổ bể ra tới. Lân phiến đen kịt chốc ra, xương gò má bị nện lom xuống dưới. Hắn phun ra một ngụm nồng tanh máu, mang theo phá toái răng bay ra ngoài. Ầm. Lại là một quyền. Áo bào đen nam trọng kích bụng của mình, lập tức như là con tôm giống như cuộn mình đứng lên, giữ tợn đáng sợ khuôn mặt đau đến run rẩy, mắt rắn bỗng nhiên trừng lớn, hoẹ ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ máu. Sau một khắc, trong cổ họng hắn bỗng nhiên phát ra phá toái tiếng nghẹn ngào. Như rắn mắt dọc xuống huyết, nổi lên nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tươi, toàn thân run rẩy không thôi. Phản phất bị giữ lại vận mệnh của họng. Cố Kiến Lâm nhưng thủy chung đứng trước mặt của hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cái gì cũng không làm. Hoang đường. Hoang đường. Không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nổi. Lấy áo bào đen nam trí lực, hiển nhiên không thể nào hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi mới vừa nói, ta không biết ngươi là ai. Lúc này, Cố Kiến Lâm túi người ghé vào lỗ tai hắn, đạm mạc nói ra, cái kia ngươi nói một chút, ngươi là Chu Đỉnh, hay là... Thưa ông. Có như vậy trong nháy mắt, thưa ông đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều lạnh, phảng phất rơi vào vô tận trong vực sâu, bị vòng xoáy hắc ám thôn phệ. Trước mắt thiếu niên tóc đen trong mắt hắn, giống như ác ma bốc cháy lên, hắn bóng lưng vô hạn cất cao, như là cự thần. Hừng hực hoàng kim mắt dọc ở trong bóng tối sáng lên, phảng phất đốt lên thần nộ lửa, cuồn cuộn như sấm sét tiếng gầm gừ cơ hồ muốn đem thế giới chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Không, ở đâu là cái gì thiếu niên? Đó là một tôn cổ xưa khó hiểu uy nghiêm kỳ lân, phảng phất như thần linh quan sát hắn, mà hắn lại chỉ có thể run lẩy bẩy, như là sâu kiến. Không phải phảng phất, hắn chính là thần linh. Ngươi không tầm thường, ngươi đi đến đích thật là chân chính tiến hóa chi lộ, ngươi là sắp trở thành thần thị nam nhân, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ai có thể cả ngươi? Không ai có thể cả ngươi. Cố Kiến Lâm cúi người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ở bên tai của hắn thấp giọng nỉ non, đáng tiếc, ngươi lại thấy không rõ cuối con đường này là cái gì. Bây giờ nhìn rõ ràng, cũng đã chậm. Thư ông bị hắn ướt, vẫn lấy làm kiêu ngạo tiến hóa thân thể phảng phất từng tấc đổ sụp, liên đối lấy tín niệm của hắn cùng tam quan, cùng làm độc lập cá thể tôn nghiêm, tất cả đều hôi phiên diệt. Thân thể của hắn run rẩy, bản năng muốn quỳ xuống lại. Bờ môi run rẩy, phảng phất muốn phun ra hai chữ kia. Nhưng mà, thiếu niên tóc đen lại nâng lên một ngón tay, chống đỡ tại bên môi. Xuyệt. Thư ông toàn thân cứng đờ, cái kia làm hắn kính sợ lại sợ hãi xưng hô, không cách nào nói ra miệng. Đến tận đây, hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì. Thần thị, mãi mãi cũng là thần thị. Huống chi hắn còn chưa trở thành thần thị. Mà tàn khốc hơn hiện thực là, dù là hắn trở thành cường đại nhất thần thị, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn người, không cách nào vượt qua là trời, là thời đại thái cổ thần minh, là áp đảo hết thảy tồn tại vĩ đại, là trên bầu trời, là vạn vật chúa tể. Hắn là Chí Tôn. Nhưng mà làm hắn không thể nào hiểu được chính là, Chí Tôn không phải hẳn là bị phong ấn trong kỳ lần tiên cung sao? Vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại nơi này đâu? Thư ông làm sao cũng không nghĩ ra, hắn vừa mới nghĩ thông một kiện làm cho người dùng mình sự tình. Nhưng đáp án lại càng thêm làm hắn dùng mình, cũng cho hắn mang đến vô tận hoang mang. Một màn quỷ dị này là bất khả tư nghị như vậy. Đường Lăng trong kiếm, xuất xếp tóc chán nửa che tràn đầy ngạc nhiên đôi mắt đẹp, nàng lúc này mới ý thức được trước mắt cái này bị đại đa số người xa lánh thiếu niên, đến tột cùng ẩn giấu đi sâu bao nhiêu thực lực. Ở bên người xem thị giác bên trong, thiếu niên tóc đen này còn không có dùng sức, áo bào đen nam liền đã ngã xuống. Hoàn toàn nghiền ép, không cần tốn nhiều sức. Đây chính là biến dạng có thể khống chế a, chân chính bước lên tiến hóa chi lộ tồn tại. Làm sao lại bị dễ dàng như thế nghiền ép? Chỉ một thoáng, Hạ Sệ Gà Họa Xin Nghỉ chia tại to lớn hoảng sợ bên trong toàn thân run rẩy, hắn phảng phất đã đoán được vị đại nhân kia vì sao nhất định phải từ nơi này tay của thiếu niên bên trong được cái gì. Cố Tử An khi còn sống, nhất định cho thiếu niên này lưu lại thứ gì. Thế là, tham lam chiến thắng sợ hãi, hắn rút đao đứng dậy, lưỡi đao tiếng rung. Cùng lúc đó, Đường Lăng cũng nâng lên nghiêm nghị hai con người, nàng biết đây là thời khắc mấu chốt. Một khi thiếu niên kia bị đánh lén, liền toàn xong. Nàng phảng phất hạ quyết tâm, đem bên môi huyết dịch bôi lên trên cực lôi cự kiếm. Mũi kiếm rung động, mơ hồ nổi lên sâm nhiên kiếm khí, vận sức chờ phát động. Kiện này thần thoại vũ trang phảng phất vừa tỉnh lại, đang say giấc nồng mở ra hai con người. Một đạo uy nghiêm cường thế hư ảnh, phảng phất vượt qua ngàn vạn dặm từ trên trời giáng xuống, nhập thân vào trên thân kiếm. Đường Lăng rút kiếm, sau đó biến mất, chém dừng a. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Cố Kiến Lâm đã nhận ra đao phong tiếng rung, cũng nghe đến kiếm khí ấp vũ gào thét. Hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là ở trong lòng hạ đạt một cái ý niệm trong đầu. Oanh. Nguyên bản không thể động đậy thư ông, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Đấm ra một quyền, giống như thiết pháo khai hỏa. Huyết nục bị xé nước mỹ rượu tiếng vang, quanh quẩn tại trong yên tĩnh. Hạ Sệ Gà Họa Xin Nghỉ chĩa trong tay thái đao rơi xuống trên mặt đất, túi đầu nhìn xem xuyên qua trước ngực cái tay kia, lại ngẩng đầu. Biến dị mắt kép bên trong, tràn đầy không hiểu. Thư ông nhìn về phía hắn trong ánh mắt, cũng tràn ngập chấn kinh cùng mê mang. Thậm chí còn có từng kia thương hại, mà ở không cách nào kháng cự mệnh lệnh dưới, hắn không chút lưu tình rút tay về. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, máu tươi tiêu xạ đi ra, phản phất pháo hoa đồng dạng chói lọi, hắt vây trong đêm tối. Hạ Sệ Gà Họa Xin Nghỉ chĩa vô lực ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Máu tươi như thác nước rơi xuống. Khối kia tinh thạch màu máu tự nhiên mà vậy cũng rơi vào trên mặt đất, lăn xuống đến nham thạch trong khe hở. Cố Kiến Lâm xoay người, nhặt lên khối kia tinh thạch màu máu. Lúc này, Đường Lăng năm thiết kiếm thân ảnh tại huyết vũ bên trong hiện hiện, nhưng một kiếm này tự nhiên mà vậy là không có vung ra tới, bởi vì mục tiêu đã ngã xuống. Tấm kia một mạc hoàn mỹ dung nhan tràn đầy hoang mang, chất động một đôi trong trẻo con ngươi, lông mi khẽ run. Đầy trời hắt vây mưa máu bên trong, Cố Kiến Lâm hai tay cắm ở trong túi, mặt không thay đổi cùng với nàng đối mặt. Chương 94, ô mẹ gạ danh sách. Cố Kiến Lâm nhìn xem đầy trời mưa máu, trong lòng thật sự là cảm khái và phần. Nguyên lai cổ thần đối với thần thị bọn họ khống chế là như vậy nguyên lý, chỉ cần phục dụng hắn chế tạo cổ thần chi huyết, liền có thể đạt được siêu thoát nhân loại phía trên tiến hóa, nhưng đại giới chính là sẽ nhiễm lên thuộc về hắn ân ký. Từ đây trở thành nô bộc của hắn, lại không tự do có thể nói. Sinh mệnh cùng thân thể bị khống chế, tinh thần cùng ý chí bị khống chế, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy ý chi phối, thậm chí còn không cần cổ thần hóa. Có lẽ các cổ thần tại giáng lâm thế giới này về sau, ý thức được tự thân lực lượng bị quy tắc chỗ bài xích, liền thông qua chuyển hóa thần thị loại phương thức đặc thù này, đến tăng cường thế lực của mình, hoàn thành xâm lược. Giờ khắc này, tâm tình của hắn ngược lại là rất không tệ, bởi vì từ hắn học xong như thế nào khống chế thần thị một khắc kia trở đi, muốn nắm trong cổ mộ năm người, chính là lại cực kỳ đơn giản một chuyện. Cố Kiến Lâm cũng không có tị uy cái gì, trực tiếp lấy ra an hồn linh, nhẹ nhàng lay động một cái, réo rắt tiếng chuông quanh quẩn. Vầng sáng màu đen phóng xuất ra, giống như bốc lên lưu chuyển vòng xoáy, hút đi hạ sẽ gạ họa xỉ nỉ chia linh hồn. Đã chết rất là thông thấu. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có một chuyện khác muốn làm. Cố Kiến Lâm quay người, lắc lắc tay. Thư ông duy trì xuất phát từ tâm can tư thế, cứng tại nguyên địa không nhúc nhích, giống như một tòa pho tượng. Giang giác. Cố Kiến Lâm đem một cây đứt gãy chân ghế, đâm vào hậu tâm của hắn bên trong, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói cái gì. Bình một tiếng, thư ông ngã trên mặt đất, máu tươi choáng nhẫm ra, nhuộm đỏ khô nước mặt đất. Hắn hoảng sợ lại võng nhiên biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, trong đồng tử dần dần nổi lên xám trắng tự ý. Tốt. Cố Kiến Lâm quay người nhìn qua trầm mặc thiếu nữ tóc trắng, từ tốn nói, hiện tại an toàn. Mặc dù hắn buộc lộ ra vượt xa khỏi nhất giai tư mệnh năng lực, nhưng hắn sẽ không làm cái gì diệt khẩu loại hình sự tình. Đầu tiên, đó là giấu đầu lòi đuôi. Hắn vừa rồi lại không dùng sử dụng bất luận cái gì cổ thần hóa năng lực, căn bản không cần che giấu, rất thẳng thắn. Thứ yếu, nơi này từ trường bị cải biến, thông tin đã khôi phục. Nói không chừng đã tại trí tuệ nhân tạo giám sát dưới, mà lại hiện trường vết tích, đoán chừng cũng không có thời gian đến thanh lý. Cuối cùng, hắn cũng không phải loại kia thị sát thành tính người. Ầm. Nặng nghề cự kiếm bị nghiêng cắm vào mặt đất. Đường Lăng chống kiếm nhìn xem hắn, trong ánh mắt hiếu kỳ càng ngày càng nồng đậm, nhưng không có nói chuyện. Hai người nhìn nhau không nói gì, cũng không biết nói cái gì. Tạ ơn. Cuối cùng, Đường Lăng phá vỡ trầm mặc, thoải mái đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Cố Kiến Lâm khẽ hất cằm, không khách khí. Nguyên lai ban đầu ở lữ điếm thời điểm, người y nguyên không dùng toàn lực. Đường Lăng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt đẹp, yên lặng nhìn chăm chú hắn, qua thật lâu về sau mới hỏi, mạ muội hỏi một câu, ngươi vừa rồi dùng chính là khống chế tinh thần. Nếu có cái gì kiêng kỵ, ngươi có thể không nói. Cố Kiến Lâm đông nhiên nghĩ đến một người, liền học người kia ngữ khí, từ tốn nói, nhận biết sửa chữa mà thôi, không có gì ghê gớm lắm. Ta cưỡng ép sửa đổi hắn nhận biết, cho nên tại ngươi xem ra, ta còn không có dùng sức, hắn liền ngã hạ. Thậm chí ta còn có thể điều khiển hắn, giết hạ sẽ gã họa xin đi chia. Hắn dừng một chút, chúng găng dứt chi đồng, một loại thần thoại vũ trang, không có nghe nói tới sao? Chẳng biết tại sao, khi cái này hoàn mỹ vô khuyết giải thích nói ra khỏi miệng trong nháy mắt. Đường Lăng nghe vậy lại lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía hắn ánh mắt đông nhiên cảnh giác lên, thậm chí nói ra một câu để hắn trợn mắt hốc mù nói, không có ý tứ, ta kiến thức tương đối ít, giống ngươi như thế nghịch thiên năng lực, ta chỉ ở một ít 18 trên website gặp qua, thật là chỉ có khiếp sợ phần. Cố Kiến Lâm luôn cảm thấy ánh mắt này cùng ngữ khí rất quen thuộc. Hắn nhớ tới. Lúc trước cảnh từ tại trong bệnh viện thể hiện ra tương tự năng lực lúc, ánh mắt của hắn cùng ngữ khí cũng là dạng này. Liền ngay cả đậu đen rau muốn kiểu câu đều không có sai biệt. Đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được thanh âm vang lên. Món kia thần thoại vũ trang, tên là Cực Lôi Đại Kiếm, vậy mà phát ra một cái uy nghiêm trầm thấp giọng nữ, trùng găng giữ chi đồng. Ngươi là ai? Ngươi cùng cảnh từ là quan hệ như thế nào? Hắn thế mà lại đem thứ này mượn ngươi. Đường Lăng nghe được cái tên này, đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ. Cố Kiến Lâm nhìn thấy thanh kiếm kia, cũng giật nảy mình. Đây là lão sư của ta, đương đại kiếm mộ trưởng môn nhân. Kiếm trong mũi kiếm, mộ trong mộ phần, không phải tiện chủng. Đường Lăng háng giọng một cái, nhắc nhở hắn nói ra, vừa rồi ta dự định mượn nhờ lão sư lực lượng linh hồn, giết hai người kia. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm thì ra là thế, chỉ bất quá vị tiền bối này vấn đề nhiều như vậy, không biết trả lời như thế nào. Thanh cự kiếm kia có chút rung động đứng lên, uy nghiêm lạnh lùng giọng nữ nói ra, ngươi giúp ta đã cứu ta học sinh, chúng ta kiếm mộ thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng. Nhưng ta phải biết, ngươi là ai. Cố Kiến Lâm có chút ngoài ý muốn, nghe giọng nói chuyện này không thế nào thân mật, nhưng không nghĩ tới còn rất hào phóng. Trong lúc nhất thời, hắn đối với kiếm mộ hơi có chút hảo cảm. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, tiền bối tốt, ta gọi Cố Kiến Lâm. Thanh đại kiếm kia trầm mặc một giây, Cố Tử An nhi tử. Cố Kiến Lâm không có bất kỳ cái gì tị ý, ừ một tiếng. Một lát sau, thanh đại kiếm kia hờ hững nói ra, kiếm mộ thiếu ngươi một cái nhân tình, bất kỳ cái gì cùng ta học sinh mệnh đồng giá đồ vật hoặc là sự tình, đều tại ngươi lựa chọn phạm vi bên trong, nhưng chỉ có một việc ngoại lệ. Ngươi đừng nghĩ đến cùng với nàng yêu đương cái gì, coi như yêu đương, cũng không thể làm loại chuyện đó. Thoại âm rơi xuống, thanh cự kiếm kia yên tĩnh lại, bám vào phía trên hồn linh, phảng phất biến mất đồng dạng. Cố Kiến Lâm nghe câu nói sau cùng, có chút mê mang, lão sư của ngươi thật đúng là. Đường Lăng liếc qua thanh kiếm kia, im mắng mím chặt môi anh đào, thấp giọng nói, nàng cứ như vậy, không cần để ý. Nàng dừng lại một chút, rời đi chủ đề, ừm. Sự tình vừa rồi, ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Mặc dù ta không hiểu ngươi có thực lực như vậy vì cái gì còn muốn lựa chọn giấu giếm, dù sao cái này đều có thể cử đi ngươi tiến vào ổ mẹ gạ danh sách. Nhưng ngươi nếu lựa chọn làm như thế, liền có lo nghĩ của mình. Cố Kiến Lâm trầm mặc một lát, ổ mẹ gạ danh sách là cái gì? Đường Lăng nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, ngươi không biết. Cố Kiến Lâm biểu thị thật đúng là không biết. Ngươi sẽ biết, bởi vì ngươi vừa rồi biểu hiện, cũng đã bị thấy được. Đường Lăng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, trừ họ rút chi nhãn bên ngoài, nhiệm vụ lần này cao nhất người phụ trách là một vị thất giai thánh vực cấp thăng hoa giả, chính là trước đó cái kia Trần Bá Quân, chỉ là không có xuống tới mà thôi. Ô mẹ gạ danh sách chính là do hắn phụ trách, mặc dù cũng là thuộc về hiệp hội đặc thù danh sách, nhưng lại là hoàn toàn độc lập, đối kháng cổ thần tộc bồi dưỡng kế hoạch. Nàng nói bổ sung, mà ngươi vừa rồi biểu hiện, hoàn toàn đầy đủ gia nhập ô mẹ gạ danh sách, đến lúc đó có thể được đến nhiều nhất tài nguyên cùng che chở, tiến vào Kỳ Lân Tiên Cung bên trong khai hoang. Có cơ hội thu hoạch được viễn cổ bí tàng, nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, chúng ta chính là đối thủ cạnh tranh. Cố Kiến Lâm ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu lưu động màu xanh đậm hải triều. Nhìn thấy liền thấy đi, thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 95. Hắn bình tĩnh nói ra, lúc đầu cũng là nên để bọn hắn thấy được. Dù sao hắn lại không có bộc lộ ra cái gì, hiệp hội hệ thờ muốn tra cũng căn bản tra không được. Về phần tinh thần xâm lấn cái gì, đối với hắn căn bản vô dụng. Hắn vốn là muốn thể hiện ra thực lực nhất định, sau đó nhờ vào đó thu hoạch nhiều tài nguyên hơn. Dù sao, hiệp hội hệ thờ không chỉ thẩm phán đỉnh cái này một cái phe phái. Bất quá ta ngược lại là muốn biết, đây chính là kế hoạch của các ngươi. Hắn đột nhiên hỏi, hiệp hội hệ thờ mục đích cũng chỉ là đơn thuần tiêu diệt toàn bộ người đảo mộ tổ chức, đúng không? Đường Lăng do dự một chút, đáp, đúng vậy, Kỳ Lân Tiên Cung bên ngoài có một cái thủy tổ cấp cổ thần nghĩ ra được, hắn hiện tại ở vào phi thường hư nhược giai đoạn, nhìn ra hẳn là thuộc về Trúc Long thị tộc thủy tổ, ở chỗ này trông coi Kỳ Lân tuân giả. Cố Kiến Lâm nghe được câu nói sau cùng, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung. Nguyên lai cái kia quỷ lại là một cái thủy tổ, hơn nữa còn là trấn thủ Kỳ Lân tuân giả. Đây chẳng phải là chính là tại trông coi hắn, đợi đến hắn tránh thoát phong ấn đi ra, thứ này nói không chừng ngay tại trong tiên cung chờ lấy hắn. Quá kinh khủng, tê cả da đầu. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay mình huyết sắc tinh thạch, còn tốt lần này tới. Không phải vậy hắn tương lai sợ là phải bị thua thiệt. Ầm ầm, mặt đất rung động đứng lên, địa cung chỗ sâu phảng phất có thứ gì đang gầm thét, sương mù màu máu quần quần mà tới. Kế hắc vụ cùng sương trắng về sau, vậy mà xuất hiện huyết vụ. Trong sương mù này lộ ra một cỗ khí tức âm trầm quỷ dị, phảng phất cực kỳ khủng bố. Mục Thúc đã từng nói, huyết vụ không thể tiếp xúc. Cùng lúc đó, trong huyết vụ vang lên vô số quỷ dị nói nhỏ âm thanh, phảng phất đếm không hết u hồn tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, lại như là vong hồn bọn họ điên cuồng nỉ non, mơ hồ có chủng làm cho người cuồng nhiệt ma tính. Đường Lăng đột nhiên che lỗ tai, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra một vòng thần tình thống khổ. Cố Kiến Lâm cũng nghe đến loại kia nói nhỏ âm thanh. Máu tươi tinh thạch đầu nhập huyết hà. Máu tươi tinh thạch đầu nhập huyết hà. Máu tươi tinh thạch đầu nhập huyết hà. Đó là uy nghiêm xâm nhiên nói nhỏ âm thanh, phản phất thần minh tại đám mây ra lệnh. Đường Lăng trong đôi tròng mắt kia hiện lên rẽ rủa cùng mê mang, đồng tử cũng nổi lên một vòng huyết hồng, nhìn về phía trong tay hắn tinh thạch. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, vậy mà sinh ra cướp đoạt suy nghĩ. Cố Kiến Lâm thì tại trong sương mù thấy được một đôi huyết sắc mắt dọc, dữ tợn đáng sợ. Quỷ. Hắn đang sử dụng một loại nào đó khống chế tinh thần thủ đoạn. Vị này cổ thần ở trong chiến đấu, lại còn ý đồ lợi dụng thủ đoạn nào đó đến khống chế bọn hắn, hoàn thành huyết tế. Vang một tiếng, Cố Kiến Lâm nghe được ý thức chỗ sâu, hắc kỳ lần tiếng gầm gừ. Tâm thần của hắn bỗng nhiên thanh minh, nhìn qua huyết vụ chỗ sâu con mắt dọc kia, lạnh lùng nói ra: "Ngươi hay là hư lấy đi." Răng rắc một tiếng, tinh thạch màu máu bị hắn bóp nát. "Vang!" Hắc ám chỗ sâu nhất, thê lương tiếng gầm gừ phẫn nộ phóng lên tận trời. Đường Lăng ánh mắt bỗng nhiên khôi phục thanh minh. "Rút lui." Cố Kiến Lâm lôi nàng một cái. Đột nhiên, mặt đất trong khe hở, vậy mà leo ra ngoài vô số lít nha lít nhít cổ trùng. Giống như hải triều đồng dạng, vô cùng sợ hãi. Đường Lăng lấy lại tinh thần, cực lôi đại kiếm bắn ra hừng hực lôi quang, một kiếm đem những cổ trùng kia bao phủ. Cố Kiến Lâm đồng tử bỗng nhiên co vào, những cổ trùng này giống như đã từng quen biết. Đúng, lúc trước thằng Hề Phong thành cấp 2, liền sử dụng qua một loại tên là Tử Linh cổ trùng. Duy nhất một lần, hạ độc được toàn bộ cứu viện tiểu đội. Vậy hiển nhiên không phải một vị nhị giai ma thuật sư có thể làm được. Người kia ngay ở chỗ này, tám thành là hiệu chung với vị kia thủy tổ, nhân loại phản đồ. Đám đội trưởng cùng địa cung chỗ sâu vật kia khai chiến. Đường Lăng thở hổn hển, liếc mắt nhìn hắn, chúng ta nên rút lui. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm lần này tới cấm kỵ khu việc cần phải làm đều đã hoàn thành, cũng xác thực hẳn là rời đi. Bất luận là cái nào cổ thần tộc, hay là cổ trùng này người thao túng, thực lực đều cực kỳ cường đại. Ừ, nhất định phải rời đi. Hắc Vân Thành trại bến cảng biên giới, mãnh liệt hải triều vớt đáng ngầm, đào mạn phun ra. Trần Bá Quân túi đầu quan sát biển sâu phía dưới, đồng tử của hắn bên trong tràn ngập sáng chói tinh quang, tinh không giống như mênh mông. Không hổ là Cố Từ An Nhi tử à, lúc trước ta còn đang suy nghĩ, một cái duy nhất có thể lấy lục giai thực lực, phát huy ra thánh vực cấp chiến lược người, con của hắn thế nào lại là người bình thường đâu. Hắn cảm khái nói ra. Bây giờ hắn nhanh như vậy liền cho thấy thiên phú, so ta lúc còn trẻ, mạnh hơn nhiều lắm. Ô mẹ gạ danh sách danh ngạch, nhất định phải có hắn một cái. Ta rất chờ mong, hắn tiếp xuống biểu hiện. Lần này người mới bên trong chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, vị này nhìn như thường thường không có gì lạ nam nhân, đúng là một vị thánh vực cấp. Hơn nữa còn là tổng bộ tới đại lão. Chuyên môn khảo sát bọn này người mới. Một cái đại kim mao nằm ở bên chân của hắn, miệng nói tiếng người, không chỉ so với ngươi còn mạnh hơn, vẫn còn so sánh ngươi đẹp trai.